Chương 1, thành thạo một nghề chương 1, thành thạo một nghề cuối thu khí sảng, trời trong gió nhẹ. Giang Vân Châu chỗ Đại Ngụy Nam Bộ, khí hậu ấm áp, so những châu khác ấm áp chút. Cho dù là sắp bắt đầu mùa đông, người đi trên đường còn có rất nhiều mặc ngắn tay quần đùi. Buổi chiều, Tùng Nghi Thành trung hành người lui tới. Bách Vị Nhai là Tùng Nghi Thành bên trong phồn hoa nhất khu ngã tư một trong. Nơi này hội tụ Đại Ngụy các đại châu mỹ thực, danh xưng thế gian trăm loại tư vị đều có thể nếm đến. Bởi vậy được xưng là Bách Vị Nhai. Tốt. Đặc sắc. Bích Đan trà lâu bên trong bộc phát ra nhiệt liệt âm thanh ủng hộ. Trên đài thuyết thư, thiếu niên tiên sinh nêm hai nói. Bóng đêm thâm trầm, yên lặng như tờ. Linh Hải Thần vừa muốn ngủ, cũng cảm giác có người tiến vào phòng của hắn. Hắn vội vàng ngồi dậy, xem xét người tới, đúng là vừa mới bắt viện gia đình kia xinh đẹp cô nương. Hắn nhớ mang máng cô nương này tên là Tiểu Thiến. Linh Hải Thần kinh ngạc nói, cô nương làm sao đến tiểu sinh trong phòng tới? Tiểu Thiến tiểu mị cười một tiếng đùng. Bắt mắt gỗ, tiên sinh kết thúc hôm nay nội dung, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. A, cái này không có. Không phải đâu, vừa tới điểm đặc sắc. Tiểu tiên sinh, lại đến một đoàn thôi, hiện tại thời gian còn sớm. Trong trà lâu, những khách nhân nhao nhao lên tiếng biểu thị không nghe đủ. Thuyết thư sau đài là một tên 16-17 tuổi thiếu niên thư sinh. Mặt thiếu niên hình ngũ quan không sai, chỉ là có chút đen kịt, hơi có vẻ gầy yếu. Hắn một bộ áo xanh, thư sinh cách ăn mặc, trên thân lộ ra cỗ thư sinh khí phách. Không được không được, nói thêm gì đi nữa yết hầu nhịn không được. Lâm Chất Vũ khoát tay áo nói ra. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, rằng hơn một canh giờ, yết hầu có chút nhịn không được. Vậy phải làm sao bây giờ, ta đêm nay phải ngủ không đến. Tiểu tiên sinh quá đáng giận, vậy mà tại nơi này ngừng. Tại những khách nhân không thôi trong tiếng hô, thiếu niên chắp tay đi xuống đài. Tiểu tiên sinh đại tài, lại có thể viết ra như vậy hương diễm cố sự, ngay cả ta cái này tuổi tác người, nghe cũng không khỏi hướng tới. Trà lâu quản sự vừa cười vừa nói. Quản sự tên là Ngô Anh Hà, là cái phúc hậu trung niên, cả ngày đều là cái mặt cười Phật bộ dáng. Quá khen, kiếm miếng cơm ăn thôi. Lâm Chất Vũ khoát tay áo, tiếp nhận quản sự đưa tới ngân lượng. Cái này 138 đồng tiền là những khách nhân khen thưởng, cái này 100 đồng tiền là hôm nay tiền công. Nhìn ngươi nói vất vả, cho ngươi tăng điểm tiền công. Quản sự Ngô Anh Hà vừa cười vừa nói. Hơn 10 ngày trước, Lâm Chất Vũ tự tiến cử tới nói sách, cũng biểu thị khó mà nói không cần tiền. Lúc trước Ngô Anh Hà còn có chút không nguyện ý, dù sao Lâm Chất Vũ quá trẻ tuổi, lịch duyệt không đủ, làm sao cũng không giống là có thể nói cẩn thận sách dáng vẻ. Bất quá hắn là cái thiện tâm người, gặp Lâm Chất Vũ bộ dáng bi thảm, ăn nói cử chỉ văn nhã, là cái người đọc sách, liền để hắn thử một chút. Dù sao không rất đưa tiền. Không nghĩ tới thiếu niên này thuyết thư kỹ xảo bình thường, nhưng cố sự lại một cách lạ kỳ đặc sắc. Từ khi để Lâm Chất Vũ tại bọn hắn cái này thuyết thư sau, bằng vào xuất sắc cố sự, càng ngày càng nhiều trà khách mộ danh mà đến. Trà lâu sinh ý càng ngày càng hưng hỏa. Đa tạ quản sự. Lâm Chất Vũ nói cảm ơn. Rời đi trà lâu, đi tại Bách Vị Nhai bên trên. Hai bên đường phố là rực rỡ muôn màu mỹ thực, mùi thơm thấm lòng người mũi, làm cho Lâm Chất Vũ thèm ăn nhỏ dãi. Đi vào thế giới này hơn một tháng, hắn đã thích ứng cuộc sống ở nơi này. Nhớ tới vừa tới đến thế giới này bi thảm thời gian, Lâm Chất Vũ đến nay lòng còn sợ hãi. Tiền thân chỗ thành trì bị loạn quân công hãm, nhà bọn hắn là Cửu Nam thành phú thương, sớm biết được tin tức chuyển nhà. Nhưng mà hay là không có tránh thoát vận rủi. Tiến về Trung Nguyên trên đường, đụng phải đạo phỉ, tiền thân phụ mẫu thân tộc thất lạc. Trải qua nhiều ngày gián tiếp, xen lẫn trong lưu dân bên trong, đi tới Tùng Nghi Thành. Vừa tới Tùng Nghi Thành không lâu, tiền thân liền không chịu nổi, bị Lâm Chất Vũ tiếp quản thân thể. Lúc mới tới, Lâm Chất Vũ đầy mình bùn đất vỏ cây cỏ dại, khó chịu vài ngày kéo không ra bụng. Thằng đến có một ngày uống nước bẩn, dẫn phát tiêu chảy sau mới tốt nữa chút. Bất quá cũng thiếu chút bởi vậy không có tính mệnh. Còn muốn đa tạ nhậm phủ nhậm thanh anh tiểu thư, không có nàng bố thí cháo loãng, ta sợ không phải vừa trùng sinh liền lại phải ở ra giẫm. Lâm Chất Vũ thổ thức. Nhậm gia là Tùng Nghi Thành bên trong nổi danh thế gia, nhậm thanh anh nhân mỹ tâm thiện, là rất nhiều lưu dân trong lòng bồ tát sống. Nếu không phải bọn hắn ở ngoài thành nhiều lần nấu cháo cứu tế, Lâm Chất Vũ khẳng định không chịu được. Thật là thơm a. Đi ở trên đường, Lâm Chất Vũ khịt khịt mũi, bụng truyền ra lộc cộc tiếng vang. Hắn móc móc trong túi tiền, nhịn được mua sắm xúc động. Vừa góp nhặt một chút tiền hay, cũng không thể tùy ý phung phí. Ở thế giới này, trừ thuyết thư, Lâm Chất Vũ còn tìm không đến tốt kiếm tiền phương án. Nguyên bản, hắn hùng tâm trang trí, nghĩ đến muốn dựa vào kiếp trước tư duy, tri thức ở trong thế giới này xông ra một phen trò. Nhưng rất nhanh, hiện thực tàn khốc đem hắn từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Trải qua đến từ sau, Lâm Chất Vũ phát hiện chính mình cái gì cũng sẽ không. Cũng may hắn kiếp trước rất ưa thích nghe láo quét thuyết thư, mưa dầm thấm đất bên dưới, học được chút dễ hiểu tâm đắc. Cuối cùng bằng vào kiếp trước cố sự, lan lộn cái người kể chuyện làm việc. Hắn thuyết thư kỹ xảo bình thường, bộ mặt biểu lộ cùng cảm xúc biểu đạt năng lực ưu tú, cố sự ưu tú. Tổng thể tới nói cũng không tệ lắm, lan lộn phần cơm ăn. Hiện tại góp nhặt một lượng bạc nhiều chút, không biết có đủ hay không học một môn võ nghệ. Cái thế đạo này quá loạn, không có thị tộc dòng họ ở bên cạnh, một thân một mình rất dễ dàng liền gặp khi dễ. Lâm Chất Vũ nắm thật chặt trong túi ngân lượng. Hắn bị đánh cướp qua nhiều lần, bởi vì lẻ loi một mình không có dòng họ dựa vào, hắn đi vào thế giới này chịu không ít khổ đầu. Cho dù là bá quan, phủ nha bên trong nhiều chuyện đi, đâu để ý được Lâm Chất Vũ chút chuyện nhỏ này. Cũng may thế đạo hỗn loạn, hắn cũng không phải không có ỷ bảo. Lâm Chất Vũ nhìn về phía trong ý thức số liệu, thứ này hắn đi vào thế giới này liền tồn tại. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chất Vũ nguyên lực, một kỹ năng, không đây là hắn đi vào thế giới này sau xuất hiện trong đầu. Chỉ cần Lâm Chất Vũ đầy đủ cố gắng, mỗi lần rèn luyện thân thể, đột phá thân thể cực hạn, liền có thể thu hoạch được một đơn vị nguyên lực. lợi dụng nguyên lực có thể tăng lên kỹ năng. Hắn trước mấy ngày thử qua một lần kia đột phá thân thể cực hạn sau, đau nhức toàn thân một tuần lễ mới khôi phục. Phổ thông rèn luyện động tác không có khả năng tính làm kỹ năng, không biết thế giới này võ công có tính không. Lâm Chết Vũ âm thầm nghĩ tới, thế giới này điểm võ lực rất mạnh. Tại Cửu Nam thành còn không có bị loạn quân công chiếm lúc, tiền thân trong nhà liền nuôi không ít quân nhân, thực lực cường hãn lấy một địch mười không nói chơi. Đáng tiếc tiền thân là cái thư sinh yếu đuối, một lòng chỉ muốn thi lấy công danh, không có tập được mảy may võ nghệ. Xuyên qua Bách Vị Nhai, lại đi về phía trước Kỷ Lý Lộ, đi ngang qua quảng trường, vượt qua phố lớn ngõ nhỏ, đi tới lùi bại rất nhiều Bạch Sơn nhai khu. Nơi này cách Tùng Nghi thành khu hoạch tâm rất xa, thuộc về ngoại thành, ở lại đều là chút người nghèo. Lâm Chết Vũ mới đến, cũng không đủ năng lượng, chỉ có thể ở chỗ này thuê cái phòng nhỏ quá độ. Cũng may Thuyết Thư dần dần có khởi sắc, cũng góp nhặt không ít năng lượng, là thời điểm đem đến trong thành cư ngụ. Thật là khó ngửi. Lâm Chết Vũ năm cái mũi, có chút chịu không được Bạch Sơn nhai khu mùi. Mồ hôi bẩn, nước tiểu khai, phân và nước tiểu, rác rưởi lên men chờ chút hương vị hỗn tạp cùng một chỗ, dựng dụng ra buồn nôn khó ngửi hương vị. Chương 2, tìm hiểu chương 2, tìm hiểu đi vào Bạch Sơn nhai khu. Người đi đường phần lớn quần áo đơn sơ, xanh sao vàng gọn. Tùng Nghi thành coi như yên ổn, nhưng bình dân phần lớn không giàu có, chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm. Lâm Chết Vũ người mặc sạch sẽ trường bào, cùng nơi này có chút không hợp nhau. Tới gần ban đêm, rất nhiều người đều hạ công trở về. Lâm Chết Vũ có thể nhìn thấy top 5 top 3 người đi đường, bọn hắn nhìn về phía Lâm Chết Vũ ánh mắt hơi khác thường. Ta quan sát tiểu tử này mấy ngày, sắc mặt càng ngày càng tốt, sợ không phải ở trong thành dây đến chỗ tốt gì. Cách đó không xa, một tên gầy gò như khỉ nam tử đối với đồng bạn nói ra. Bọn hắn một nhóm 4 người, ngồi tại ven đường trên hòn đá khoác lác đánh cái rắm, đồng thời quan sát đi ngang qua người đi đường. Ta biết hắn, là hồi trước tới lưu dân, là cái người đọc sách, cho nên được cho phép vào thành làm việc. Nghe nói tiểu tử này xuất thân Cửu Nam thành gia đình dồi dào, đáng tiếc Cửu Nam thành bị loạn quân chiếm lĩnh, thành lưu dân. Một cái lưu dân có thể có cái gì tiền, ta trước mấy ngày mới đi vào hắn thuê lại địa phương sờ qua, không có cái gì, sớm tại trên đường liền bị người cướp sạch. Một gã đồng bạn khác bĩu môi nói, đối với loại này không có đồng bạn, lẻ loi một mình ra hỏa, lá gan của bọn hắn thường thường rất lớn. Dù sao chỉ cần không ra nhân mạng, quan phủ bình thường là không thế nào truy cứu. Thậm chí xảy ra nhân mạng, không ai vì ngươi ra mặt lời nói không chừng đều không có người biết, đã chết lặng yên không một tiếng động. Này, suối quẩy. Xa xa, Lâm Chết Vũ nhìn thấy bốn người kia, nói thầm một tiếng suối quẩy. Mấy tên này là vùng này du côn lưu manh, cả ngày không có việc gì, chỉ toàn làm chút trộm gà bắt chó, khi dễ nhỏ yếu thí sự. Lâm Chết Vũ xa xa đổi đầu đạo, trốn tránh bọn hắn đi. Chính mình bộ này thân thể nhỏ tấm, có thể chịu không được dày vò. Ú a, tiểu tử kia chỗ dạng, trốn tránh ta đi, trên thân nói không chừng có đồ tốt. Mấy người thấy thế, nhãn tình sáng lên. Đi, tới xem xem. Khổ người lớn nhất nam tử nói ra. Hắn gọi Cao Vũ, cao có 1m83, khổ người bị Lâm Chết Vũ lớn hơn gấp 2. Bọn hắn thích nhất khi dễ loại này lòng có e ngại, lại không có người chỗ dựa sợ hán. Tiểu tử dừng lại, ngươi tránh cái gì tránh? Cao Vũ xa xa đối với Lâm Chết Vũ hô. Lâm Chết Vũ bất đắc dĩ dừng bước lại, đi trốn đều không được. Mấy ngày nay nhìn ngươi tổng hướng trong thành đi, là có cái gì tốt gặp gỡ phải không? Cũng dịu dắt mấy người chúng ta bên dưới. Cao Vũ lặng lẽ cười nói đạo. Một đôi mắt tại Lâm Chết Vũ trên thân liếc nhìn dò xét. Nào có loại chuyện tốt này? Các ngươi cũng biết hiện tại sống khó tìm, ta vốn nghĩ học chút tri thức, muốn tại trong thành thuyết thư kiếm miếng cơm ăn. Bất quá học nghệ không tốt, cực kỳ quẩn cung bé. Lâm Chết Vũ lộ ra cười khổ nói. Liền ngươi còn nói sách. Ha ha ha. Mấy người không khỏi cười ra tiếng. Xấu hầu tử thì là không ngừng đánh giá Lâm Chết Vũ, sau đó đoạt lấy Lâm Chết Vũ cái túi trong tay. Tí tí, xem ra hay là kiếm mấy đồng tiền, vậy mà bỏ được mua thịt. Xấu hầu tử tí tí cười nói. Thịt không lớn, một khối nho nhỏ, béo gầy giao nhau. Gần đây thân thể hư, cho nên cắn răng mua như thế khối nhỏ thịt, đây đã là ta toàn thân gia sản. Lâm Chết Vũ móc móc trống không túi lạo. Có lần trước bị cướp kinh lịch, tiền của hắn chia mấy phần, giấu ở ven đường địa phương ẩn nấp. Thọ Khôn có 3 hàng, mặc dù có một chỗ bị người tìm đi, còn có địa phương khác có dấu ngân lượng. Mấy người nhìn xem gầy gò Lâm Chết Vũ, cảm thấy hắn xác thực không giống như là có tiền bộ dáng. "Tốt, ngươi đi đi, lần sau gặp được chúng ta chủ động tới hỏi thăm tốt, có biết không?" Cao Vũ phất phất tay nói. "Đúng đúng, biết." Lâm Chết Vũ nói ra, cũng không có xét thịt sự tình. Địa thế còn mạnh hơn người, không có thân tộc đồng bạn hắn, bị đánh cũng là nhận không tội. Hô Lâm Chết Vũ trưởng hô khẩu khí, nuốt xuống nỗi khổ trong lòng im lìm. Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Tại tình thế bất lợi thời điểm, hèn bọn phát dục mới là đạo lý quyết định. Sáng mai rời giường liền dọn nhà, trong thành tiền thuê quý là mắc tiền một tí, nhưng thắng ở chị An so nơi này tốt. Lâm Chết Vũ suy nghĩ nói, nội thành trật tự so ngoại thành xóm nghèo tốt hơn nhiều, có lớn nhỏ bang phái, phủ nha bộ khoái duy trì trật tự. Những cái kia du côn lưu manh cũng không dám làm loạn, bị bắt được, rất dễ dàng gặp một trận đánh đập. Về đến trong nhà, Lâm Chết Vũ bụng chuyển ra lộc cộc cơm thành. Đêm nay món thịt bị cướp, chỉ có thể uống cháo loãng. Tìm sát vách đại thẩm muốn một chút dưa muối, Lâm Chết Vũ uống liền ngũ đại bát cháo loãng. Hiện tại chính là khôi phục thân thể thời điểm, phải gìn giữ dinh dưỡng sung túc. Ngày thứ hai, Lâm Chết Vũ dậy thật sớm, cùng chủ hộ nói rõ tình huống, dẫn theo gói nhỏ đi, hắn không có bao nhiêu đồ vật cần thu thập. Nô quản sự sớm a. Lâm Chết Vũ đi vào Bích Đan trà lâu. Sáng sớm, trong trà lâu rất là thanh nhàn. A, ngươi hôm nay làm sao tới sớm như vậy? Nô anh Hà tò mò hỏi. Ê, dự định chuyển sang nơi khác ở lại, ngoại thành quá loạn, Bạch Sơn nhai khu ở quá khó tiếp thu rồi. Lâm Chiết Vũ chỉ bao khỏa, do hỏi, nô quản sự có cái gì để cử a? Bạch Sơn Nhai khu xác thực không thích hợp ở lại. Nô quản sự gật gật đầu, trầm ngâm bên dưới nói ra, ta biết mấy cái cỏ mồi, có phụ trách phòng ở cho thuê, giá cả tiện nghi. Vậy phiền phức nô quản sự. Lâm Chiết Vũ vừa cười vừa nói, giữa chúng ta khách khí cái gì? Nô quản sự vừa cười vừa nói, Lâm Chiết Vũ hiện tại thế nhưng là hắn thần tài, hắn phân phó bên dưới, tự mình mang theo Lâm Chiết Vũ đi tìm phòng ở tại nô quản sự trợ giúp bên dưới. Lâm Chiết Vũ đổi cái thanh tịnh địa phương, khoảng cách Bách Vị Nhai cách ba đầu khu phố. Đây là một chỗ đỉnh viện nhỏ, một tháng 500 đồng tiền, rất lợi ích thực tế. Nếu là phòng đơn phòng nhỏ lời nói càng tiện nghi, chỉ cần 200 đồng tiền. Tiểu viện vị trí tương đối vắng vẻ, bốn phía không có nhiều gia đình. Bất quá cái này chính hợp ý hắn. Ngày sau hắn khẳng định là muốn tập võ, vị trí vắng vẻ chút vừa vặn, sẽ không nhiều dân. Bách Vị Nhai, Thanh Tố Lâu, nô quản sự làm chủ. Thanh Tố Lâu là Bách Vị Nhai tương đối nổi danh từ lâu, không chỉ có giá cả lợi ích thực tế, mà lại hương vị cũng rất án. Nguyên bản Lâm Chiết Vũ là dự định xin mời nô quản sự nhất đốn làm cảm tạ, nhưng nô quản sự nói cái gì cũng không để cho, cuối cùng biến thành hắn làm chủ. Tiểu tiên sinh ngày sau còn định thi lấy công danh a? Nô quản sự hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn xem hắn. Vị tiểu tiên sinh này thế nhưng là trà lâu thần tài, ngày sau trà lâu có thể hay không tiếp tục như thế thịnh vượng, coi như dựa vào hắn. Nếu là Lâm Chiết Vũ thật dự định tiếp tục khảo thủ công danh, vậy liền không có cách nào tại bọn hắn trà lâu thuyết thư. Không được, bằng vào ta tình huống hiện tại, muốn một lần nữa thu hoạch được đề cử, đạt được dự thi tư cách, không phải chuyện dễ dàng, mà lại khảo thủ công danh quá khó khăn. Lâm Chiết Vũ lắc lắc đầu nói, đi vào Tùng Nghi thành sau, hắn một lần nữa làm Lâm Thời thân phận bài, rơi xuống Lâm Thời quản lý hộ khẩu. Loại này Lâm Thời quản lý hộ khẩu, muốn thu hoạch được khảo thủ công danh tư cách rất phiền phức, cần tìm tới tiếp thu thị tộc, một lần nữa giải quyết học tịch, hoặc là thu hoạch được đại nhân vật thưởng thức mới được. Hô, nô quản sự thầm thở phào. Tiểu tiên sinh cố sự nói như vậy là sắc, tin tưởng không dùng đến mấy năm liền sẽ trở thành Tùng Nghi thành nổi tiếng thuyết thư tiên sinh. Nô quản sự cung duy đạo, nhận ngài cát ngôn. Lâm Chiết Vũ cười nói, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn vài miếng đồ ăn liền vào bụng sau. Lâm Chiết Vũ hỏi tới chính sự, nô quản sự có nhận biết dạy người võ nghệ lao sư phó a? Tiểu tiên sinh là muốn luyện võ a? Nô quản sự kinh ngạc, ân, muốn học điểm võ nghệ bản thân. Ngươi cũng biết, ta lẻ loi một mình tại Tùng Nghi thành sông sáo, bên người không có thân tộc làm bạn, rất dễ dàng bị một chút đạo trích khi dễ. Ta suy nghĩ, học một chút võ nghệ bản thân sẽ khá hơn một chút. Lâm Chiết Vũ nói ra, xác thực. Nô quản sự nghe vậy tán đồng gật gật đầu. Thế giới này pháp chế không giống kiếp trước như vậy hoàn thiện, quan phủ tác dụng cũng mạnh, dân gian rất nhiều chuyện đều là thân sĩ tông tộc tự mình xử lý. Giống Lâm Chiết Vũ loại này lẻ loi một mình, sau lưng không có thân tộc làm hậu thuẫn, thường thường chỉ có thể biến thành đối tượng bị người khi dễ. Nếu như ngươi muốn học võ nghệ lời nói, ta ngược lại thật ra nhận biết một người, người này ngươi cũng đã gặp. Nô quản sự vừa cười vừa nói. Chương 3, ngoại luyện gân xương ra. Chương 3, ngoại luyện gân xương ra. Ta cũng nhận biết. Lâm Chiết Vũ hơi kinh ngạc. Hắn đi vào Tùng Nghi thành không bao lâu, người quen biết cứ như vậy mấy cái, trong ấn tượng đều không có luyện võ qua. Ân, hắn là chúng ta trà lâu khách quen, trước kia liền thường xuyên đến chúng ta trà lâu nghe sách giết thời gian. Từ khi ngươi bắt đầu ở chúng ta trà lâu thuyết thư sau, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Ta nhìn thấy hắn nghe sách lúc, thường xuyên nghe được thoải mái cười to, hiển nhiên là rất thích ngươi giảng cố sự. Nô quản sự nói ra. Hắn nguyện ý dạy ta à? Lâm Chiết Vũ khẩn trương hỏi. Hắn nghe nói rất nhiều công phu đều là truyền nam không truyền nữ, chớ đừng nói chi là người ngoài. Nô, hẳn là nguyện ý đi. Ta gặp qua không ít người hướng hắn học tập võ nghệ. Hắn như thế ưa thích nghe ngươi nói sách, hẳn là cũng nguyện ý dạy ngươi chút bản sự. Nô quản sự nói ra. Hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, người này tên là Lương Tùng, nhìn 50 tuổi khoảng chừng, là cái tên quẻ, thường xuyên ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Nô anh Hà nói ra, là khen thưởng cực kỳ hào sảng người kia. Lâm Chiết Vũ kinh dị đạo, hắn nhớ kỹ người này, bởi vì đối phương khen thưởng cực kỳ hào sảng, là trước mắt bảng nhất đại ca. Bất quá Lương Tùng nhìn bình thường, còn cả thọt lấy chân, hoàn toàn nhìn không ra thực lực rất mạnh bộ dáng. Đối với, chính là hắn. Ngươi đừng nhìn Lương Tùng bà chân, thực lực thế nhưng là mạnh vô cùng. Mấy năm trước, trong trà lâu có người đùa giỡn một nữ tử, Lương Tùng đầu cũng không nhấc, tiện tay vung lên, đũa như mũi tên nhọn xuyên thấu ba tên đại hán bàn tay. Nô quản sự nhấp một ngụm trà đạo, lợi hại. Lâm Chiết Vũ tán thưởng, cũng không ngẩng đầu lên, liền có thể tiện tay dùng đũa xuyên thấu ba tên đại hán bàn tay, cần cực cảm giác bén nhạy, cùng lực lượng cường đại mới có thể làm đến. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thời gian trong chớp mắt, thuyết thư đã đến giờ. Hơn 10 ngày đến, Lâm Chiết Vũ giảng thuật cố sự trải qua những khách nhân truyền miệng, càng truyền càng xa. Theo danh khí truyền ra, càng ngày càng nhiều công tử ca đi vào Bích Đan trà lâu nghe hắn nói sách. Công tử ca khen thưởng so những người khác hào sảng rất nhiều. Hôm nay, Lâm Chiết Vũ kiếm hơn 300 đồng tiền, so dĩ vãng phải nhiều hơn rất nhiều. Tiền công hay là một trận 2 giờ 100 đồng tiền, nhưng khen thưởng đạt đến hơn 200 đồng tiền. Chủ yếu là giảng đến cao trào chỗ, những khách nhân hưng phấn mà ngao ngao khen thưởng. Nhìn thấy những khách nhân khen thưởng nhiệt liệt, Lâm Chiết Vũ nói đều giấy lên kích tình, nói nhiều mười mấy phút. "Ê, Lương Tùng hôm nay cũng tới." Nô Anh Hà chỉ một thân một mình ngồi tại bên cửa sổ Lương Tùng nói ra. Đó là một tên nhìn hơn 50 tuổi nam tử, một đầu qua vai tóc dài xóa tung lộn xộn, miệng đầy râu mép lôi thôi lết thiết. Nghe xong sách, nam tử tâm tình tựa hồ không sai. Hắn uống mấy ly rượu nhỏ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thưởng thức cảnh sắc bên ngoài, mang trên mặt vẻ tươi cười. Sửa sang lại quần áo, Lâm Chiết Vũ ôm ấm ít rượu đi qua. rượu tên tướng quân nước mắt, cực kỳ nổi danh. Tướng quân nước mắt số độ không cao, nhưng uống rất liệt rất cấp trên. Nô quản sự nói, đây là Lương Tùng thích nhất điều rượu. Lương sư phó tốt, tại Hạ Lâm Chiết Vũ, là Bích Đan trà lâu thuyết thư tiên sinh. Đây là tiểu sinh mang rượu, ngài nếm thử. Lâm Chiết Vũ giúp Lương Tùng mãn bên trên, rất là có lễ phép nói. Lương Tùng hàm tiếu nhìn hắn một cái, không nói gì, tiếp tục thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Lâm Chiết Vũ không cắt đứt Lương Tùng nhã hưng, phân phó tiểu nhị lên chút thức ăn sau, ngồi tiếp hắn yên lặng ngắm phong cảnh. Hắn hiện tại trừ thuyết thư bên ngoài, không có cái gì chuyện trọng yếu. Thật lâu, hai người nhìn có hơn một canh giờ phong cảnh, sắp trời tối xuống, Lương Tùng rốt cục lên tiếng. Nói đi, có chuyện gì? Lương Tùng tựa hồ nhìn đủ phong cảnh, nhìn về phía Lâm Chiết Vũ nói ra. Hắn giơ ly rượu lên, uống một hớp bên dưới, cay độc cảm giác thuận tiết hầu chảy vào trong bụng. A Lương Tùng phát ra thỏa mãn âm thanh, hiển thị rõ hào phóng tư thái. Tại Hạ Lâm Chiết Vũ, từ Cửu Nam thành chạy nạn mà đến, trên đường đi cùng phụ mẫu thân tộc tẩu tán, bây giờ một người tại Tùng Nghi thành không có dựa vào. Một mình xông xáo bên ngoài không có dựa vào nói, rất dễ dàng bị khi phụ. Nghe nói ngài võ công rất tốt, muốn theo ngài học một môn võ nghệ. Xin mời Lương sư phó dạy ta. Lâm Chiết Vũ là Lương Tùng đổ đầy rượu, ôn quyền khẩn tình nói. Học võ rất khổ, so đọc sách khổ nhiều. Người tài văn chương rất tốt, làm sao không đi học tiếp tục khảo thủ công danh? Lương Tùng từ tốn nói. Đại loạn sắp tới, ngay cả mình đều không bảo vệ được, như thế nào an tâm khảo thủ công danh? Lâm Chiết Vũ lắc đầu. Lương Tùng trên dưới đánh giá Lâm Chiết Vũ, khẽ lắc đầu. Dạy ngươi cũng không phải không được, chỉ là tuổi của ngươi lớn, hiện tại bắt đầu tập võ đã chậm chút. Võ đạo một đường, ngoại luyện gân xương ra, nội luyện một hơi. Gân xương ra rèn luyện, cần từ nhỏ nắm lên, đối với thân thể căn cốt tư chất yêu cầu rất cao. Muốn từ nhỏ ngâm tắm thuốc, tôi luyện gân cốt, đặt vững bên dưới tốt căn cơ. Lớn tuổi sau, thể cốt nảy nở, xương cốt định hình, tôi luyện gân cốt sẽ khó hơn gấp trăm lần không chỉ, không cẩn thận liền sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Lương Tùng nói ra, ngươi bây giờ mới bắt đầu tập võ, làm nhiều công ít, xác suất lớn luyện không ra trò gì, khẳng định muốn học a. Không có việc gì, ta không sợ khó khăn, cũng đặc năng chịu khổ, chỉ cần có thể tập võ là được. Lâm Chiết Vũ vội vàng nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy liền dạy dỗ ngươi đi. Ngươi nói Yến Xích Hà nhân vật này ta thích vô cùng, về sau nói nhiều giảng nhân vật như vậy. Lương Tùng vừa cười vừa nói, tốt, tạ Lương sư phụ. Về sau ta chuyên môn vì ngài viết cái cố sự. Lâm Chiết Vũ lại hỉ, hắn vung tay lên, đưa tới tiểu nhị, lại chọn chút thức ăn. Sự tình nói xong đi nhanh lên, đừng ở ta đối diện trước mắt, sáng mai đến Kim Đông Nhai 33 hảo tìm ta. Lương Tùng phảng phất đuổi rồi giống như để Lâm Chiết Vũ đi nhanh lên. Tốt, không đã quấy rầy Lương sư phó nhà hưng, ngài chậm dùng. Lâm Chiết Vũ đứng dậy, quay người hưng phấn mà nắm tay, trên mặt trong bụng nở hoa. Sự tình so trong tưởng tượng thuận lợi, Lương sư phó trực tiếp đáp ứng, cũng không có sách ngân lượng sự tình. Bất quá ngẫm lại cũng là, hắn nhưng là thường xuyên khen thưởng Lâm Chiết Vũ đại thủ hảo, vừa ra tay chính là 20 đồng tiền trở lên, cũng không thiếu tiền. Trên đường trở về, Lâm Chiết Vũ mua một chút món thịt, hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể. Trước đó ở tại Bạch Sơn Mai Khu, mua món thịt cũng không dám mua nhiều, sợ bị đi nhớ. Lần này Lâm Chiết Vũ mua nửa cân thịt ba chỉ, dự định trở về lỗ một chút ăn, rất lâu không ăn thịt kho. Phụt phụt, sáng sớm. Trời tờ mờ sáng, Lâm Chiết Vũ sớm tỉnh lại. Rời nhà mới sau, nhà cách vách nuôi gà trống gọi hỏng cũng họng, thanh âm khàn khàn khó nghe, không có cái khác gà trống như vậy trong trẻo, nghe được mười phần có chút khó chịu. Trải đầu rửa mặt một phen, liền tối hôm qua nấu xong thịt kho với cháo loãng, ăn non nê. Hôm nay liền muốn bắt đầu tập võ, phải bảo đảm thân thể dinh dưỡng. Trải qua đói khát gió êm dịu bữa ăn ngủ ngoài trời, bộ thân thể này cực kỳ suy yếu, gây có chút da bọc xương. Hơn 10 ngày đến, hắn thuyết thư kiếm không ít tiền, bỏ được dùng tiền mua đồ ăn, thân thể khôi phục chút, nhưng vẫn là có chút suy yếu, chạy kỷ lý lộ liền phải dừng lại nghỉ ngơi. Thay đổi một thân thích hợp tập võ vận động tình trạng, rim lên tóc dài, Lâm Chiết Vũ nhìn già dặn không gì sánh được, thiếu chút hứa ngày thường dáng vẻ thư sinh hơi thở. Ra cửa, trên đường đã có không ít người đi đường, bởi vì không có bao nhiêu giải trí hoạt động, người của thế giới này đều là ngủ sớm dậy sớm. Lâm Chiết Vũ mới tới lúc còn có chút không quen, vài ngày sau cũng bởi vì quá nhàm chán, mỗi đêm sớm lên giường đi ngủ. Tiếp trước mỗi đến tối liền mất ngủ, ba ngày đi làm liền muốn ngủ mà bệnh cũng mất. Hắn dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm thói quen tốt. Chương 4, ngồi xổm bước chập trùng thân như tuấn mã một chương 4, ngồi xổm bước chập trùng thân như tuấn mã một Kim Đông Nhai 33 hảo. Đó là cái đại đình viện, bị Lâm Chiết Vũ thuê lại địa phương lớn không chỉ một lần. Từ bên ngoài nhìn, phòng ở xây rất tinh xảo, giá cả hẳn là rất đắt, cũng không biết Lương sư phó làm mướn hay là mua. Thùng thùng đông 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 Lâm Chiết Vũ có quy luật gõ cửa. Không có gõ bao lâu, cửa cờ cờ ý tờ tê tê a một tiếng mở. Lương Tùng bả lấy chân đi tới mở cửa, quay người tiếp tục trở về tối hoa. Trong viện trồng đầy màu tím hoa, trong không khí quanh quẩn lấy một cỗ thấm lòng người mùi hương thơm, rất dễ chịu. Cây phiến lá xanh biết xanh tươi, hình hoa lớn mà kỳ, giống như nhẹ nhàng thải điệp, sắc hoa phong phú, nhìn rất đẹp. Không nên động, chính mình tùy ý tìm một chỗ ngồi. Ngay tại Lâm Chiết Vũ tích cực muốn lên trước hỗ trợ tưới hoa lúc, Lương Tùng lên tiếng ngăn lại. Hắn rất quý giá những ngày hoa, không muốn để cho không hiểu hoa Lâm Chiết Vũ tổn thương đến bọn chúng. Lâm Chiết Vũ yên lặng ngồi tại trong đình viện bên cạnh cái bàn đá. Lương sư phó tưới hoa rót hơn nửa canh giờ, lúc này mới hài lòng đi đến Lâm Chiết Vũ cái khác chỗ ngồi xuống. Hắn đi đường một bà nhất bà, thoạt nhìn như là cái lôi thôi lết thiết lão đầu, không có chút nào võ đạo cao thủ khí chất phong phạm. Không cần như vậy câu nệ, buông lòng chút. Còn cầm thì tới, có lòng. Ở ta nơi này mà không lưu hành lễ bái sư, lại nói ta còn không có dự định thu ngươi làm đồ đệ. Lương Tùng liếc mắt trên bàn Lâm Chiết Vũ mang tới đồ vật vừa cười vừa nói. Hắn cũng chỉ là nhất thời cao hứng, dự định dạy chút dễ hiểu võ nghệ, có thể học mấy phần, liền nhìn Lâm Chiết Vũ nộ tính. Lâm Chiết Vũ lộ ra một vòng mỉm cười, cũng không nói chuyện, cầm lấy trên bàn pha nước trà ngon, khéo léo cho Lương Tùng rót một chén. Tập võ nhìn chính là nộ tính, nghị lực, còn có tài nguyên. Thân thể của ngươi cơ sở quá kém, cần nuôi một hồi mới được. Lương Tùng tiếp nhận Lâm Chiết Vũ đưa tới nước trà, ăn Lâm Chiết Vũ mang tới điểm tâm, nhiều hữu dương thú nói ra. Hắn rất ưa thích Lâm Chiết Vũ nói những cố sự kia, thật có ý tứ, trong cố sự rất nhiều nhân vật đều rất hợp khẩu vị của hắn. Chính là thư sinh khí phách quá nặng, trong chuyện xưa nhân vật chính đều là thư sinh. Không quả quyết, nghe dính nhau. Muốn lời hắn nói, để Yến Xích Hà làm chủ nhân công mới là đúng lý. Ừ, gần nhất kiếm chút tiền, đã tại dưỡng sinh con. Lâm Chiết Vũ gật đầu nói. Còn chưa đủ, dưỡng sinh con đã muốn ăn, cũng muốn luyện. Lương Tùng từ tốn nói, căn cơ của ngươi rất kém cỏi, chưa có tiếp xúc qua võ nghệ, bình thường cũng không thế nào rèn luyện, eo chân cùng chân đều là hiếm. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, muốn luyện võ nghệ tốt, cần từ cơ sở nhất thung công bắt đầu. Lương Tùng đi đến trong nội viện, thoải mái, bước chân nửa ngồi, hai tay lởi ngang, thân thể khẽ nhúc nhích, trên dưới chập trùng, tựa như gió nhẹ quét, tạo nên gợn sóng bình thường. Cùng ta học, đây là cơ sở thung công một trong, mã bộ thung. Lâm Chiết Vũ đi tới, học Lương Tùng dáng vẻ, nửa ngồi, cánh tay bình thân, thân hình như cưỡi ngựa, trên dưới chập trùng. Động tác của ngươi sai. Mã bộ thung tên như ý nghĩa, là từ cưỡi ngựa bên trong lĩnh ngộ được thung công, đứng đấy thời điểm, cũng muốn đứng được nâng lên hạ xuống, chống rông đứng ra con ngựa đến. Ngươi muốn tượng chính mình chính cưỡi con ngựa, phóng ngựa chạy băng băng, hai chân hóa thành lao vụt bên trong tuấn mã trên dưới chập trùng, đem ngựa dung nhập eo chân bên trong. Lương Tùng nhẹ nhàng nói ra. Thân hình của hắn trên dưới chập trùng, một cao một thấp ở giữa, thật giống như cưỡi con tuấn mã, dùng ngựa lao nhanh. Hắn biểu diễn sẽ, đi đến Lâm Chiết Vũ bên cạnh, lên tiếng chỉ điểm, bàn chân năm ngón tay chạm đất, đầu gối tự nhiên nhô lên tại trên thân thể bên dưới chập trùng ở giữa, không ngừng chuyển đổi thân thể trọng tâm. Lâm Chiết Vũ dựa theo Lương Tùng chỉ điểm, dần dần đi vào quỹ đạo. Khi hắn có cái nào tư thế không đối lúc, Lương Tùng liền sẽ ném ra một viên hòn đá nhỏ, đánh chúng làm sai lực đạo bộ vị. Rất nhanh, Lâm Chiết Vũ học xong mã bộ thung đứng pháp. Vừa mới bắt đầu đứng thẳng, hắn kiên trì không đến 10 phút đồng hồ, liền toàn thân run rẩy, đặt mông ngồi trên đất. Trở về luyện tập đi. Chờ ngươi lúc nào có thể đem mã bộ thung luyện đến đứng thẳng một canh giờ trình độ, lại đến tìm ta. Trong một tháng luyện không đến, ngươi cũng không cần tới. Lương Tùng khoát tay áo, để Lâm Chiết Vũ rời đi. Hắn cũng không phải người nào đều dạy, Lâm Chiết Vũ người này hắn thấy thuận mắt, liền cho một cơ hội. Nhưng có dạy, liền muốn nhìn Lâm Chiết Vũ chính mình. Nếu là liền đem tung công luyện đến đứng thẳng một canh giờ nghị lực đều không có, như vậy cũng liền không cần thiết dạy. Là sư phụ. Lâm Chiết Vũ run rẩy chân đứng dậy. Thân thể của hắn quá kém, mã bộ thung mới đứng thẳng không đến 10 phút đồng hồ, liền không chịu nổi. Lâm Chiết Vũ không có lập tức rời đi, mà là cung kính hỏi, sư phụ, có hay không có thể trợ giúp thân thể khôi phục nhanh trong canh phương hoặc là tắm thuốc phối phương loại hình bộ vận. Một tháng đem mã bộ thung học được có thể đứng thẳng một canh giờ trình độ rất khó. Một canh giờ tương đương với 2 canh giờ, hắn hiện tại chạy bộ chạy cái 30 phút đều quá sức. Mà lại Lâm Chiết Vũ thân thể cơ sở quá kém, nếu là không có tắm thuốc, canh phương phụ trợ, muốn làm đến độ khó quá cao. Có, bất quá loại này đơn thuốc đều rất đắt, phối một phó dược đều phải tốn phí một lượng bạc trở lên, đây là cơ sở nhất đơn thuốc. Ta cho ngươi phó đơn thuốc, bổ khí tráng huyết dùng, ngươi đi tiệm thuốc chiếu vào bắt là được. Toa thuốc này ước chừng một lượng bạc nhiều một chút, ngươi cũng đừng bắt đắt. Lương Tùng nói ra. Hắn để Lâm Chiết Vũ vào trong nhà cầm giấy bút, rồng bay phượng múa viết. Lương Tùng chữ cùng hắn người một dạng, vương thả không bị trói buộc bên trong mang theo một chút viết ngoáy, viết ngoáy bên trong. Tốt ta, thổi không nổi nữa. Lương Tùng chữ rất dở. Là ai nói cao thủ chữ liền nhất định để mắt? Lâm Chiết Vũ nhìn xem Lương Tùng chữ, phí hết phiên tâm tư mới nhận ra viết là cái gì. Tạ ơn sư phụ. Lâm Chiết Vũ tiếp nhận đơn thuốc cung kính nói ra. Cáo biệt Lương Tùng, trực tiếp tiến về tiệm thuốc. Thật sự là cùng văn phú võ a, một bộ đơn thuốc liền muốn một lượng bạc. Lâm Chiết Vũ cảm thán, cũng chỉ hắn thuyết thư có danh khí, kiếm tiền dễ dàng chút. Nếu là người bình thường, một tháng không sai biệt lắm kiếm một lượng bạc, chỉ đủ mua một bộ canh phương. Tăng thêm hôm nay kiếm đến hơn 300 đồng tiền, Lâm Chiết Vũ góp nhặt đủ hơn 1.800 đồng tiền. Theo hiện tại giá thị trường, hơn 1.500 đồng tiền liền có thể chuyển đổi thành một lượng bạc, Lâm Chiết Vũ tiền trên người cũng liền đủ bắt một bộ đơn thuốc. Đi ngang qua tiệm thuốc, Lâm Chiết Vũ đi vào bắt phó dự tài. Loại này cơ sở bổ khí ích huyết đơn thuốc, cơ hồ mỗi cái tiệm thuốc đều có thể tìm tới dược liệu. Cùng Lương sư phó nói không sai biệt lắm, một phó dược tài bỏ ra hắn một lượng bạc cộng thêm 120 đồng tiền. Nguyên bản đối phương mở miệng chính là một lượng bạc cộng thêm 500 đồng tiền, Lâm Chiết Vũ trải qua một có kẻ mặc cả, tiện nghi hơn 300 đồng tiền. Tương đương với hắn hơn một ngày thu nhập. Về đến nhà, đem vừa mua sắm thuốc nồi rửa giấy sạch sẽ, để vào thanh thủy, gia nhập dược liệu, lửa nhỏ nấu luyện. Nấu luyện thuốc thang không như trong tưởng tượng khó, chỉ cần nắm giữ tốt hỏa hầu, chậm rãi chờ đợi thời gian liền thành. Một bộ bổ khí ích huyết dược liệu có thể phân 3 lần nấu luyện, mỗi lần nấu luyện sau, còn lại dược lực sẽ nhanh chóng giảm xuống. Nấu luyện thuốc thang cần thời gian rất dài, thừa dịp lúc rảnh rỗi này, hắn đi vào trong sân đứng lên mã bộ thung. Ngón chân chạm đất, như là cưỡi ngựa giống như trên dưới chập trùng, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Thân thể của hắn kém, hiện tại duy nhất một lần chỉ có thể đứng cái 3-4 phút đồng hồ tả hữu. Lâm Chiết Vũ mỗi lần kiên trì đến hai chân như nhũn ra, nhịn không được ngồi dưới đất sau, liền kéo rồi gân cốt, nghỉ ngơi một hồi. Các loại khôi phục chút thể lực, lại tiếp tục đứng như cọc gỗ. Chương 5, ngồi xổm bước chập trùng thân như tuấn mã 2 chương 5. Ngồi xổm bước chập trùng thân như tuấn mã hai hô 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 xa 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 trăng sáng sao thưa gió thu quét, trong viện lá cây phát ra vang lên sàn sạt. Nhàn nhạt mùi thuốc phiêu đãng ở trong không khí. Lâm Chiết Vũ thở hào hển dựa vào tường ngồi trên mặt đất, hai chân nhịn không được run. Hắn đã rèn luyện hơn một canh giờ, một đôi chân phảng phất không phải là của mình bình thường. Trung bình tấn cái còn không được, chưa từng xuất hiện tại thanh kỹ năng. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía trong ý thức số liệu, thanh kỹ năng chưa từng xuất hiện trung bình tấn cái cọc tin tức. Hắn cũng không có thất vọng. Trung bình tấn cái cọc không phải cửa hoàn chỉnh võ công, chỉ là đặt nền móng dùng rèn luyện kỹ xảo. Lần thứ nhất thuốc thang đã nấu luyện hoàn tất, Lâm Chiết Vũ nghỉ ngơi bên dưới, đem thuốc thang uống vào trong bụng, cảm giác trong bụng một trận ấm áp. Đốt điểm nước nóng ngâm một chút, bắt đầu từ ngày mai đến tiếp tục rèn luyện. Lâm Chiết Vũ chuẩn bị nghỉ ngơi. Nếu là tiếp tục rèn luyện xuống dưới, liền đặt đến thân thể cực hạn, cần hoa vài ngày thời gian mới có thể tu dưỡng tốt. Trong khoảng thời gian này, hắn liền không có biện pháp tiếp tục rèn luyện. Ngâm nửa canh giờ nước nóng, Lâm Chiết Vũ cảm giác dễ chịu rất nhiều. Rèn luyện mấy giờ, ban đêm hắn nặng nề thiết đi. Sáng sớm, lại một lần nữa bị phá cái chiêng cuống họng gà trống đánh thức. A! Lâm Chiết Vũ từ trên giường ngồi dậy, phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Sáng sớm tỉnh lại, hai chân cùng phần eo lại không có bao nhiêu đau nhức cảm giác. Là cái kia bổ khí ích huyết canh có hiệu quả dùng. Lâm Chiết Vũ suy nghĩ. Thuyết thư buổi chiều mới bắt đầu, sáng sớm hắn không cần bận bịu sự tình khác. Lâm Chiết Vũ dùng qua bữa sáng, tiếp tục ghim lên trung bình tấn cái cọc. Lần này, hắn kiên trì chừng 10 phút đồng hồ, mới cảm giác không tiếp tục kiên trì được. Nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục đứng dậy đứng trung bình tấn. Nếu là không trong vòng một tháng, đem trung bình tấn cái cọc luyện đến có thể đâm một canh giờ trình độ, Lương Tùng là sẽ không dạy hắn võ nghệ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nội thành trật tự rất tốt, không giống ngoại thành Bạch Sơn khu ngã tư như vậy hỗn loạn. Chuyển đi vào thành sau, Lâm Chiết Vũ sinh hoạt khôi phục bình thản. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, hắn mỗi ngày trừ thuyết thư, thời gian còn lại đều dùng để luyện tập đứng trung bình tấn cái cọc. Trừ luyện tập trung bình tấn cái cọc, Lâm Chiết Vũ đem chống đẩy cũng tăng thêm đi bảo. Lương Tùng cho bổ khí ích huyết phương thuốc, hiệu quả rất tốt. Quý cũng có quý chỗ tốt. Một phó dược phương có thể phân 3 ngày nấu luyện, mỗi ngày uống một chén, ngày thứ 2 đứng lên mệt nhỏ quét sạch sành sanh. Trong nháy mắt, 20 mấy ngày đi qua. Cường độ cao rèn luyện, phối hợp thịt cá bồi bổ, Lâm Chiết Vũ thân thể trở nên bền chắc rất nhiều. Dưới làn da, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trôi chảy cơ bắp đường cong. Trong viện, Lâm Chiết Vũ hai chân trầm xuống, trên dưới thân thể chập trùng, giống như lao nhanh tuấn mã. Cái này 20 mấy ngày đến, hắn mỗi ngày cần cày không áp chế, cắn răng rèn luyện đến hai chân mỏi nhừ, run rẩy tình trạng. Thời gian dần trôi qua, hắn đứng đối nhau trung bình tấn cái cọc lên nghiện. Ăn cơm, thuyết thư, không làm gì liền đứng cái vài phút, nửa giờ. Liền ngay cả đi đường lúc, đều đem trung bình tấn cái cọc dung nhập trong đó, nhìn tư thế có chút cổ quái. Đứng yên thời gian cũng càng ngày càng dài, do ngay từ đầu không đến 10 phút đồng hồ, đến có thể đứng nửa canh giờ. Hiện nay, hắn ở trong sân đã đứng gần một canh giờ. Ướt đẫm mồ hôi quần áo, Lâm Chiết Vũ bình ổn hơi thở, trên lồng ngực bên dưới chập trùng. Hai chân của hắn đã bắt đầu nhịn không được run, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán trượt xuống. Kiên trì, thời gian nhanh đến. Lâm Chiết Vũ ở trong lòng cho mình động viên. Ánh mắt của hắn nhìn xem trong viện lộ khác, đây là dùng để tính thời gian công cụ. Phía trên biểu hiện, cách hắn đứng một canh giờ trung bình tấn cái cọc, chỉ còn lại không tới 10 phút đồng hồ. Xa xa xa, hàn phong quét, thời tiết có chút nguội mất. Lâm Chiết Vũ trên dưới chập trùng ở giữa, thân thể run rẩy biên độ bắt đầu biến lớn, hắn sắp không kiên trì nổi. Ủng hộ, lại kiên trì vài phút, thuận tiện đánh vỡ một lần thân thể cực hạn, kiếm lấy một đơn vị nguyên lực. Lâm Chiết Vũ không ngừng cho mình động viên. Cái này 20 mấy ngày đến, hắn đều nắm giữ một cái độ, không dám đoán luyện tới quá mạnh, không dám đánh phá thân thể cực hạn, lo lắng ảnh hưởng đến phía sau rèn luyện. Cho tới hôm nay, mắt thấy trung bình tấn cái cọc chạm tới một canh giờ, Lâm Chiết Vũ dứt khoát cắn răng kiên trì, thuận tiện đem thân thể cực hạn cũng phá đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại 20 phút đi qua. Lâm Chiết Vũ đã đứng một canh giờ trung bình tấn cái cọc, nhưng hắn không có dừng lại. Khoảng cách đột phá thân thể cực hạn đã không xa. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh, thân thể run rẩy biên độ lớn hơn, hai chân đánh lên bệnh sốt rét. Tê, Lâm Chiết Vũ khuôn mặt mặt ba, có vẻ hơi dữ tợn. Lại kiên trì vài phút, rốt cục, hắn cảm giác phảng phất phá vỡ thân thể cái nào đó quan hải, tinh khí thần giống như thăng hoa bình thường, vận thành một cỗ. Trong ý thức, nguyên lực tăng lên một đơn vị. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chiết Vũ nguyên lực, hai kỹ năng, đánh vỡ cực hạn sát na, Lâm Chiết Vũ một hơi tháo bỏ xuống, cả người tê liệt trên mặt đất. Hắn nhìn lên bầu trời, trên mặt hiện hiện sau khi cao chiều dáng tươi cười. Rốt cục, thành. Lâm Chiết Vũ mừng rỡ không thôi. Hắn thành công trong vòng một tháng, đem trung bình tấn cái cọc luyện đến có thể đứng thẳng một canh giờ trình độ, có thể cùng Lương Tùng tập võ. Nghỉ ngơi mười mấy phút, bắp thịt cả người không còn run rẩy sau, Lâm Chiết Vũ xoay người bỏ lên, bắt đầu kéo roi gân cốt. Kéo roi hoàn tất, nghỉ ngơi 30 mấy phút đồng hồ, xuyên vào tắm nước nóng trong thùng, toàn thân một trận thư sướng. Buổi chiều, Lâm Chiết Vũ run run rẩy rẩy đi vào trà lâu. Người không sao chứ? Nhìn thấy đi đường quái dị Lâm Chiết Vũ, nô quản sự quan tâm nói. Hơn một tháng qua, quan hệ bọn hắn quen thuộc rất nhiều. Bích Đan trà lâu bởi vì Lâm Chiết Vũ, nhân khí càng ngày càng cao. Đuổi sắt tràn trà thơm lâu. Tiếp qua không lâu, đoán chừng liền muốn siêu việt đối phương. Tràn trà thơm lâu là Tùng Nghi thành nổi danh nhất trà lâu, có thể đuổi kịp đối phương, đây là Ngô quản sự chỗ không dám tưởng tượng. Không có việc gì, sáng sớm rèn luyện quá mức. Lâm Chiết Vũ vừa cười vừa nói. So sánh với một tháng trước, thân thể của hắn tráng thật rất nhiều, tinh khí thần sung mãn, hoàn toàn nhìn không ra đã từng là cái lưu dân. Ngựa của ngươi bước cái cọc có thể đứng thẳng một canh giờ rồi sao? Ngô quản sự hiếu kỳ nói. Việc này hắn cũng biết, là Lâm Chiết Vũ nói cho hắn biết. Nhanh, chờ thêm mấy ngày, dưỡng hảo thân thể liền đạt đến. Vậy chúc mừng. Nô quản sự cười nói, là Lâm Chiết Vũ cảm thấy cao hứng. Thuyết thư thời gian rất nhanh liền đến. Tại những khách nhân nhiệt tình âm thanh bên trong, Lâm Chiết Vũ đi tới.
Đúng.
Thưa gõ gỗ, thuyết thư bắt đầu, lần trước nói đến. Thời gian trôi qua, lại qua 5 ngày. Thân thể từ lúc phá cực hạn cơ bắp xé rách cảm giác bên trong, khôi phục lại. May mắn những khách nhân ra sức, khen thưởng tiền không ít, không phải vậy căn bản không đủ xài. Lâm Chiết Vũ thầm than. Một tháng qua, thật sự là xài tiền như nước. Theo nhân khí tăng lên, nô quản sự đem hắn tiền công nâng lên một ngày 200 đồng tiền. Tăng thêm mỗi ngày khen thưởng, hắn một ngày có thể có tiếp cận 500 đồng tiền nhập trướng. Cho dù là dạng này, cũng không có còn lại bao nhiêu ngân lượng, đại bộ phận đều dùng tới mua trứng gà ăn thịt cùng bổ khí ích huyết dược liệu. Thùng thùng đông 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 sáng sớm, Lâm Chiết Vũ gõ Lương Tùng cửa chính. Cửa viện mở ra, Lương Tùng không có ngoài ý muốn. Đi trong viện đứng đấy, ta nhìn ngươi luyện được như thế nào. Lương Tùng nói ra. Là. Lâm Chiết Vũ nhẹ gật đầu, đi đến trong nội viện. Hai chân khẽ nhếch, chầm xuống, xuôi hai tay, mắt nhìn phía trước. Lâm Chiết Vũ thân thể bắt đầu có chút trên dưới chập trùng, giống như khống chế tuấn mã lao nhanh, phần eo, hai chân cơ bắp run run phát lực, trọng tâm theo chập trùng biến ảo. Lương Tùng quan sát sẽ, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tư thế rất tiêu chuẩn. Hắn không có tiếp tục xem Lâm Chiết Vũ đứng trung bình tấn cái cọc, mà là cầm tưới nước ấm, bắt đầu cho trong viện hòa cỏ tưới nước. Chương 6, quyền gia như châu chương 6, quyền gia như châu sắc trời dần sáng. Bắt đầu mùa đông sau, ban ngày nắng rất nhiều. Lâm Chiết Vũ đã đứng gần một canh giờ, sắc mặt đỏ lên, khí tức thở nhẹ, nhìn còn có dư lực. Có thể. Lương Tùng nói ra, để hắn tới uống một ngụm trà. Lâm Chiết Vũ ngồi dậy, lắc lắc hơi mỏi như hai chân cùng cánh tay, trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Thành. Hắn rốt cục có thể luyện võ. Cơ sở kém như vậy, trong một tháng có thể rèn luyện đến loại trình độ này, nghị lực cùng nội tính cũng không tệ. Lương Tùng bình luận, đối với Lâm Chiết Vũ coi như hài lòng. Hắn nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, trước kể cho ngươi giảng như thế nào võ đạo đi. Lâm Chiết Vũ ngồi an tĩnh, nghe được cực kỳ chăm chú. Cái gọi là võ đạo, ngoại luyện gân xương ra, nội luyện một hơi. Muốn luyện võ công giỏi, đầu tiên cần rèn luyện da thịt da thịt. Thông qua rèn luyện da thịt da thịt, khiến cho bắp thịt rắn chắc sung mãn, cơ bắp cường kiện hữu lực, da thịt co rỗi mạnh mẽ, lực lượng bộc phát hung mãnh, năng lực kháng đòn mạnh, đây là võ đạo luyện lục kỳ. Luyện tốt màng da cơ bắp sau, tiếp theo xâm nhập đoán cốt. Đoán cốt từ ngoài vào trong, rèn luyện toàn thân xương cốt, để xương cốt càng phát ra cứng rắn cường kiện, xuyên thủng lực mạnh, có thể tiếp nhận lực lượng cường đại hơn một phát. Xương cốt luyện tới đại thành, có thể luyện cốt như sắt, cứng rắn không gì sánh được. Đoán cốt đối với người mà nói có chút độ khó, không có trải qua khi còn bé gân cốt rèn luyện, muốn đạt tới luyện cốt như sắt vô cùng khó khăn. Phía trên nói tới là ngoại luyện gân xương ra, sau đó nói nội luyện một hơi. Nơi này nói tới khí là chỉ hô hấp thổ nạp, trải qua gân xương ra rèn luyện sau, đối với thân thể khống chế tăng thêm một bước, có thể bắt đầu tu luyện đặc thù hô hấp thổ nạp thuật. Thông qua đặc thù hô hấp thổ nạp thuật, có thể khiến cho ngũ tạng nội phủ rèn luyện mạnh lên, hô hấp xa xăm kéo dài, thể lực bộc phát, sức chịu đựng đạt tới cực kỳ khủng bố cấp độ, đây là luyện tạng. Võ đạo tiền tam cảnh, luyện đủ, đoán cốt, luyện tạng. Đối với ngươi bây giờ tới nói, biết võ đạo tiền tam cảnh còn kém không nhiều lắm, phía sau cảnh giới cách ngươi còn rất xa, trước hết không nói cho ngươi, miễn cho ngươi tốt cao vũ viễn. Lương Tùng thản nhiên nói. Hắn đứng người lên, cởi hất lên áo ngoài, lộ ra bên trong sau lưng cùng trôi chạy cơ bắp đường cong. Lâm Chiết Vũ thấy thế, liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Nội thành không nên động đao binh, liền dạy ngươi man như quyền đi. Đây là một môn lưu truyền cực lớn công pháp, thích hợp như ngươi loại này nửa đường luyện võ. Quyền pháp uy lực không tệ, nhưng dễ học khó tinh. Luyện đến chỗ cao thầm, bên trong mạnh bên ngoài tráng, xương cốt cứng rắn, có thể đạt tới luyện tạng cảnh viên mãn. Man như quyền hết thể 8 chiêu cơ sở quyền pháp, 128 chiêu biến chiêu, ta đánh một lần, ngươi trước quen thuộc bên dưới. Lương Tùng triển khai tư thế nói ra. Lâm Chiết Vũ phát hiện, Lương Tùng nghiêm túc sau, chân thoạt cùng người không việc gì một dạng. Man như quyền, đây là một môn thoát thai từ man như quyền pháp. Trong quyền pháp tinh túy áo nghĩa là chữ man, rèn luyện lúc muốn đem chính mình tưởng tượng thành một đầu man như, ra quyền muốn thẳng tiến không lùi, không sợ hãi. Lương Tùng hai chân khẽ nết, dưới thân thể ngồi xổm, triển khai tư thế, trên thân một cỗ vô hình khí chàng tràn ngập ra. Đây là thứ nhất, man như va chạm. Lương Tùng chân phải bỗng nhiên đập mạnh, chân cơ bắp đột nhiên dùng sức. Lực lượng cường đại từ hai chân truyền ra, lấy phần eo làm mối quan hệ chuyển đến hai tay. Nửa người trên của hắn có chút một nghiêng, song quyền mang theo cường hoành không gì sánh được lực lượng, như hai cây sừng trâu giống như trùng kích mà ra. Bắp thịt toàn thân, trong nháy mắt này bộc phát, lực lượng rót vào hai tay, hóa thành kinh khủng thế công, nện tại trong đỉnh viện trên mặt có gỗ. Có gỗ phát ra đôm đốp tiếng vang, xuất hiện từng tia vết dạng. Thật mạnh. Nhìn xem Lương Tùng nắm đấm vung ra cường hãn lực đạo, Lâm Chiết Vũ không khỏi có chút tắt lưới. Man như quyền, chữ man xuyên qua từ đầu đến cuối. Ra quyền đừng có một tia chần chờ. Lương Tùng thanh âm vang lên, tiếp tục là Lâm Chiết Vũ biểu thị lấy. Một quyền này là man như góc đỉnh, ra quyền trọng tâm ở chỗ eo lực lượng là một quyền này là man như bung đôi. Nhìn xem Lương sư phó diễn luyện, Lâm Chiết Vũ mắt thả tinh quang. Đây mới thực là võ công. Mỗi một quyền mỗi một thức bên trong, bộc phát ra cường đại lực đạo, thấy tâm hắn sinh hướng tới. Rất nhanh, một lần quyền pháp đánh xong, Lương Tùng ngừng lại hỏi, cảm giác như thế nào? Rất mạnh. Lâm Chiết Vũ trong lòng kích động, ôm quyền không người nói xin mời sư phụ dạy ta. Không cần đa lễ như vậy, người đọc sách chính là ưa thích lễ nghi phiền phức. Trước cùng ta từ đầu tới đuôi luyện một lần, ta nhìn nguyên ngộ tính như thế nào. Lương Tùng đem man như quyền phá giải ra, từ từ cho Lâm Chiết Vũ giảng giải. Tại Lương Tùng dạy bảo bên dưới, hắn học rất nghiêm túc. Luyện võ so với hắn tưởng tượng muốn khó rất nhiều, cần khống chế thân thể khác biệt cơ bắp bộ vị kỹ xảo phát lực, phương thức rèn luyện, sau đó thông qua không ngừng tập luyện mạnh lên. Lâm Chiết Vũ đắm chìm tại Man Nhu quyền bên trong, thời gian thoáng một cái đã qua. Rất tốt, nộ tính cũng không tệ lắm. Lương Tùng tán thưởng nói. Lâm Chiết Vũ nộ tính không tệ, hơi chỉ điểm một chút liền có thể nộ ra, dạy đứng lên rất dùng ít sức, mà lại hắn nghị lực cực kỳ cứng cỏi. Hơn 4 giờ rèn luyện xuống tới, ở giữa cho dù nhiều lần nghỉ ngơi, như cũng hao hết Lâm Chiết Vũ thể lực, hắn nhưng thủy chung cắn răng kiên trì. Ngươi đem Man Nhu quyền từ đầu tới đuôi đánh một lần, ta giúp ngươi vạch ra chỗ thiếu sót. Lương Tùng nói ra. Là. Lâm Chiết Vũ đáp. Trải qua hơn 4 giờ học tập cùng rèn luyện, trên người hắn đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Thể lực kịch liệt tiêu hao, tăng thêm axit là cái chủng chất, để hắn toàn thân trên dưới đau nhức không gì sánh được. Bất quá Lâm Chiết Vũ không chần chờ chút nào, lại một lần nữa bắt đầu rèn luyện. Nhanh. Lâm Chiết Vũ cảm giác sắp đến chính mình cực hạn. Đến cực hạn sau, tiếp tục kiên trì cái chừng 1 phút, đột phá cực hạn, liền có thể thu hoạch được một đơn vị nguyên lực. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chiết Vũ nguyên lực, hai kỹ năng, Man Nhu quyền chưa nhập môn 3. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía trong ý thức số liệu, trong lòng không gì sánh được phấn chấn. Như hắn tưởng tượng đồng dạng, võ công là có thể tiến vào thành kỹ năng. Mang theo mãnh liệt cảm giác hưng phấn, Lâm Chiết Vũ triển khai Man Nhu quyền tư thế. Chân hắn bỗng nhiên đập mạnh, hai chân cơ bắp đột nhiên dùng sức, lấy phần eo làm mối quan hệ chuyển đến hai tay. Nửa người trên có chút một nghiêng, song quyền mang theo cường hoành không gì sánh được lực lượng, như hai cây sừng trâu giống như trùng kích mà ra. Thức thứ nhất, Man Nhu va chạm. Nắm đấm oanh kích mà ra, Lâm Chiết Vũ lập tức cảm thấy phần eo, chân, trên cánh tay cơ bắp chuyển ra một cỗ cảm giác đau. Thế, căng gân. Vừa mới còn uy phong lấm lấm Lâm Chiết Vũ, hiện tại cả người không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất. Thân thể của hắn lấy kỳ quái là phương thức dãy rủa, muốn cho rút gân cảm giác yếu bất chút. Ha ha, một bên Lương Tùng thấy thế, nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu tử này, thể lực đều nhanh hư thoát còn cậy mạnh. Tại gen luyện quá độ tình huống dưới, lại sử dụng lực buộc phát cường đại Man Nhu quyền, rất dễ dàng liền sẽ thân thể rút gân. Nghỉ ngơi một chút đi, thân thể của ngươi nhanh đến cực hạn. Lương Tùng nói ra. Cất bước tiến lên, đi vào Lâm Chiết Vũ bên cạnh, Lương Tùng vươn tay ở trên người hắn rút gân địa phương nhào nặn xoa bóp mấy lần, Lâm Chiết Vũ lập tức cảm giác đã hết đau. Tạ ơn sư phụ. Lâm Chiết Vũ đứng dậy kéo roi gân cốt, vung lòng bắp thịt cả người, dự định đợi chút nữa tiếp tục. Nhanh đến thân thể cực hạn, cũng không thể cứ như vậy từ bỏ. Chỉ cần đột phá cực hạn sau, là hắn có thể đủ lần nữa thu hoạch một đơn vị nguyên lực. Lâm Chiết Vũ vừa nghe Lương Tùng nói cho hắn thuật võ đạo một chút kiến thức căn bản, bên cạnh vung lòng thân thể. Rất nhanh, hắn cảm giác cơ bắp vung lòng không sai biệt lắm. Chương 7, yêu ma mà nói. Chương 7, yêu ma mà nói. Cơ bắp rút gân cảm giác biến mất, Lâm Chiết Vũ dự định tiếp tục luyện võ. Hắn nhanh đột phá cực hạn, lại cố gắng một chút, lại là một đơn vị nguyên lực tới tay. Ngươi làm gì? Thân thể của ngươi nhanh đạt tới cực hạn, lại rèn luyện xuống dưới, buổi chiều cũng đừng nghĩ làm chuyện khác. Lương Tùng gặp Lâm Chiết Vũ đi đến trong đình viện triển khai tư thế, lên tiếng nhắc nhở. Không có việc gì, buổi chiều ta cùng nô quản sự nói một chút, liền không đi thuyết thư, ngày mai sẽ đi qua. Lâm Chiết Vũ nói ra. Đạt tới cực hạn mới tốt, đây mới là hắn muốn, không đạt tới cực hạn làm sao thu hoạch nguyên lực. Hồ nháo. Thuyết thư trọng yếu như vậy sự tình làm sao có thể nói không đến liền không đi. Ngươi không đi ta nghe cái gì? Luyện võ muốn lòng có độ, một lần manh liệt luyện là không có ích lợi gì. Đi về nghỉ một chút, chuyên tâm chuẩn bị xuống buổi trưa thuyết thư nội dung. Lương Tùng nói ra. Nói đùa, hắn chính nghe thoải mái đâu, có thể nào để Lâm Chiết Vũ bởi vì luyện võ mà không đi thuyết thư. A Liệt. Lâm Chiết Vũ nghe vậy dở khóc dở cười, khó trách Lương sư phó quan tâm như vậy thân thể của mình, tình cảm là không muốn chính mình bởi vì rèn luyện quá độ, làm trễ nải buổi chiều thuyết thư a. Là, sư phụ. Lâm Chiết Vũ bất đắc dĩ đáp. Xem ra chỉ có thể tối về lại đếm thử đột phá thân thể cực hạn. Ngươi Man Nhu quyền học được không sai biệt lắm, về sau trong nhà mình luyện tập là được. Có chỗ nào không hiểu, ta đi Bích Đan trà lâu lúc hỏi lại ta, tới đây lời nói, ta không nhất định ở nhà. Còn có, mỗi ngày phải nghiêm túc chuẩn bị thuyết thư cố sự, chỉ có giảng tốt cố sự, ngươi mới có thể kiếm tiền nhiều hơn. Có đầy đủ ngân lượng trèo trống, ngươi mới có thể luyện võ nghệ tốt. Lương Tùng nghiêm túc nói ra. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Về đến nhà, trải đầu rửa mặt hạ thân con, thay đổi thư sinh giả dạng. Rèn luyện lúc không có cảm giác đặc biệt mệt mỏi, trải qua hơn 1 giờ giảm sóc, Lâm Chiết Vũ cảm giác đau nhức toàn thân vô lực, giơ tay lên cũng nhịn không được muốn phát run. Ăn cơm chưa lúc, hắn bưng lên bát, hai tay run lên, lại buông xuống. Nhất cổ tắc khí, lại mà suy, ba mà kiệt. Lâm Chiết Vũ cảm giác ban đêm muốn tiếp tục rèn luyện đến đột phá thân thể cực hạn đoán chừng rất khó. Tiểu tiên sinh, ngươi lại rèn luyện quá độ. Nô Anh Hà nhìn xem đi lại tập tễnh Lâm Chiết Vũ cười khổ nói, thiếu niên này cũng quá liều mạng chút. Sáng sớm đi cùng Lương sư phó học được mấy canh giờ võ công, thân thể có chút mệt nhọc, không có gì đáng ngại. Lương sư phó việc này đa tạ Ngô quản sự, chờ ta tích lũy đủ tiền, ta mời ngươi chuyến Bách Hoa lầu. Lâm Chiết Vũ vừa cười vừa nói, gần 1 tháng khổ luyện trung bình tấn cái cọc, hắn thông qua được Lương sư phó khảo nghiệm, rốt cục học được võ nghệ. Nếu không phải Ngô quản sự giới thiệu, hắn muốn tập được võ công, không chỉ có muốn phí một phen tâm tư, còn phải tốn bên trên không ít ngân lượng mới được. Chỗ đó, hẳn là ta mời ngươi mời đối. Nếu không phải tiểu tiên sinh, Bích Đan trà lâu sinh ý nào có khả năng hồng như bậy lửa, hiện tại đoán chừng đều đã vượt qua tràn trà thơm lâu. Nô quản sự vừa cười vừa nói, trên mặt thịt mỡ bởi vì quá mức vui vẻ chen thành một đoàn. Lâm Chiết Vũ cảm giác nô quản sự gần nhất lại mập không ít, đại khái là lòng thoải mái thân thể béo mập đi. Đúng rồi, tràn trà thơm lâu người tối hôm qua tới tìm ta, lần này mở ra một ngày 250 đồng tiền bản giá. Lâm Chiết Vũ nói ra. Hắn không phải ăn nói xuông, đêm qua trở về lúc, tràn trà thơm lâu người tìm tới, muốn đào chân tường. Bích Đan trà lâu càng ngày càng lửa, cướp đi tràn trà thơm lâu không ít hộ khách, bọn hắn giả quản sự rốt cuộc gấp, dự định đào chân tường.
A,
tiểu tiên sinh ngài cũng đừng đi tràn trà thơm lâu, ta có thể cùng đông gia xin mời, cho ngài một ngày 300 đồng tiền. Nô quản sự có chút luống cuống, đội vàng nói. Hắn mấy ngày nay xác thực thường xuyên nhìn thấy tràn trà thơm lâu người tại bọn hắn ngoài lầu đi lại. Theo Lâm Chết Vũ danh khí truyền ra, rất nhiều trà lâu khách nhân đều mộ danh mà đến, để Bích Đan trà lâu sinh ý lộn mấy vòng. Nếu là Lâm Chết Vũ bị đào đi, bọn hắn trà lâu sinh ý lại phải khôi phục lại trước kia bình thản. Yên tâm đi, ta sẽ không đi tràn trà thơm lâu. Lúc trước nếu không phải Ngô quản sự ngươi chịu cho cơ hội để cho ta nếm thử, ta cũng không có hôm nay. Bất quá Ngô quản sự nói ra muốn cũng muốn chắc chắn a, quyết định 300 đồng tiền. Lâm Chết Vũ cười nói, quay người tập tễnh đi đến thuyết tư đài. Hắn làm người coi trọng không thẹn với lương tâm, tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo. Lúc trước Lâm Chết Vũ tinh thần xa suốt lúc, đi qua rất nhiều trà lâu, nhưng đối phương đều bởi vì Lâm Chết Vũ còn quá trẻ, lại toàn thân bẩn thỉu bộ dáng, đem hắn đuổi ra ngoài. Cũng chỉ có Ngô quản sự kiên nhẫn cùng hắn bắt chuyện vài câu, cảm thấy Lâm Chết Vũ cố sự không sai, để hắn thử một lần. Đối với Ngô anh hạ, Lâm Chết Vũ là cảm ơn. Sẽ đem tràn trà thơm lâu đảo chân tường sự tình nói ra, cũng chỉ là muốn cho chính mình sách tan tầm tư mà thôi. Rất nhanh, một cái buổi chiều lại qua. Mọi người lớn tiếng khen hay so với thường ngày còn muốn nhiệt liệt mấy phần. Lương sư phó cũng cho hắn thưởng 50 đồng tiền, vẫn như cũng là hắn bảng nhất đại ca. Sư phụ, ngài đánh như thế nào thưởng nhiều như vậy? Lâm Chết Vũ dẫn theo bầu rượu tại Lương Tùng đối diện ngồi xuống đạo. Ta cho ngươi khen thưởng là bởi vì ngươi nói tốt, nếu là ngươi nói không tốt, ta thế nhưng là sẽ đánh ngươi. Lần này ngươi nói không tệ, ta rất hài lòng. Muốn bao nhiêu dạng chút tiến xích hạ, Tả Thiên Hộ dạng này nhân vật anh hùng, chúng ta võ giả, khi hàng yêu trừ ma, tận diệt thiên hạ chuyện bất bình, còn nhân gian một mảnh càn khôn tươi sáng. Lương Tùng vừa cười vừa nói, đối với Lâm Chết Vũ hôm nay thuyết thư nội dung rất là ưa thích. Sư phụ, thế gian này có yêu ma a? Còn có, võ đạo tu luyện tới cao thâm thật sự có thể chạm yêu trừ ma a? Lâm Chết Vũ hiếu kỳ nói. Tiền thân trong trí nhớ thường xuyên nghe được kỳ văn quái sự, yêu ma quỷ mị truyền thuyết, nhưng đều là nghe được, cùng loại thúc thúc hắn đại di bằng hữu nhị ưu tử bà nương nhà chuyện phát sinh, không có tự mình trải qua. Có, thế giới này là có yêu ma, bất quá không có ngươi giảng như vậy tà dị. Ta nhìn ngươi nói ra dáng, còn tưởng rằng ngươi thật được chứng kiến đâu. Lương Tùng vừa cười vừa nói, thế giới này rất lớn, tràn đầy rất nhiều không biết khó lường sự vật, chờ ngươi địa vị thực lực tăng lên, liền sẽ từ từ tiếp xúc đến. A, thật có a. Lâm Chết Vũ sững sờ, trong lòng dâng lên nhàn nhạt nguy cơ. Yên tâm đi, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Chỉ cần đại ngụy không suy sụp, những yêu ma kia cũng không dám ở trong thành làm loạn. Bất quá thế gian này, người cũng không thể so với yêu ma tới lương thiện mấy phần. Lương Tùng cảm khái âm thanh không nói thêm gì nữa. Lâm Chết Vũ cũng không có phá hư không khí, yên lặng cùng sư phụ uống chút rượu. Thật lâu, gặp sư phụ tựa hồ khôi phục cảm xúc, lúc này mới tiếp tục hỏi, sư phụ kia, võ công tu luyện tới tinh thông chỗ, có thể đối phó những yêu ma kia à? Đi, như thế nào không được? Lương Tùng kiên định nói, tựa như ngươi trong cố sự Tả Thiên Hộ mở dạng, võ công luyện đến chỗ lợi hại, ngay cả yêu ma đều không sợ hãi. Có thể Tả Thiên Hộ cuối cùng vẫn là không địch lại treo a. Lâm Chết Vũ trong lòng thầm đủ, nhưng không dám chống đối trở về. Đối với sư phụ, vẫn là phải tôn kính chút. Ngồi tiếp lương sư phó thưởng thức không khí hội nghị cảnh, trao đổi bên dưới kiến thức võ đạo, Lâm Chết Vũ rời đi. Hắn vốn còn muốn lại ở thêm một hồi, bất quá lương sư phó có chút phiền. Lương Tùng là cái tương đối im lìm người, ngày bình thường luôn yêu thích một người ngồi tại bên cửa sổ yên lặng ngắm phong cảnh, xem ra quá khứ người đi đường. Chương 8, tinh thần phản hồi đến nhục thân. Chương 8, tinh thần phản hồi đến nhục thân. Trên đường về nhà, quen thuộc địa nhân ảnh từ trong góc đi ra. Lâm tiên sinh, không biết chuyện ngày hôm qua suy tính thế nào? Người tới tên là Giả Ngạn Minh, tràn trà thơm lâu quản sự. Cùng Nô quản sự khác biệt, Giả Ngạn Minh dáng người tiêu chuẩn, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt cực kỳ lăng lệ, nhìn cực kỳ giống chuyện của kiếp trước nghiệp cường nhân. Thật có lỗi, Bích Đan trà lâu đối với ta có ân. Lúc trước ta cũng đi qua các ngươi trà lâu, nhưng còn không có đi vào liền bị tiểu nhị đuổi đi, thật sự là đáng tiếc đâu. Lâm Chết Vũ lộ ra đáng tiếc thần sắc nói. Lúc đó Giả Ngạn Minh cũng ở tại chỗ, lạnh lùng nhìn hắn một cái, thần sắc cực kỳ lạnh nhạt, tựa như là nhìn thấy tới cửa này ăn mày. Hắn không kiên nhẫn hướng tiểu nhị phất phất tay, để tiểu nhị đuổi Lâm Chết Vũ đi. Ngài lại suy nghĩ một chút, đãi ngộ chúng ta có thể bàn lại. Tiền công chúng ta tràn trà thơm lâu có thể cho đến ngài một trận 300 đồng tiền, sau đó dựa theo khách nhân số lượng tính toán, vượt qua cơ sở số lượng 10 người cho ngài tăng lên 10 đồng tiền, cứ thế mà suy ra. Bích Đan trà lâu quy mô nhỏ, ngài tại cái kia phát triển tiền cảnh là so ra kem chúng ta tràn trà thơm lâu. Chỉ cần ngài đến chúng ta trà lâu, chúng ta thật có lỗi, tạm thời không cân nhắc. Lâm Chết Vũ đánh gãy Giả Ngạn Minh lời nói, từ bên cạnh hắn đi qua. Dù sao còn trẻ, đọc qua mấy năm sách thánh hiển, không biết được sinh ý chàng tàn khốc. Ngược lại là có mấy phần tình nghĩa, hiểu báo ân, nhưng A Giả Ngạn Minh nhìn xem bóng lưng của hắn, thần sắc không hiểu, nhẹ giọng nhỉ non, không biết suy nghĩ cái gì. Trở lại đình viện, Lâm Chết Vũ cởi áo xanh. Bộ quần áo này mặc không thoải mái, hắn hay là thích mặc luyện võ dùng trang phục. Từ trong nhà lấy ra hôm qua mua sắm bổ khí ít huyết dược liệu, đổ vào thuốc trong nồi, bắt đầu nấu luyện. Hô, thật là một cái việc tốn sức, nếu là có cái thị nữ thì tốt biết bao. Lâm Chết Vũ lau một cái mồ hôi chán, há mồm thở dốc. Sáng sớm rèn luyện mấy giờ, thân thể vốn là cực kỳ mệt nhọc, hiện tại lại trẻ tuổi, gánh nước, nấu nước, mệt mỏi hơn. Lâm Chết Vũ thở hào hển ngồi liệt trên mặt đất. Hắn hiện tại hoàn toàn không muốn động, mỗi động đậy một chút, đối với ý chí đều là khảo nghiệm. Không được, sao có thể xem thường từ bỏ? Lâm Chết Vũ vì chính mình động viên. Luyện một tháng thung công sau, hắn nghị lực đạt được không ít tăng trưởng. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên, vẹn vẹn động tác này liền hao hết vừa mới để dành nghị lực. Nhất cổ tác khí a, sớm biết tại lương sư phó vậy liền không đoán luyện tới ác như vậy. Lâm Chiết Vũ cảm thụ được thân thể đau đớn nói, hắn lại chậm sẽ, khẽ cắn môi bắt đầu rèn luyện. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng, trước phải khổ nó tâm trí Lâm Chiết Vũ lẩm bẩm kiếp trước danh thiên đến cổ vũ chính mình, cố nén thân thể đau đớn, cùng tinh thần bên trong truyền ra mọi mệnh chán ghét, bắt đầu rèn luyện. Nếu là ngay cả điểm ấy khổ đều chịu không được, làm sao thu hoạch được đại thành tựu? Hắn triển khai tư thế, lực lượng có chút không đủ, nhưng tư thế cũng rất tiêu chuẩn. Uống. A. Lâm Chiết Vũ uống a lên tiếng, bắt đầu luyện quyền. Trong đình viện trưng bày luyện quyền dùng có gỗ, có gỗ bên trên dùng cũ nát quần áo bao vây lại làm giám sóc, đây là Lâm Chiết Vũ trước đó nhận việc trước chuẩn bị xong. Bành 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 nắm đấm rơi vào trên mặt có gỗ, phát ra bành bịch tiếng vang. Theo em hạ xạ, Lâm Chiết Vũ càng ngày càng tiến vào trạng thái, trên mặt cọc gỗ bành bành âm thanh càng phát ra vang dội. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần ép buộc chính mình bắt đầu sau khi rèn luyện, còn lại khẽ cắn môi liền có thể kiên trì. Xa 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 gió nhẹ quét, lá cây phát ra vang lên sàn sạt. Dưới ánh trăng, Lâm Chiết Vũ toàn thân đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt có chút tái nhợt, bờ môi nhịn không được khẽ run. Hai mắt của hắn đỏ bừng, mỗi bung ra một quyền, cánh tay cơ bắp cũng nhịn không được run rẩy lên. Đây là sắp đạt tới cực hạn dấu hiệu. Kiên trì, lại kiên trì một hồi, muốn thành công. Lâm Chiết Vũ cắn chặt răng, tinh thần căng cứng đến cực hạn, dùng hắn cường đại ý chí lực chống cự lại thân thể nặng truyền đến mãnh liệt đau đớn. Lại 10 phút đồng hồ đi qua, loại kia đánh vỡ thân thể cực hạn, tinh thần sát na thăng hoa cảm giác truyền đến, tinh khí thần tại thời khắc này ngưng tụ thành một cỗ. Hắn trường hô khẩu khí, cả người mệt mỏi nằm trên mặt đất, bắp thịt cả người bởi vì quá mệt nhọc mà không ngừng nhảy lên. Thành. Lâm Chiết Vũ trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn lại đạt được một đơn vị nguyên lực. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chiết Vũ nguyên lực, 3 kỹ năng, Man Ngưu quyền chưa nhập môn 5 Man Ngưu quyền khoảng cách nhập môn còn có 95 tiến độ, ước chừng 20 ngày tầm đó liền có thể nhập môn. Không biết nguyên lực tác dụng bao lớn, có thể cho Man Ngưu quyền mang đến bao nhiêu tăng lên. Lâm Chiết Vũ vô cùng chờ mong. Hắn trên mặt đất nghỉ ngơi khoảng chừng nửa giờ mới đứng dậy. Kéo rũi bên dưới gân cốt, hơi sạch thân thể, tiến vào sớm đã chuẩn bị xong trong thùng tắm. Thoải mái, bị ấm áp nước nóng bao khỏa, Lâm Chiết Vũ toàn thân giật mình. Cảm giác cơ bắp mỏi mệt biến mất mấy phần, thử một chút nguyên lực hiệu quả. Lâm Chiết Vũ kìm nén không được trong lòng chờ mong, dự định hiện tại liền bắt đầu nếm thử. Sử dụng một đơn vị nguyên lực tăng lên Man Ngưu quyền. Theo ý nghĩ của hắn chuyển ra, nguyên lực biến mất một đơn vị. Ngay sau đó Man Ngưu quyền tiến độ bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, 6, 10 20, 50 80, 100. Một cỗ năng lượng thần bí từ tế bào chỗ sâu tuôn ra, bắt đầu đối với Lâm Chiết Vũ thân thể cơ bắp da thịt cải tạo. Cùng lúc đó, tinh thần hắn lâm vào một loại kỳ quái trạng thái. Hắn phảng phất đưa thân vào không gian không tên bên trong. Tại bên trong không gian này, Lâm Chiết Vũ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là luyện tập Man Ngưu quyền. Hắn điên cuồng rèn luyện Man Ngưu quyền, một quyền lại một quyền, vĩnh viễn không thôi, không biết mệt mỏi, giống như điên dại. Tại loại này thần kỳ trong trạng thái không biết đi qua bao lâu, Lâm Chiết Vũ đối với Man Ngưu quyền thể nộ càng phát ra khắc sâu. Mấy hơi thở sau, từ ký ức trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Ánh mắt của hắn chậm rãi trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Không thể tưởng tượng nổi. Lâm Chiết Vũ cảm giác mình phảng phất rèn luyện thời gian rất lâu Man Ngưu quyền, không ngủ không nghỉ. Hắn hiện tại đối với Man Ngưu quyền lĩnh ngộ cực kỳ khắc sâu. Đột nhiên, trong lỗ mũi truyền đến một cỗ cảm giác kỳ quái, tựa hồ có đồ vật gì chảy ra. Tay phải vừa sờ, nhờ ánh trăng thấy được một vòng huyết sắc. Đây là chảy máu mũi. Lâm Chiết Vũ ngây người, hắn đột nhiên cảm giác đầu có chút choáng, thân thể không gì sánh được suy yếu. Ánh mắt cũng biến thành có chút mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác giống như thân thể càng thêm suy yếu? Lâm Chiết Vũ hai tay đỡ lấy bên thùng tắm duyên, chậm chậm mới bất đau đến. Toàn thân trong tế bào truyền ra một cô đói khát cảm giác suy yếu, da tay ngăm đen trở nên có chút trắng bệnh. Lâm Chiết Vũ nghĩ, hiểu được. Nguyên lực tác dụng để cho ta tinh thần tiến vào trạng thái đặc thù bên trong, tại cái kia trạng thái đặc thù bên trong, thời gian bị thật to kéo dài, tinh thần thể ở bên trong vĩnh viễn không thôi điên cuồng tu luyện. Tinh thần thể ở dưới loại trạng thái kia rèn luyện thành quả, có thể trực tiếp phản hồi đến nội thân, để thân thể cũng đi theo đạt được rèn luyện mạnh lên. Nhưng bởi vì cũng không đủ năng lượng, chỉ có thể tiêu hao thân thể năng lượng dự trữ, dẫn đến thân thể xuất hiện khí huyết thâm hụt. Lâm Chiết Vũ thầm nghĩ, suy nghĩ minh bạch quá trình. Hắn đỡ lấy bên thùng tắm duyên, chấm một trận, ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Rầm rầm. Lâm Chiết Vũ từ trong thùng tắm phóng ra, trước mắt lần nữa tối sầm, đầu truyền ra một cỗ cảm giác hôn mê. Hắn vội vàng dùng tay vịn chặt bên thùng tắm duyên, lại chậm một lát mới khôi phục tới. Khí huyết thâm hụt có chút lợi hại. Chương 9, nghĩ mà sợ cùng giáo huấn chương 9, nghĩ mà sợ cùng giáo huấn bưng lên trong viện trước đó chuẩn bị xong thuốc thang. Thuốc thang vào bụng, Lâm Chiết Vũ cảm giác phần bụng ấm áp, nhưng khí sắc vẫn như cũ có chút tái nhợt. Trong bụng truyền ra lộc cộc âm thanh, toàn thân tế bào đều đang đồn ra cơn đói bụng cồn cào cảm giác. Tiến vào phòng bếp, liên tục xử lý ngũ đại bát mì, Lâm Chiết Vũ bụng bị chống nâng lên, nhưng thân thể như cũ liên tục không ngừng truyền ra cơn đói bụng cồn cào cảm giác. Không đủ, còn chưa đủ. Thân thể của hắn còn khiếm khuyết đại lượng năng lượng. Cố gắng nhịn một phó dự tài. Lâm Chiết Vũ thầm nghĩ. Từ trong nhà lấy ra cuối cùng một bộ bổ khí ích huyết dược liệu, bắt đầu nấu luyện đứng lên. Đây là hắn cuối cùng một phó dự tài, trong phòng còn có không đến một lượng bạc tích xúc, cần qua mấy ngày mới có tiền tiếp tục mua sắm. Trong viện phiêu đãng xuất dược mùi thơm. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía trong ý thức số liệu, Man Ngưu quyền rốt cục nhập môn. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chiết Vũ nguyên lực, 2 kỹ năng, Man Ngưu quyền nhập môn 461 đơn vị nguyên lực, đại khái tiết kiệm được ta hơn một năm khổ luyện. Lâm Chiết Vũ suy tư bên dưới tiến độ tu luyện của mình, tính toán ra đại khái số liệu. Lương sư phó nói qua, người bình thường từ nhập môn đến tinh thông, cần ước thời gian 2-3 năm khổ luyện mới được. Mà hắn ngộ tính tốt, đoán chừng 1-2 năm là có thể. Man Nhu quyền không có rõ ràng cấp độ phân chia, dựa theo đối quyền pháp lĩnh ngộ cùng võ đạo cấp độ, có thể chia làm nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Nguyên lực tác dụng quả nhiên kinh người, dựa theo tốc độ này, rất nhanh liền có thể đem Man Nhu quyền tu luyện tới viên mãn. Bất quá nguyên lực chủ yếu tác dụng ở trên tinh thần sau khi tăng lên, phản hồi đến nhục thân, cần mặt khác năng lượng duy trì nhục thân tăng lên, bằng không sẽ tạo thành khí huyết thâm hụt. May mắn vừa mới chỉ dùng một đơn vị nguyên lực, bằng không bây giờ nói không chừng một lần nữa biến thành da bọc xương. Lâm Chiết Vũ cảm thụ được thân thể suy yếu, dâng lên một trận hoảng sợ. Nấu thuốc nhịn đến đêm khuya, hai bộ thuốc đều nấu luyện 3 lần, đem bên trong dược lực muốn luyện đi ra. Lâm Chiết Vũ uống thuốc, liền ngủ say sưa tới. Đột phá cực hạn sau, tinh thần của hắn vốn là cực kỳ mỏi mệt, lại thêm sử dụng nguyên lực, tiến vào loại trạng thái đặc thù kia, cực kỳ hao tổn tinh thần. Sáng sớm, ngoài phòng đen sì, nhưng gà trống tiếng kêu to đã vang lên. Cái kia phá la cuống họng gà trống lại gáy mình, đánh thức Thụy Nhãn mông lung Lâm Chiết Vũ. Con gà này thật là phiền, đừng để ta bắt được, không phải vậy đưa ngươi làm thịt. Hắn nhỏ giọng thầm thì, dùng gối đầu bịt lấy lỗ tai tiếp tục ngủ. Uống xong hai bộ thuốc thang sau, tình trạng của hắn khôi phục rất nhiều, nhưng vẫn như cũ cảm giác suy yếu không gì sánh được. Toàn thân mềm nhũn, tràn đầy cảm giác bất lực. Tràn trà thơm lâu, cùng hơn một tháng trước so sánh, trà lâu sinh ý vắng lạnh rất nhiều. Khách nhân đều bị bách vị nhai bích đan trà lâu cấp đi. Giả Ngạn Minh đang cùng người ngồi cạnh cửa sổ trên bàn, đối diện là cái to con người trẻ tuổi. "Ca, lần này cần đối với người nào ra tay?" Người trẻ tuổi cắn một cái đùi dê, một miệng hàm hồ hỏi. Hắn là Giả Ngạn Minh đệ đệ, Giả Ngạn Dũng. Giả Ngạn Dũng thân cao 1m9, dáng người khôi ngô, bắp thịt cả người hở ra, người mặc sau lưng hắn lộ ra trên thân to to nhỏ nhỏ vết sẹo, nhìn cực kỳ hung hãn. Một người thư sinh. Bích Đan Trà Lâu Thuyết Thư tiên sinh, tên là Lâm Chiết Vũ, xế chiều mỗi ngày cũng sẽ ở Bích Đan Trà Lâu Thuyết Thư. Ngươi tìm một cơ hội đem hắn đánh một trận, cho hắn cái giáo huấn. Ra tay nhẹ một chút, cũng không nên đánh cho tàn phế, đem hắn hù sợ là được. Giả Ngạn Minh nói ra. Phiền toái như vậy, ta lo lắng khống chế không nổi lực đạo. Giả Ngạn Dũng nhỏ giọng thầm thì đạo. Người đọc sách từng cái yếu đuối, hắn lo lắng một đấm xuống dưới liền cho đánh gãy xương. Ngươi cho ta cẩn thận một chút, cũng đừng đem hắn đánh cho tàn phế, không được liền để thường xuyên cùng ngươi cùng nhau mấy cái tiểu đệ lập thủ. Người này đầu óc phi thường tốt, nói sách cố sự rất đặc sắc. Nếu là có hắn gia nhập, chàng trà thơm lâu sinh ý sẽ nâng cao một bước. Giả Ngạn Minh dặn dò, lo lắng đệ đệ ra tay không có nặng nhẹ. Biết, biết. Mấy ngày nay trong bang có một số việc phải xử lý, các loại làm xong ta liền đi đem cái kia Thuyết Thư tiên sinh. Lâm Chiết Vũ đúng không? Hung hăng đánh một trận. Giả Ngạn Dũng nói ra, lấy tay nắm lên trên bàn đùi dê gặm. Lâm Chiết Vũ khi tỉnh lại, đã mặt trời lên cao. Đẩy ra cửa sổ, ánh nắng bảy xuống, cho trong phòng mang đến ấm áp. Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, người đi trên đường đều đã mặc vào tay áo dài quần dài. Đầu vẫn còn có chút choáng, thân thể cực kỳ yếu đuối, cái kia hai bộ thuốc thang không có thể đem tăng lên tạo thành khí huyết thâm hụt bổ sung. Trước tiên cần phải làm ít tiền, khôi phục thân thể lại nói. Chiết Vũ nhíu mày, tình trạng của hắn trở nên thật là tệ. Đổi thân áo xanh, trực tiếp đi vào Bích Đan Trà Lâu. Nô Anh Hà nhìn thấy Lâm Chiết Vũ, thần sắc có chút ngoài ý muốn, ngày bình thường hắn chỉ có buổi chiều thuyết thư trước mới có thể đến. Lâm tiên sinh ngươi thế nào, sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Nô quản sự hỏi. Tối hôm qua luyện võ quá độ. Nô quản sự nhíu mày căn dặn đến, mặc dù ta không hiểu luyện võ, nhưng cũng biết làm việc phải căng chặt có độ. Quyết không thể nóng đội, không cần võ nghệ không có luyện thành, ngược lại bị thương thân thể. Ân, tình ta, lần sau sẽ không. Lâm Chiết Vũ gật đầu, nói ra tới đây ý đồ. Nô quản sự, trên người ngươi có tiền không có, cho ta mượn một chút. Thân thể thái hư, mua chút thuốc bổ bồi bổ. Sát thực cần bồi bổ. Nô quản sự gật gật đầu, ngươi muốn mượn bao nhiêu? Trước cho ta mượn 5 lượng bạc đi, từ mỗi ngày thuyết thư tiền công bên trong trụ, khen thưởng tiền ta bình thường phải dùng. Lâm Chiết Vũ nói ra. Hắn muốn mượn nhiều một chút, đáng tiếc nô quản sự cũng chính là cái phổ thông người làm công, mượn nhiều lắm sẽ chỉ làm hắn khó xử. 5 lượng bạc đúng không? Dễ nói, buổi chiều tới ta đưa cho ngươi. Quản sự không chút do dự đáp ứng. Hắn không lo lắng Lâm Chiết Vũ chơi xấu không trả tiền lại, lấy Lâm Chiết Vũ bản sự, rất nhanh liền có thể kiếm về 5 lượng bạc. Dù sao hiện tại mỗi ngày vẹn vẹn tiền công liền có 300 đồng tiền. Vương Thanh, đem giấy bút tới, ta cho Ngô quản sự viết dương phiếu nợ. Lâm Chiết Vũ đúng không xa xa tiểu nhị hô. Không cần phiền toái như vậy, ta tin được ngươi. Ngô quản sự nói ra. Đi một chút, ta mời ngươi có một bữa cơm no đủ. Sắc mặt của ngươi quá khó nhìn, ta mời ngươi ăn một bữa đại bổ. Ngô quản sự nhiệt tình nói ra. Hai người tới Thanh Tố lâu. Ngô Anh Hà điểm một bản lớn món ăn mặn, Lâm Chiết Vũ không khách khí ăn như gió cuốn đứng lên. Không biết có phải hay không là tế bào thân thể cực độ khuyết thiếu năng lượng duyên cớ, hắn hiện tại tiêu hóa rất nhanh, sáng sớm mới ăn hết không có hai canh giờ, hiện tại liền lại đói bụng. Tối hôm qua Giả Ngạn Minh lại tìm đến ta, ta cự tuyệt hắn. Nhìn hắn lúc rời đi, ánh mắt có chút ấm lãnh. Giả Ngạn Minh người này ngươi hiểu rõ a, sẽ không đùa nghịch chút nhận không ra người thủ đoạn đi. Lâm Chiết Vũ hỏi. Giả Ngạn Minh nhìn khôn khéo tài giỏi, trên thân đều hiện lộ ra sự nghiệp cường nhân khí tức, cho người ta một loại vì mục đích có thể không từ thủ đoạn cảm giác. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Giả Ngạn Minh là người âm tàn, thủ đoạn tàn nhẫn. Chàn trà thơm lâu trước kia quản sự cũng không phải là hắn, ta nghe nói là Giả Ngạn Minh sử dụng thủ đoạn âm thầm hạ độc thủ, lúc này mới thượng vị. Người này làm việc không từ thủ đoạn, bị hắn để mắt tới lời nói, vậy liền không ổn. Nô quản sự nhíu mày, lo âu nói ra. Ác như vậy, phía sau hắn có bối cảnh lai lịch gì không có? Lâm Chiết Vũ nghiêm sắc mặt hỏi. Giả Ngạn Minh có cái đệ đệ, nhỏ hắn 3 tuổi, gọi Giả Ngạn Dũng. Theo ta được biết, Giả Ngạn Dũng từ nhỏ liền bắt đầu tập võ, có chút bản sự, đang bay cầu vồng giúp lẫn vào không sai. Lúc trước cho rơi đài tràn trà thơm lâu đời trước quản sự, đoán chừng chính là Giả Ngạn Minh để đệ đệ của hắn ra tay. Nô quản sự nghĩ nghĩ nói ra. Chương 10, kiếm tiền cùng nếm thử. Chương 10, kiếm tiền cùng nếm thử. Trong thành quản như thế rất nghiêm, cấm chỉ đánh nhau ẩu đả, hai người bọn họ huynh đệ làm như vậy quan phủ mặc kệ. Lâm Chiết Vũ hỏi, chỉ cần không bên ngoài bên trên động thủ, ra tay lúc không náo chết người, đối phương dòng họ bạn bè không đến trong quan phủ náo sự, quan phủ liền sẽ không quản. Nô quản sự cười khổ nói, cái thế đạo này chính là như thế tàn khốc. Cái kia đời trước quản sự dòng họ bọn họ không đi náo sự. Lâm Chiết Vũ hiếu kỳ nói, trong thế giới này, dòng họ thị tộc ở giữa đều là giúp đỡ lẫn nhau đỡ, chỉ cần có người xảy ra chuyện, liền sẽ cùng một chỗ ra mặt hỗ trợ. Giải quyết. Giả Ngạn Minh ra mặt bồi thường một chút năng lượng, tăng thêm Giả Ngạn Dũng võ lực uy hiếp, còn có Phi Hồng ba người ra mặt, đem gây chuyện dòng họ đều giải quyết. Nô quản sự nói ra, thế giới này rất tàn khốc, dấu ở hòa bình dưới khăn che mặt là tàn khốc luật rừng. Dạng này A Lâm Chiết Vũ trong lòng dâng lên cảnh giác, tiếp tục hỏi, Giả Ngạn Dũng thực lực gì ngươi rõ ràng à? Hắn mới bắt đầu chính là luyện võ, trước đó đều là đứng thung công, thực lực không phải rất mạnh, lo lắng đánh cung lại. Cái này không rõ ràng. Người kia ta gặp qua, khổ người rất lớn, thân cao chừng 1m9, so ta còn cường tráng. Hắn tướng mạo cực kỳ hung ác, trên thân vết sẹo đông đảo, đoán chừng giết qua người. Nô quản sự ngưng trọng nói. Lâm Chiết Vũ nhíu mày, sinh hoạt tại loại này rất lại phía sau xã hội văn minh chính là phiền phức, chế độ xã hội không hoàn thiện, đối bọn hắn loại này độc thân sông sáo bên ngoài người quá không hữu hảo. Nếu không ngươi đi ta chỗ ấy ở đi. Chúng ta Ngô gia tráng đinh đông đảo, Ngô gia thôn cực kỳ đoàn kết, bọn hắn không dám ở Ngô gia thôn động thủ. Ngươi lẻ loi một mình tại Tùng Nghi thành, không có thân tộc làm hậu thuẫn, bọn hắn động thủ thì càng không chút kiên kỵ. Nô quản sự đề nghị. Không cần. Thực sự không có cách nào lời nói, ta lại đi nhà ngươi ở nhờ đi. Lâm Chiết Vũ lắc đầu, hắn không quen ở nhà khác. Thực sự không được, liền gia nhập tràn trà thơm lâu được. Cái này không phải liền là Giả Ngạn Minh mục đích à? Đến lúc đó chính mình lại viết mấy cái tốt cố sự, để Ngô quản sự mướn người thuyết thư, chính mình thu lấy phí bản quyền dùng, còn có thể kiếm tiền. A, chủ ý này có thể thực hiện. Lâm Chiết Vũ càng suy nghĩ càng cảm thấy chủ ý này không sai. Hai canh giờ thuyết thư kết thúc, Lâm Chiết Vũ không ngoài dự tính dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Hôm nay tới không ít công tử ca, những công tử ca này khen thưởng đứng lên cực kỳ ngang tàng, thấy Lâm Chiết Vũ thể sát tinh thần thư sướng. Cố sự này nhân vật chính làm sao còn là thư sinh, nghe thật dính nhau. Lương Tùng lột khỏa đậu phộng ném vào trong miệng đậu đen rau muống đạo. Lâm Chiết Vũ cho tới bây giờ đến Bích Đan trà lâu thuyết thư bắt đầu, nói liền đều là liêu trai hệ liệt cố sự. Cố sự cơ hồ đều là hoa yêu quyến rũ cùng thư sinh không thể nói luân trí luyến, mặc dù đều rất đặc sắc. Có thể Lương Tùng làm một tên võ giả, lại nghe lấy dính nhau. Tốt như vậy trong cố sự tại sao muốn xen lẫn không thú vị thư sinh tình yêu? Nghe thật làm cho người khó chịu a. Các loại cố sự này kể xong, ta cho ngài đổi một cái liên quan tới võ giả giang hồ cố sự. Lâm Chiết Vũ vừa cười vừa nói, đối với muốn chính là loại này. Cả ngày nghe ngươi nói thư sinh cùng những cái kia hoa yêu quyến rũ tình yêu cố sự, nghe dính nhau. Lương Tùng ánh mắt sáng lên nói, vậy ngài còn mỗi ngày nghe được như vậy tận hứng. Lâm Chiết Vũ âm thầm đoán thầm, không dám đậu đen rau muống lên tiếng. Cho đến trước mắt sư phụ nhưng vẫn là chính mình bảng nhất đại ca. Sư phụ, cùng ngài nghe ngóng chuyện gì, ngài biết Phi Hồng Bang a? Lâm Chiết Vũ hỏi. Phi Hồng Bang, Tùng Nghi thành tam đại bang phái một trong, bang chủ của bọn hắn gặp một lần, thực lực qua loa. Làm sao ngươi bị Phi Hồng Bang người để mắt tới? Lương Tùng nghiêng qua hắn một cái nói, này cũng không có, chính là tràn trà thơm lâu quản sự muốn đào ta đi qua thuyết thư, ta không có đồng ý. Nghe nói quản sự kia là người tâm ngoan thủ lạn, thường xuyên phái đệ đệ của hắn Giả Ngạn Dũng âm thầm hạ độc thủ, Giả Ngạn Dũng chính là Phi Hồng Bang người. Lâm Chiết Vũ giải thích nói, không có việc gì, ở trong thành bọn hắn không dám làm loạn, nhiều nhất đánh ngươi một chầu, làm mất mạng người. Nếu là không cẩn thận thật đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ giúp ngươi báo quan. Lương Tùng híp mắt khẽ cười nói, Lâm Chiết Vũ, báo quan hữu dụng, còn muốn tập võ làm gì? Ân, ta không lo lắng, chỉ là hiểu rõ bên dưới. Thực sự không được ta liền trực tiếp đáp ứng Giả Ngạn Minh được, chỉ là đến lúc đó liền muốn phiền phất sư phụ đổi chỗ nghe sách. Lâm Chiết Vũ nói ra, hướng sư phụ mời một ly rượu. Hai người ngồi làm nhảm sẽ gặm, chủ đề lại chuyển đến Man Nhu trên quyền. Lâm Chiết Vũ hiện tại Man Nhu quyền đã nhập môn, về mặt tu luyện lại sinh ra có nhiều vấn đề muốn tỉnh giáo. Hai người một hỏi một đáp, giao lưu bên trong Lương Tùng nhìn Lâm Chiết Vũ ánh mắt càng phát ra sáng tỏ. Cái này hắn tùy ý giảng dạy đồ đệ, nội tính đã vậy còn quá cao. Hắn hôm qua mới vừa học Man Nhu quyền, hôm nay liền đem môn quyền pháp này lĩnh ngộ được như vậy khắc sâu trình độ. Tiểu tử này nội tính giống ta. Lương Tùng nhịn không được lòng sinh tán thưởng. Hắn trên dưới dò xét Lâm Chiết Vũ, khẽ cau mày. Nhìn mặt ngươi sắc, khí huyết thâm hụt đến lợi hại, ngươi rèn luyện có chút quá độ, phải chú ý khổ nhàn kết hợp. Không phải đoán luyện tới càng hung ác, thực lực liền tiến bộ càng nhanh. Muốn thân thể đi theo nhanh chóng mạnh lên, một vị cắm đầu khổ luyện là không có ích lợi gì, muốn cho thân thể lưu lại đầy đủ khôi phục thời gian. Nếu không, rất dễ dàng trong thân thể lưu lại ám thương. Lúc tuổi còn trẻ những này ám thương còn có thể đè ép được, các loại lớn tuổi, ám thương liền sẽ bạo phát đi ra. Rất nhiều cùng khổ xuất thân võ giả, chỉ biết liều mạng mãnh liệt luyện, thực lực là tăng lên, nhưng cũng lưu lại một thân thương bệnh. Bọn hắn lúc tuổi còn trẻ còn tốt, hơn 30 tuổi liền bắt đầu đi xuống dốc, hơn 40 tuổi liền bởi vì ép không được thân thể ám thương mà mất mạng. Lương Tùng cảnh cáo nói, ta sẽ chú ý. Lâm Chiết Vũ gật đầu. Hắn từ Ngô quản sự nơi đó mượn 5 lượng bạc, vài phó dược canh xuống dưới, thân thể rất nhanh liền có thể khôi phục. Đến lúc đó thực lực của hắn sẽ còn tiến lên một bước dài. Mặc dù nguyên lực cải tạo thân thể sau, tạo thành khí huyết thâm hụt, nhưng cũng cho thân thể tạo nên hạ nội tình. Chỉ cần dinh dưỡng đuổi theo, uống nhiều mấy lần thuốc thang, rất nhanh liền có thể bổ sung tới. Trên đường trở về, Lâm Chiết Vũ đem 5 lượng bạc toàn bộ mua bổ khí ích huyết dược liệu. Đi ngang qua phiên chợ, hắn lại mua 2 cân thịt heo, lúc này mới hài lòng về nhà. Ta hiện tại trạng thái thân thể không tốt, rèn luyện nói rất dễ dàng liền đạt tới thân thể cực hạn, bộ dạng này có thể hay không thu hoạch được nguyên lực. Lâm Chiết Vũ suy nghĩ, nghĩ đến liền thử. Ăn no sau, nghỉ ngơi sẽ liền bắt đầu ở trong sân hự hự rèn luyện đứng lên. Nửa giờ sau, đau chết ta rồi, ta liền biết không được. Lâm Chiết Vũ nằm trên mặt đất khẽ động không muốn động. Lần này rèn luyện đến thân thể cực hạn sau, giống thường ngày lại cắn răng kiên trì vài phút, nhưng không có thu hoạch được nguyên lực điểm. Xem ra chỉ có thân thể dưới trạng thái đỉnh phong rèn luyện đến cực hạn mới được. Ở giữa nghỉ ngơi mấy giờ lại tiếp tục lời nói cũng được, lần trước chính là như vậy. Theo nhiều lần nếm thử, Lâm Chiết Vũ đối với bàn tay vàng cũng càng phát ra hiểu rõ. Hắn suy đoán, nguyên lực hẳn là đột phá cực hạn lúc, tinh khí thần tập hợp thành một luồng thăng hoa sau, đản sinh ra năng lượng kỳ dị. Tại thân thể đột phá cực hạn lúc, Lâm Chiết Vũ tinh khí thần sẽ sát na thăng hoa, đạt tới một loại thần kỳ trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, hắn cảm giác tinh khí thần cao độ ngưng tụ, vận thành một cỗ, đản sinh ra năng lượng kỳ dị. Nguyên lực có lẽ cùng cực độ ngưng tụ tinh khí thần năng lượng có quan hệ. Hắn vừa mới lấy hư nhược trạng thái rèn luyện đến thân thể cực hạn, nhưng không có thu hoạch được nguyên lực điểm. Lâm Chiết Vũ suy đoán, hẳn là thân thể quá suy yếu, ngưng tụ ra tinh khí thần năng lượng không đủ đưa đến. Chương 11, nghĩa tự vào đầu. Chương 11, nghĩa tự vào đầu. Thời gian nở chậm rãi trôi qua. Lâm Chiết Vũ mỗi ngày luyện 2-3 giờ man ngư quyền, sau đó đại lượng ăn ăn thịt. Trải qua nguyên lực sau khi tăng lên, thân thể của hắn đã tạo nên ra nội tình, chỉ cần đầy đủ dinh dưỡng, liền sẽ bằng tốc độ kinh người khôi phục mạnh lên. 3 ngày đi qua, 5 phó dược canh đều đã sử dụng hết, thâm hụt khí huyết cũng bổ sung hoàn tất. Lâm Chiết Vũ thân thể càng ngày càng cường tráng, cơ bắp căng đầy có lực. Trong 3 ngày nay, hắn đều tại trong cảnh giác vượt qua, coi chừng để phòng giả ngạn dũng tìm tới cửa. Hắn tùy thân mang theo bột tiêu cay mặn, cũng trong nhà bố trí rất nhiều cơ quan. Bất quá mấy ngày trôi qua, đều không có nhìn thấy đối phương bóng người. Chàn trà thơm lâu, giả ngạn dũng tùy tiện ngồi tại giả ngạn minh đối diện. Ca, ta trở về. Hắn hướng trong trà lâu đường hô một tiếng. Cùng lần trước khác biệt, trên người hắn mùi huyết tinh lại nồng đậm mấy phần, chỗ cổ nhiều một đạo vết đao, dùng băng gạc bao lấy. Thương thế của ngươi không có vấn đề đi. Giả ngạn minh từ trong đường đi ra, một chút liền gặp được đệ đệ chỗ cổ vết thương, không khỏi nhíu mày hỏi. Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi, qua mấy ngày liền tốt. Giả ngạn dũng không để ý chút nào nói ra. Về sau làm việc đánh nhau kiềm chế một chút, không cần tổng dẫn đầu xông về phía trước. Mạng là của mình, tiền là người khác, liều mạng như thế làm cái gì? Giả ngạn minh nói ra. Ca, ngươi không hiểu. Những cái kia đều là huynh đệ của ta, ta không có khả năng không công xem bọn hắn bị chặt chết. Giả ngạn dũng lắc lắc đầu nói. Sống trong nghề, nghĩa tự vào đầu, có thể vì hai huynh đệ sườn cắm đao. Hồ đồ. Bọn hắn đều là bạn nhậu, lan lộn bang phái nào có cái gì chân huynh đệ, ta mới là người anh ruột. Giả ngạn minh giáo huấn, làm người làm ăn hắn thường thấy các loại hắc ám, đối với giả ngạn dũng nói tới tình nghĩa huynh đệ thịt mũi coi thường. Ca, chuyện của ta ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi không phải muốn ta giáo huấn. No. Đúng rồi, Lâm Chiết Vũ. Ta hiện tại có rảnh rỗi, chờ ta tu dưỡng 2 ngày, ngày kia liền giúp ngươi đánh cho hắn một trận. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ nhẹ một chút. Giả ngạn dũng cười hắc hắc nói ra. Bích Đan trả lâu. Lâm Chiết Vũ đáp ứng Lương Tùng, nói cho hắn cái liên quan tới võ giả cố sự. Thời gian nở thời buổi rối loạn, thiên hạ chinh chiến nổi lên bốn phía, có ý hướng biết ống. Đàn sói nhìn quanh đây là Kim Lão gia tử xạ điêu anh hùng chuyện, giảng thuật là hiệp khách to lớn người, vì dân vì nước cố sự. Lâm Chiết Vũ thông qua trong khoảng thời gian nở này hiểu rõ, phát hiện Lương Tùng mặc dù bề ngoài nhìn lôi thôi hào phóng không bị trói buộc, nhưng trong lòng có khỏa chính nghĩa tâm. Hắn ưa thích Yến Xích Hà thoải mái không bị cản trở, một thân chính khí, du lịch thiên hạ trảm yêu trừ ma, cũng ưa thích Tạ Thiên Hộ làm người chính trực, ngực có chính khí. Nói cố sự này so Liêu Trai Chí Dị phiền phức rất nhiều, Liêu Trai Chí Dị triều đại bối cảnh mơ hồ, cơ hồ không có gì cảm giác tồn tại. Nhưng xạ điêu lại khác biệt, triều đại bối cảnh cực kỳ trọng yếu. Lâm Chiết Vũ sửa chữa một phen, làm đơn giản mất quyền lực xử lý. Tiền đường ra nở dê mênh mông cuồn cuộn, cả ngày lẫn đêm vô tận nghỉ trưa từ Lâm An Nhu ra thôn bên cạnh chạy xuôi mà qua, chạy về hướng đông vào biển. Bờ sông một loạt mấy chục, lại nói bao tiết yếu bị cái kia tự xưng Nhan Liệt nam tử thần bí cứu lên sau, muốn hình tự sát tự tử, lại bị Nhan Liệt hảo ngôn quyến đủ. Tại Nhan Liệt cầm y mỹ thực lừa gạt bên dưới, lại mơ mơ màng màng nghe theo Nhan Liệt tán bài, theo hắn rời đi Lâm An. Lâm Chiết Vũ đứng đang kể chuyện trên đài chậm rãi mà nói. Bản này cố sự rất dài, theo hắn giảng thuật, nội dung dần dần trải rộng ra. Ngay từ đầu những khách nhân nghe được rất không quen, vậy mà không có ngày xưa thư sinh Diễm Nộ cố sự, cái này sao có thể được? Bọn hắn đều là hướng về phía thư sinh Diễm Nộ cố sự tới. Bất quá nghe nghe, dần dần bảo mê. Đáng hận, túi này tiếc yếu có thể nào cùng tên kia đi, thật sự là không biết xấu hổ, không tuân thủ phụ đạo, không biết có người vô án nổi giận nói. Đó là một tên thư sinh, nghe được sắc mặt đỏ lên. Không được cầm ý, an tĩnh chút, nghe Tiểu Lâm tiên sinh tiếp tục giảng. Nghe được phía dưới tiếng nghị luận, Lâm Chiết Vũ mỉm cười, bắt mắt vỗ, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. A, cái này xong. Không được, tranh thủ thời gian nở giảng, phía sau thế nào? Cố sự sao có thể nói một nửa đâu, Tiểu Lâm tiên sinh tiếp tục a. Lâm Chiết Vũ gặp quần tình kích động, đội bằng đi. Nói đùa, cái này có thể cùng tiền thế viết tiểu thuyết khác biệt. Viết tiểu thuyết đoạn chương, cùng lắm là bị chửi một câu đoạn chương cầu. Thuyết thư đoạn chương, không cẩn thận sẽ bị quần tình kích phấn những khách nhân trên kệ đến nói tiếp, Lâm Chiết Vũ liền may mắn thể nghiệm qua một lần. Khúc dạo đầu giảng không tệ, rất đặc sắc. Lương Tùng bình luận. Lâm Chiết Vũ vừa cười vừa nói, ngài ưa thích liền tốt. Cùng Lương Tùng lao sẽ gặm, hỏi thăm trên võ đạo nghi hoặc, hắn liền rời đi. Ra cửa, dọc theo trăm vị đường phố tiến lên hơn 200 mét, quay người tiến vào tiểu lâu. Hắn ở chỗ này hẹn người. Lâm Chiết Vũ liếc nhìn một vòng, ở trong đó một cái bàn thượng tỏa xuống tới. Mấy vị tiên sinh, các ngươi suy tính thế nào? Lâm Chiết Vũ nhìn xem trước mặt ba tên có chút niên kỷ người đọc sách. Mấy người người mặc trường bào màu xanh, xúc lấy sợi dâu, khắp khuôn mặt là dãi dầu xương gió nếp nhăn. Áo choàng tắm đến trắng bệnh, nơi cá biệt có không đáng chú ý lô rách, nhìn ra được mấy người trải qua có chút keo kiệt. Đây là Lâm Chiết Vũ mấy ngày qua tìm tới thuyết thư tiên sinh, đều là chút không có gì bối cảnh, tại Tùng Nghi Thành có chút lăn lộn ngoài đời không nổi. Có thể cam đoan cố sự cùng ngươi tại Bích Đan trong trà lâu nói bình thường đặc sắc, bên trái nam tử hỏi. Chuyện xưa phong cách không giống với, không thể nói ai ưu ai kém, bất quá khẳng định so với các ngươi nói những cái kia cũ rích cố sự tới càng thêm tươi mới, càng thêm đặc sắc. Lâm Chiết Vũ nói ra. Thuyết thư cạnh tranh rất lớn, rất nhiều không có thi đậu công danh, lan lộn ngoài đời không nổi người đọc sách đều đổi nghề làm thuyết thư tiên sinh. Cố sự cổ xưa cũ, thuyết thư kỹ xảo kém, cộng tình có thể sức yếu, loại này thuyết thư tiên sinh là không có cách nào chiêu mộ được khách nhân. Lâm Chiết Vũ tìm cái này ba cái thuyết thư tiên sinh, thuyết thư kỹ xảo cũng không tệ, tình cảm biểu đạt năng lực cũng qua loa, chỉ tiếp giảng thuật cố sự đều tương đối giả, không có gì ý mới. Thế giới này quá khuyết thiếu tốt chuyện xưa, hoặc là nói thế giới này tốt cố sự có, nhưng bởi vì văn tự dòng tin tức thông không đủ nhanh gọn, đều chỉ tại một cái tiểu địa trong vùng lưu truyền. Tùng Nghi Thành lưu truyền tốt cố sự, mọi người đều nghe ra kén. Đây cũng là vì cái gì Lâm Chiết Vũ nhanh như vậy liền có thể lửa cháy tới nguyên nhân. Có thể hay không cho chúng ta xem trước một chút nội dung làm tiếp quyết đoán, một người khác mở miệng nói ra. Đây là đương nhiên. Lâm Chiết Vũ từ trong ngực móc ra mấy tấm viết đầy lít nha lít nhít chữ viết giấy, mỗi người đều cho một phần, cái này mấy phần đều là nội dung giống nhau. Các người trước tiên có thể nhìn xem, cầm ta cho bản thảo đi thuyết thư, mỗi một về nội dung 80 đồng tiền, đồng ý liền ký chữ viết. Lâm Chiết Vũ nói ra. Đây chính là hắn trước đó suy nghĩ ra kiếm tiền đường đi, đó chính là tìm người hợp tác thuyết thư. Bất quá cố sự cái đồ chơi này, ở thời đại này là không có bản quyền, nói ra, nghe đi, liền thành người khác. Chính là bởi vì này, Lâm Chiết Vũ rất khó bán đi giá cao. Trung đẳng trình độ người kể chuyện, một ngày tiền công là 70 đồng tiền, tăng thêm khen thưởng loại hình, có thể kiếm đến chừng 100 đồng tiền tả hữu. Lâm Chiết Vũ coi đây là căn cứ, định giá 80 đồng tiền. Bởi vì tốt cố sự, lấy được khen thưởng thường thường đều có thể siêu việt tiền công. Chuyện này xuất hiện ở Tây Tứ Bài lâu phía nam có cái gạch tháp phố nhỏ, ở hai huynh đệ họ Tháp, một cái tháp lớn, một cái gọi tháp nhị. Lão nhị tại đế đốc nha môn làm việc, lão đại là cái đầu bếp. Đây là kiếp trước lưu truyền thật lâu kinh điển cố sự, chín đầu án. Ba người cầm trang giấy bắt đầu đọc, càng xem con mắt càng sáng. Chương 12, tham lam. Chương 12, tham lam. Tốt. Đặc sắc. Ba người nhìn thấy cuối cùng, nhìn không được gọi tốt. Tốt, ta Phó Tĩnh Vân đáp ứng bên tay trái nam tử dẫn đầu nói. Ta Cảnh Hải Phong cũng là. Còn có ta Quan Mộc Hàm. Ba người dành trước nói ra, bằng bọn hắn nhiều năm thuyết thư kinh nghiệm, cố sự này tuyệt đối có thể lựa. Người nghe khen thưởng tuyệt đối cao. Cố sự bắt người ánh mắt, tình tiết một vòng trừ một vòng đặc sắc kích thích, lay động lòng người. Mặc dù cố sự lưu truyền ra đi, người khác cũng có thể nói, nhưng làm nhóm đầu tiên giảng thuật nên chuyện xưa người kể chuyện, thu hoạch được độ chú ý, hấp dẫn đến người nghe, lấy được khen thưởng sẽ thêm rất nhiều. Cố sự cũng mặc dù có người nghe, nhưng khen thưởng ý nguyện cũng mạnh. Bọn hắn phần lớn biết chuyện xưa kết quả, nghe sách chỉ là nghe cái vui cười, giết thời gian nở chuyện xưa mới lại khác biệt, kịch bản hấp dẫn người cố sự, người nghe sẽ vì muốn nghe được tiếp xuống cố sự khen thưởng. Như vậy hoan nghênh ba vị tiên sinh gia nhập, các ngươi cũng có thể đề cử mặt khác thuyết thư tiên sinh tới tìm ta, mỗi đề cử thành công một người, ta có thể cho các ngươi 30 đồng tiền. Lâm Chiết Vũ vừa cười vừa nói, tiếp nhận ba người tiền tệ. Cứ như vậy, Lâm Chiết Vũ mỗi ngày liền nhiều hơn 240 đồng tiền thu nhập, nếu là phát triển hạ tuyến càng nhiều, thu nhập càng khả quan hơn. Tùng Nghi Thành, trong thành một góc, Tiểu Lâm tiên sinh lại mở phần mới, là một cái liên quan tới võ giả cố sự, quá đặc sắc. Thô tục võ phu cố sự, có thể có cái gì đặc sắc? Chính là, ta vẫn là càng ưa thích thư sinh cố sự. Các loại quyến rũ diễm lộ, chỉ tưởng tượng thôi liền kích thích. Một tên tướng mạo hơi hèn mọn nam tử phụ hòa nói, những cái kia có ý gì? Chiến tranh cùng máu tươi, quyền quyền đến thị chiến đấu, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, lòng có bất bình thanh đao chặt, đây mới là nam tử hán đại trượng phu nên qua sinh hoạt. Chu ca, bọn hắn đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu? Ngồi ở một bên xấu hầu tử nghi ngờ nói, hắn là Bạch Sơn khu ngã tư đi vào nội thành tìm sống, bọn hắn đang nói Bích Đan trà lâu Tiểu Lâm tiên sinh sự tình. Tiểu Lâm tiên sinh là Tùng Nghi Thành gần nhất xuất đạo người kể chuyện, thuyết thư cố sự có thể đặc sắc, phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe được vụn vặt lẻ tẻ đàm luận. Ta cũng rất ưa thích nghe hắn nói sách, đáng tiếc phải làm việc kiếm tiền, không có khả năng thường đi. Chu Vĩ Thành vừa cười vừa nói, hắn cũng là Lâm Chiết Vũ thuyết thư mê. Thuyết thư tiên sinh, Tiểu Lâm tiên sinh. Xấu hầu tử hiếu kỳ nói, Chu ca, cái này Tiểu Lâm tiên sinh tên đầy đủ kêu cái gì? Tựa như là gọi Lâm Chiết Vũ tới, là cái trẻ tuổi thư sinh. Lâm Chiết Vũ. Xấu hầu tử nhãn tình sáng lên. Sát trời u ám, màn đêm buông xuống. Trời chiều chìm vào mặt đất, chỉ còn lại có từng tia từng sợi tà dương. Bạch Sơn khu ngã tư. Chỗ cũ, mấy tên du côn con lười nhác hoặc ngồi hoặc nằm, tụ tập cùng một chỗ khoác lác đánh cái rắm. Vũ ca, ngươi đoán xem hôm nay ta ở trong thành phát hiện ai? Xấu hầu tử đi vào chỗ cũ, hưng phấn mà đối với Cao Vũ nói ra. Bành, Cao Vũ tiện tay chính là một quyền chào hỏi. Tới ngươi. Nói chuyện cứ nói, chớ cùng lao tử làm trò bí hiểm. Cao Vũ khó chịu nói ra. Là. Xấu hầu tử bướt bướt sọ não, đau nhè răng. Cao Vũ lực lượng quá lớn, một quyền xuống dưới đánh cho đau nhức. Ngươi không phải đến trong thành làm công nhân bút bắc à? Làm sao? Nhìn thấy Bách Hoa lâu bên trong tỉnh nhân cũ, một cái khác đồng bạn treo kẹo nói. Ngươi cho ta tiền a? Rất lâu không có đi Bách Hoa lâu, ngắm lại tư vị kia, cái kia non có thể bóp ra nước ra thịt, tơ lụa xúc cảm, thật làm cho người mê muội. Xấu hầu tử híp mắt say mê trở về chỗ. Bách Hoa lâu bên trong cô nương, nhưng so sánh trong thôn nữ tử non nhiều, mà lại chiêu thức còn đủ loại, đùa nghịch đứng lên cứ gọi là một cái hưởng thụ. Bành. Cao Vũ lại làm một quyền nện xuống đến, không nhịn được nói, tiểu tử ngươi đến cùng nói hay không, làm người khác khó chịu vì thèm không phải. Tê, đau quá đau nhức đau nhức. Ca, ngươi hạ thủ nhẹ một chút ta đầu góc này đều bị ngươi đánh choáng váng. Xấu hầu tử phàn nàn nói, gặp Cao Vũ liếc mắt xem ra vội vàng nói, ta ở trong thành nhìn thấy Lâm Chết Vũ. Lâm Chết Vũ? Chính là hồi trước cái kia nhìn thấy chúng ta đi vòng qua gia hỏa. Rất lâu không có gặp người, ta còn tưởng rằng chết tại cái nào không biết tên nơi hẻo lánh trong miệng ngậm rễ cỏ dại nam tử cười nói. Cái niên đại này, người chết là chuyện thường xảy ra, đặc biệt là Lâm Chết Vũ loại này từ những thành thị khác chạy nạn mà đến, không nơi nương tựa gia hỏa. Đi tại không người trên đường phố, bị người chụp bao tải chụp tới bán làm nô lệ đều là chuyện thường xảy ra. Cũng may Lâm Chết Vũ vừa tới Tùng Nghi thành lúc, gây đến cùng cây gậy trúc giống như, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, căn bản không ai để ý đối với, chính là hắn. Tiểu tử kia trước đó không phải nói đạo thành bên trong nên nói sách tiên sinh à, ta nghe được thật đúng là. Bất quá chúng ta bị lừa. Hắn tại Tùng Nghi thành bên trong có thể phát hỏa, mỗi ngày đi nghe hắn nói sách người nối liền không dứt, vẻn vẹn mỗi ngày nhận được khen thưởng nghe nói liền không chỉ 200 đồng tiền. Xấu hầu tử ngạc nhiên nói ra. Hắn không nghĩ tới thuyết thư tiên sinh loại nghề nghiệp này lại có thể như thế kiếm tiền. Nếu là những người khác kiếm đến tiền, hắn còn không có bao lớn cảm giác, dù sao không biết. Nhưng cái này kiếm đến tiền, đúng là trước đó bọn hắn không nhìn chúng tinh thần xa suốt chạy nạn thư sinh, cái này để xấu hầu tử nhịn không được lòng sinh ghen ghét. Như thế kiếm tiền. Cao Vũ kinh ngạc, đây vẫn chỉ là khen thưởng, tiền công còn không có tính đâu. Hắn mỗi ngày vất vả làm việc tay chân mới kiếm bao nhiêu tiền, cái kia yếu đuối sợ hàng vậy mà có thể kiếm nhiều như vậy. Thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhịn. Vũ ca, ta vụng trộm nghe ngóng, Lâm Chết Vũ hiện tại một mình ở lại, tại nội thành thuê tiểu biệt tử, vị trí rất vắng vẻ. Ta muốn hay không đi làm bên trên một phiếu. Xấu hầu tử tặc mi thử nhãn nói ra. Bọn hắn công việc đàng hoàng mới có thể kiếm bao nhiêu tiền. Mấy cái này du côn lưu manh làm việc chỉ là nghề phụ, trộm gà bắt chó mới là chức vị chính. Nội thành tóm đến nghiêm, nếu như bị bắt được một cái khác đồng bạn có chút do dự. Sợ cái gì, cùng lắm thì đi vào con trận, cũng không phải không tiến vào qua. Xấu hầu tử khinh thường nói. Hắn là trong ngục gia em ở khách quen. Người ở bên trong từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, sẽ các loại hi hữu kỹ thuật bản sự đều có. Hắn có rất nhiều kỹ thuật đều là vào bên trong người lĩnh giao tới. Đi vào một lần, thì tương đương với bồi dưỡng. Cứ như vậy quyết định, đêm nay đi qua chơi hắn một phiếu. Đến lúc đó thuận tiện đe dọa bên dưới hắn, gia hỏa này như thế sợ, lẻ loi một mình tại Tùng Nghi Thành, không có người cho hắn ra mặt, chúng ta còn có thể đừng sợ hắn. Cao Vũ nết miệng cười nói. Phát triển ba cái thuyết thư tiên sinh, Lâm Chết Vũ hài lòng về nhà. Các loại thuyết thư tiên sinh đội ngũ phát triển lớn mạnh, hắn về sau chỉ cần ngồi lấy tiền là được. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chết Vũ mới lực, hai kỹ năng. Mang như quyền nhập môn 46 mấy ngày trôi qua, tiến độ không chút nào tiến. Sau khi nhập môn, muốn tăng lên tới tinh thông, cần 1-2 năm thời gian N mới được. Bình thường tu luyện, cần 10 ngày qua mới có thể tăng lên 1%, là thật có chút chậm. Lâm Chết Vũ nhìn về phía trong ý thức số liệu, âm thầm nói ra. Mấy ngày thời gian N trôi qua, thâm hụt khí huyết bổ sung trở về, tinh khí thần cũng nuôi đến đỉnh phong, là thời điểm đột phá một lần cực hạn. Mặc dù không có ngân lượng mua sắm thuốc bổ, tạm thời còn không có biện pháp dùng nguyên lực tăng lên, nhưng nhiều góp nhặt chút nguyên lực, luôn luôn không sai. Thời xuống quần áo, Lâm Chết Vũ bắt đầu ở trong viện luyện tập Man Như Quyền. Nắm đấm rơi vào trên mặt có gỗ, phát ra bành 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 ngột ngạt tiếng vang. Mỗi một quyền đánh ra, trên thân cơ bắp hở ra, mỗi một quyền đều bạo phát ra cường đại nhất lực đạo. Tại hắn cái kia thân thể gầy gò bên dưới, ẩn chứa lực lượng cường đại. Chương 13, nói chuyện hợp tác chương 13, nói chuyện hợp tác bành bành bành. Có quy luật tiếng vang ở trong sân quanh quần. Hơn một canh giờ đi qua, Lâm Chết Vũ thở hổn hển, trên mặt bắt đầu có chút tái nhợt, không sai biệt lắm đã đạt đến cực hạn. Hắn cắn răng tiếp tục kiên trì. Mỗi lần đánh vỡ thân thể cực hạn đều là đối với hắn tinh thần cùng thân thể song trọng khảo nghiệm cùng tẩy lễ. Lại hơn 10 phút sau, rốt cục, Lâm Chết Vũ sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười thỏa mãn. Thoải mái, loại cảm giác này sẽ cho người nghiện. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chết Vũ mới lực, ba kỹ năng, mang như quyền nhập môn 46 nghỉ ngơi sẽ, Lâm Chết Vũ đứng lên chịu đựng đau nhức kịch liệt kéo dôi gân cốt. Rèn luyện xong hữu hiệu kéo dôi gân cốt, có thể làm cho da thịt càng thêm cường kiện hữu lực, bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Đêm kia, đêm nay mặt trăng rất tròn, ánh trăng sáng trong vẩy xuống, chiếu sáng đường đi hắc ám. Ba tên quỷ túy túy thân ảnh, mượn ánh trăng sáng trong, sờ soạn đi vào Lâm Chết Vũ bên ngoài viện. Vũ ca, chính là chỗ này. Xấu hầu tử nói ra. Vậy mà thuê cái tốt như vậy tiểu viện tử, xem ra gần nhất không ít kiếm. Cao Vũ cười hắc hắc nói, ban đêm lại có thể kiếm một khoản. Con khỉ, ngươi thân thủ tốt, từ tường vây bò vào đi, đến bên trong mở cửa ra. Cao Vũ phân phó nói, tốt, các ngươi chờ ta. Xấu hầu tử tràn đầy tự tin nói ra. Chớ nhìn hắn ngoại hình làm một chút ba ba, như cái xấu hầu tử, nhưng đưa tay lại cực kỳ nhanh nhẹn, leo tường leo cây linh hoạt giống con khỉ. Cao Vũ cùng một cái khác đồng bạn hai người nửa ngồi, hai tay khoác lên cùng một chỗ. Xấu hầu tử đạp đi lên, tại Cao Vũ hai người trợ lực bên dưới, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới trên tường rào. Hắc, tường vây xây đến cao như vậy, thật sự cho rằng có thể ngăn cả ta? Xấu hầu tử lặng lẽ cười lấy, hai tay bắt lấy tường vây biên giới. Ân, tê, toàn tâm đau đớn từ bàn tay truyền đến. Xấu hầu tử cố nén đau đớn, không có để cho lên tiếng, cố nén đau đớn, từ phía trên đến rơi xuống, đau lan lộn. Con khỉ, ngươi thế nào? Cao Vũ hai người thấp giọng kinh hô, không dám phát ra quá lớn tiếng vang. Nếu như bị phát hiện, vậy liền xong, chỉ định sẽ bị bắt vào ngục giam mở làm lao động. Thằng mẹ tặc, tiểu tử này tại trên tường rào làm rất nhiều trường tiêm châm. Xấu hầu tử thầm mắng. Hắn mang theo bao tay hai tay, chảy ra đại lượng máu tươi. Làm trộm cắp lão thủ, xấu hầu tử kinh nghiệm cực kỳ phong phú, vì phòng ngừa đối phương tại trên tường rào chôn lấy bén nhọn vật thể, còn mang tới bao tay. Nhưng không nghĩ tới Lâm Chết Vũ trên tường rào không chỉ có các loại gai nhọn, còn có lưỡi dao nhỏ cùng châm dài. Càng hố chính là châm dài bên trên đều mang theo gai ngược. Vậy làm sao bây giờ? Cao Vũ nhìn xem bị máu tươi thấm ướt bao tay, nhíu mày hỏi. Không có việc gì, ta còn có biện pháp. Ta từ trong ngục ra em mở một cái lao hưu cái kia học được độc môn nạy ra cửa kỹ xảo, chờ ta chậm một chút, chúng ta từ cửa chính đi vào. Xấu hầu tử nhẹ răng nói. Quá đau, hắn cảm giác hai tay nóng bỏng, đau hắn nhịn không được hít một hơi lanh khí. Ngươi không sao chứ, nếu không chúng ta hôm sau lại đến. Cao Vũ gặp xấu hầu tử sắc mặt trắng bệnh lo lắng nói. Không cần, ta không sao. Xấu hầu tử cắn răng, cảm giác ý thức có chút mơ hồ, cảm thấy là vừa vặn ngã xuống rung động đến đầu óc gây. Mấy người không biết, Lâm Chết Vũ vì phòng bị khả năng đối với hắn ngầm hạ hấp thụ giả ngạn dũng, ở trong sân làm bao nhiêu chuẩn bị. Những cái kia trên châm không chỉ có riêng chỉ có gai ngược đơn giản như vậy, còn có Lâm Chết Vũ từ đặc thù con đường làm tới độc dược. Hắn sớm muộn đều sẽ đặc biệt đi bảo dưỡng một lần, cam đoan độc dược hiệu quả sẽ không yếu bớt. Con khỉ ngươi thế nào? Cao Vũ gặp con khỉ thanh âm càng ngày càng nhỏ, mí mắt nhảy lên liền muốn nhắm lại, lo lắng hỏi. Không có. Không có việc gì. Ta đợi chút nữa xấu hầu tử Đức Quãng nói ra. Vương ông. Vương ông ông lời còn chưa dứt, tiểu nãi cậu tiếng kêu từ trong viện truyền ra. Không tốt, gia hỏa này có nuôi chó. Đi, chúng ta về trước đi, động tĩnh quá lớn bị phát hiện liền muốn chịu đau khổ. Cao Vũ quyết định thật nhanh nói. Nội thành không thể so với Bạch Sơn khu ngã tư, quản thúc muốn nghiêm được nhiều, ban đêm cũng có người tuần tra. Hắn đem ý thức dần dần có chút mơ hồ xấu hầu tử cong đến trên lưng, kêu lên một cái khác đồng bạn, xông vào trong hẻm nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Trong đình viện, trong phòng bếp, Lâm Chết Vũ một cái giật mình mở to mắt. Đống củi lửa trung ẩn cất giấu cái ẩn nấp tiểu không ra n, Lâm Chết Vũ nằm tại phủ lên đệm chăn trên mặt đất. Có người đến. Lâm Chết Vũ lập tức lòng sinh cảnh giác. Vì phòng bị khả năng hạ độc thủ giả ngạn dũng, hắn làm rất nhiều chuẩn bị. Lâm Chết Vũ trong phòng ngủ thả cái người giả, sau đó mỗi đêm đến trong phòng bếp ẩn nấp đi ngủ không ra n nghỉ ngơi, phòng ngừa ban đêm bị tìm tới cửa giải quyết. Tiếp trước kịch truyền hình nhìn qua không ít, rất nhiều gia hỏa đều ưa thích sờ soạn tới cửa, hắn cảm thấy dạng này sẽ ổn thỏa điểm. Cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, Lâm Chết Vũ nắm trẻ tuổi đao, đem lỗ thai dán tại cửa ra vào. Ngoài phòng lặng yên không một tiếng động, chỉ có hắn vừa mua không lâu tiểu nãi cầu tiếng kêu. Kiên nhẫn đợi hơn nửa canh giờ, bên ngoài vẫn không có động tĩnh. Hắn hơi nhẹ nhàng thở ra, đẩy ra đầu khe cửa quan sát, xác nhận không có vấn đề gì sau mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Sợ bóng sợ gió một trận. Trong viện bấy dập đều không có phát động, xem ra khả năng bên ngoài có người hoặc động vật trải qua, kinh đến tiểu hoàng. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ. Hắn sờ lên tiểu hoàng đầu chó, đưa nó trấn an xuống tới. Tiểu hoàng là chỉ chó vườn, hơn 3 tháng lớn, mọc ra hai đầu hình tam giác ngược lông mày, nhìn thần sắc u buồn, lại khôi hài lại thú vị. Ngày mai tới cửa cùng Giả Ngạn Minh nói chuyện hợp tác, tổng dạng này lo lắng hai hùng cũng không phải biện pháp. Lâm Chết Vũ tư đường cắp treo. Trên đời không có địch nhân vĩnh viễn, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Sáng sớm, Lâm Chết Vũ thoải mái mà duỗi lưng một cái, phiên động cơ bắp đau nhai răng. Dựa mặt một phen, liền thịt kho liên tục làm ngũ đại bát cơm. Lượng cơm ăn của hắn càng lúc càng lớn, tiêu hóa hấp thu cũng càng ngày càng tốt. Sáng sớm, chan trà thơm lâu không có mấy người, bất quá so Bích Đan trà lâu tốt một chút. Chan trà thơm lâu cấp bậc cao hơn, có chút kẻ có tiền ưa thích sáng sớm tới phòng trà. Đi vào trà lâu, tuyển cái vị trí gần cửa sổ tòa hạ. Nhận lương Tùng sư phụ ảnh hưởng, Lâm Chết Vũ dần dần thích ngồi tại cửa sổ vị trí, có thể nhìn thấy lui tới người đi đường, thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Tiểu nhị, đến ấm tiên vụ phượng trà, bánh hổ, dự nạp, xiết tương, tất cả đến một bàn. Lâm Chết Vũ đối với tiểu nhị nói ra, điểm xong đồ ăn tiếp tục nói, thông chi một chút Giả Ngạn Minh, nói là có cái gọi Lâm Chết Vũ người tìm hắn. Được. Tiểu nhị nói ra, quay người rời đi, bước nhanh đi gọi món ăn. Lâm Chết Vũ, Lâm Chết Vũ, ta giống như nghe qua cái tên này. Tiểu nhị nói thầm. Phút chốc nhãn tỉnh sáng lên, Lâm Chết Vũ không phải Bích Đan trà lâu người kể chuyện a? Hắn làm sao lại tìm đến Giả quản sự, chẳng lẽ lại là muốn đến tràn trà thơm lâu thuyết thư? Nếu như là lời nói, vậy liền quá tốt rồi, trà lâu sinh ý khẳng định sẽ nâng cao một bước. Tiểu nhị nội tâm kích động, bước nhanh đi thông chi quản sự. Trà lâu sinh ý càng tốt, hấp dẫn đến phú gia công tử càng nhiều, bọn hắn làm tiểu nhị thu đến khen thưởng cơ hội cũng càng lớn. Lâm Chiết Vũ thừa dịp mang thức ăn lên quanh người, nhiều hứng thú đánh giá tràn trà thơm lâu. Cùng cấp cao tràn trà thơm lâu khác biệt, Bích Đan trà lâu không tính là cấp cao trà lâu, tới nghe sách uống trà đều là chút trung hạ tầm nhân dân. Bất quá theo Lâm Chiết Vũ danh khí truyền ra, cố sự thông qua mọi người truyền miệng, càng phát ra lưu hành. Mấy ngày nay mộ danh đến Bích Đan trà lâu nghe sách công tử ca càng ngày càng nhiều, cướp đi tràn trà thơm lâu rất nhiều hộ khách. Lâm tiên sinh, ngài tốt. Giả Ngạn Minh bước nhanh đi tới, mang trên mặt một chút mỉm cười. Chương 14, để mắt tới chương 14, để mắt tới hai người khách sáo vài câu, Lâm Chiết Vũ liền đi thẳng vào vấn đề. Rời đi Bích Đan trà lâu đến tràn trà thơm lâu thuyết thư là không thể nào, dù sao lúc trước Ngô quản sự đối với ta có ân. Giả Ngạn Minh nghe vậy sững sờ, sắc mặt lạnh xuống. Đừng có gấp, mặc dù ta sẽ không rời đi Bích Đan trà lâu, nhưng ta có thể cho các ngươi cung cấp cố sự. Tùng Nghi Thành không thiếu thuyết thư năng lực mạnh thuyết thư tiên sinh, ta thuyết thư kỹ xảo tại các lão tiên sinh trước mặt, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Bọn hắn thiếu hụt, chỉ là một cái tươi mới tốt cố sự, mà trung hợp, tốt cố sự ta có. Lâm Chiết Vũ chậm rãi nói ra. A, có thể cùng ngươi tại Bích Đan trà lâu nói cố sự bình thường đặc sắc. Giả Ngạn Minh hứng thú. Lâm Chiết Vũ nói không sai, hắn thuyết thư kỹ xảo sát thực không bằng rất nhiều rèn luyện nhiều năm lão tiên sinh. Hắn chủ yếu thắng ở cố sự tươi mới, đặc sắc. Tốt cố sự giống như nền tảng, chỉ có đánh tốt nền tảng mới có thể lợi dụng thuyết thư kỹ xảo dựng lên lầu các cung điện. Tuyệt đối đặc sắc. Lâm Chiết Vũ khẳng định nói. Có ghi tốt bản thảo a? Có, đây là chuyện xưa mới hồi một, ngươi xem trước một chút. Lâm Chiết Vũ đưa tới trước đó chuẩn bị xong bản thảo, cố sự này cùng hôm qua cho cái kia ba tên thuyết thư tiên sinh cố sự một dạng. Giả Ngạn Minh cầm qua bản thảo, nhanh chóng xem. Hắn là biết chữ, bằng không cũng không làm được quản sự vị trí. Mấy phút đồng hồ sau, Giả Ngạn Minh xem hết hồi một, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, chuyện xưa chất lượng không tệ. Tốt, quyết định như vậy đi. Mỗi một về ta ra 200 đồng tiền mua sắm, ngươi xem coi thế nào. Giả Ngạn Minh nói ra, một lần nội dung vừa vặn đủ một cái thuyết thư tiên sinh một ngày thuyết thư thời gian n không cần 200 đồng tiền, ta chỉ lấy ngươi 80 đồng tiền. Bất quá cố sự này ta cũng bán cho những người khác, nếu như ngươi muốn độc nhất vô nhị sẽ quý một chút, muốn 400 đồng tiền mới được. Lâm Chiết Vũ công phu sư tử ngoạn, lưu lại mặc cả chỗ trống. Cũng bán cho những người khác. Giả Ngạn Minh nhíu mày, cái này không thể được. Bích Đan trả lâu vì cái gì lựa, còn không phải bởi vì Lâm Chiết Vũ thuyết thư cố sự là chuyện xưa mới, không chỉ có đặc sắc tuyệt luân, còn chỉ ở Bích Đan trả lâu có, nơi khác nghe không được. Nếu là nơi khác cũng có thể nghe được, các thính giả có thể chọn chỗ trống liền có thêm, không nhất định đến bọn hắn trả lâu. Khó mà làm được, có độc nhất vô nhị không có, ta xem trước một chút. Giả Ngạn Minh nói ra. Trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh Lâm Chiết Vũ sáng tác năng lực. Không chỉ có tại Bích Đan trà lâu nói chuyện xưa mới, còn có thể cung cấp cho mặt khác thuyết thư tiên sinh khác biệt trong chuyện xưa cho, mà lại cực kỳ đặc sắc. Nếu là hắn còn có thể xuất ra một cố sự khác, độc nhất vô nhị bán cho hắn, vậy cũng quá kinh người. Đã sớm chuẩn bị. Cố sự này ta nguyên bản định làm thành một cái hệ liệt, bất quá lương sư phó nói ưa thích nghe võ giả cố sự, ta liền một lần nữa viết cái, cố sự này liền không có địa phương nói. Nếu cái này không cần dùng, liền bán cho các ngươi đi. Lâm Chiết Vũ vừa cười vừa nói, cố ý nâng lên lương sư phó, muốn cho Giả Ngạn Minh một cái uy hiếp, cũng không biết lương sư phó danh hào có được hay không làm. Lương sư phó? Cái nào lương sư phó? Giả Ngạn Minh tiếp nhận giấy viết bản thảo, tựa hồ hứng hở mà hỏi. Lương Tùng lương sư phụ, ta đã hướng hắn bái sư. Lâm Chiết Vũ nói ra. Lương Tùng? Giả Ngạn Minh trầm ngâm bên dưới, trong lòng hiện ra chân phật lao đầu thân ảnh. Hắn nghe đệ đệ nói qua người này, nghe nói thực lực không tệ, bất quá rất ít xuất thủ, làm người cực kỳ địa thấp. Giả Ngạn Minh âm thầm đem cái tên này đi lại, dự định trở về kỹ càng hỏi một chút Giả Ngạn Dũng. Hắn nhanh chóng xem Lâm Chiết Vũ cung cấp bản thảo. Đây là một cái liên quan tới thư sinh cố sự, cùng Lâm Chiết Vũ trước đó tại Bích Đan trà lâu nói cố sự là một cái hệ liệt. Tốt. Không hổ là Lâm tiên sinh, có thể viết ra nhiều như vậy đặc sắc cố sự, tài văn chương thật sự là cao minh. Cố sự này cùng vừa mới cái kia ta muốn lấy hết, có thể tiện nghi một chút ta. Giả Ngạn Minh quyết định thật nhanh nói. Hai cái này cố sự đều cực kỳ đặc sắc, lấy Giả Ngạn Minh mấy chục năm kinh nghiệm cùng ánh mắt đến xem, tuyệt đối có thể lựa. Đưa cho ngươi bôi số không đi, tính ngươi 500 đồng tiền. Giả Ngạn Minh nhíu mắt, nhíu mày, một bộ ngươi coi ta ngu ngốc thần sắc. Ha ha, chỉ đùa một chút, tính ngươi tiện nghi một chút 450 đồng tiền đi, chắc giá. Lâm Chiết Vũ cười cười nói. Đi, 450 đồng tiền liền 450 đồng tiền. Giả Ngạn Minh rất là sảng khoái. Hai cái này chuyện xưa chất lượng rất cao, có hai cái này cố sự, tràn trà thơm lâu sinh ý sẽ càng thêm đỏ lửa. Giả quản sự là cái người sảng khoái, tới này chén kính ngươi. Lâm Chiết Vũ nâng chén, tâm tình cũng tệ. Hắn không chỉ có làm xong phiền phức sự tình, mỗi ngày còn có thể thêm ra 450 đồng tiền thu nhập. Tăng thêm cái kia ba cái thuyết thư tiên sinh, một ngày ngoài định mức thêm ra 690 đồng tiền thu nhập. Bạch Sơn ngay khu. Cao Vũ nhìn xem trên giường bệnh hấp hối xấu hầu tử, cho mày. Đại phu mới vừa tới nhìn qua, nói là trúng độc, cho dù chữa khỏi, ngày sau người sợ là phế đi, không làm được sống lại. Vũ ca, muốn giúp ta báo thủ. Xấu hầu tử nhìn xem Cao Vũ, khó khăn nói ra. Đại ca, việc này làm sao bây giờ, muốn báo quan A, một tên khác nói ra. Báo đầu của ngươi. Trộm cắp không thành ngược lại trúng độc, báo quan lời nói là muốn để phủ nhà cho đem chúng ta bắt đi à. Cao Vũ nổi giận mắng, tâm tình cực kỳ bực bội. Hắn trộm gà bắt chó nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải tại trên tường rào bén nhọn vật bôi độc ngâm nhân. Việc này quyết không thể như thế kết thúc. Cao Vũ khẽ cắn môi giọng căm hận nói. Hắn còn là lần đầu tiên từ Lâm Chiết Vũ loại này không có dòng họ bối cảnh kẻ ngoại lai trên thân ăn thiệt thòi, Cao Vũ cũng không tin, chính mình không giải quyết được một cái yếu thư sinh. Diên Lăng, Văn Yêu, hai người các ngươi cho ta nhìn chằm chằm cái kia Lâm Chiết Vũ, quan sát hắn mỗi ngày động tĩnh, đồng thời tìm hiểu rõ ràng hắn chỗ ở tình huống xung quanh. Cao Vũ nói ra, sự tình tuyệt đối không có khả năng cứ tính như vậy. Lâm Chiết Vũ tiểu tử kia bất quá là cựu Nam Thành chạy nạn tới tinh thần sa sút thư sinh, cho dù là hiện tại kiếm mấy đồng tiền, nhưng hắn không có bối cảnh, còn không phải tùy ý chính mình nào nặng. Chỉ là đối phương đợi tại nội thành có chút phiền phức, nội thành trị an tương đối nghiêm, không tốt động thủ. Vũ ca, chúng ta muốn tại nội thành động thủ a? Văn Du hỏi, lòng có e ngại. Nếu là ở trong thành động thủ bị phát hiện, nhận trừng phạt thế nhưng là rất nặng. Yên tâm, không có chuyện gì. Chỉ cần tìm cái bốn chỗ địa phương không người động thủ, không bị phát hiện là được rồi. Hắn loại kia chạy nạn tới lưu dân, không nơi nương tựa, cho dù là mất tích cũng không có người sẽ vì hắn ra mặt. Cao Vũ nói ra, thật muốn xử lý mẹ nhà hắn. Diên Lăng có chút không đành lòng nói, hắn mặc dù trộm gà bắt chó, chuyện xấu làm rất nhiều, nhưng còn không có giết qua người. Cái này muốn nhìn tiểu tử này lên hay không lên nói, nếu như thượng đạo lời nói, cho ra đầy đủ bồi thường, ngược lại là có thể tha cho hắn một mạng. Cao Vũ lạnh lùng nói ra. Mấy người một phen thương lượng, chế định đơn giản kế hoạch. Cùng Giả Ngạn Minh đạt thành hợp tác sau, Lâm Chiết Vũ nhẹ nhàng thở ra. Không cần lại lo lắng đối phương Phi Hồng giúp đệ đệ tới gây sự, bị người an toán. Bất quá Lâm Chiết Vũ không có đem trong viện cơ quan triệt tiêu, cái thế đạo này không yên ổn, hắn lẻ loi một mình tại Tùng Nghi thành sinh hoạt, hay là làm chút để phòng tương đối tốt. Thời gian n trôi qua, trong nháy mắt 6 ngày đi qua. Lâm Chiết Vũ thời gian n trôi qua không tệ. Người kể chuyện đội ngũ càng phát ra lớn mạnh, phát triển đến 9 người, bất quá giá cả thấp xuống chút, mỗi người mỗi ngày 50 đồng tiền 9 cái thuyết thư tiên sinh cống hiến ích lợi, tăng thêm cho Tràn Trà Thơm lâu bên kia đưa bản thảo thu nhập, cùng mình thuyết thư kiếm, đạt đến 1500 đồng tiền tả hữu. Tương đương với một lượng bạc. Chương 15, gân cốt cộng minh chương 15, gân cốt cộng minh đêm. Ánh trăng sáng trong bảy xuống. Trong sân, truyền ra tiếng vang trầm nặng. Lâm Chiết Vũ hàng xích rèn luyện. Thu nhập dâng lên sau, hắn mỗi ngày thức ăn đạt được cải thiện, tại thịt cá tẩm bổ bên dưới, thân thể của hắn trở nên càng phát ra cường tráng. Lâm Chiết Vũ hai tay để trần luyện quyền, trên thân cơ bắp đường cong trôi chảy, cơ bắp màng da sung mãn, mỗi một quyền vung ra đều nhấc lên trận kinh phong. Cho vẹn rèn luyện 2 canh giờ, Lâm Chiết Vũ mới ngừng lại được. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chiết Vũ nguyên lực, nam kỹ năng, mang lưu quyền nhập môn 47 nguyên lực tích lũy đến 5 đơn vị, là thời điểm tăng thực lực lên. Lâm Chiết Vũ âm thầm nói ra. Trong khoảng thời gian N này đến, hắn lại đột phá 2 lần cực hạn, thu hoạch được 2 đơn vị nguyên lực. Mỗi lần đột phá thân thể cực hạn sau, cần tu dưỡng chừng 5 ngày mới có thể đem tinh khí thần lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Mười mấy ngày nay đến, Trảng Ô quản sự 5 lượng bạc sau, Lâm Chiết Vũ lại góp nhặt đến 8 lượng bạc, toàn bộ bị hắn dùng để mua dược liệu. Trong viện phiêu đãng dược liệu hương khí, bởi vì không biết lần này tăng lên cần dùng đến bao nhiêu năng lượng, hắn đem 8 phó dược tài đều bỏ vào. Nhìn đến đêm khuya, trong dược liệu dược lực mới toàn bộ chịu ra, đem nó đổ ra, thả mát. Lộc cộc thuốc thang uống vào trong bụng, Lâm Chiết Vũ thoải mái mà ở một cái. Sử dụng một đơn vị nguyên lực tăng lên man ngự quyền. Lâm Chiết Vũ truyền lại ra suy nghĩ. Theo ý nghĩ của hắn truyền ra, nguyên lực biến mất một đơn vị. Ngay sau đó man ngự quyền tiến độ bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, 80, 90, 100. Man ngự quyền chính thức tấn thăng đến tinh thông cấp độ, cuối cùng cắm ở 2 tiến độ bên trên. Cảm giác quen thuộc truyền đến, năng lượng thần bí từ tế bào chỗ sâu tuôn ra, bắt đầu đối với Lâm Chiết Vũ thân thể cơ bắp da thịt cải tạo. Lâm Chiết Vũ tinh thần lâm vào một loại kỳ quái trạng thái. Tinh thần hắn đi vào không gian N không tên bên trong, tại bên trong không gian N này, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là luyện tập man ngự quyền. Lâm Chiết Vũ điên cuồng tại cái này không gian N đặc thù bên trong rèn luyện man ngự quyền, một quyền lại một quyền, vĩnh viễn không thôi, được không ra rời, giống như điên dại. Tại loại này thần bí trong trạng thái không biết đi qua bao lâu, hắn đối với man ngự quyền thể nộ càng phát ra khắc sâu. Uống vào trong bụng thuốc thang, tại năng lực thần bí ảnh hưởng dưới, dược lực bị dẫn dắt mà ra, cường hóa thể phách của hắn. Lâm Chiết Vũ thân thể phát sinh biến hóa cực lớn, bắp thịt cả người trở nên càng phát ra căng đầy, da thịt cường kiện hữu lực. Một lát sau, trong thân thể truyền ra đôn đốt tiếng vang, đây là từ luyện đủ tiến vào đoán cốt tiêu chí. Man Nhu quyền tiến vào tinh thông cấp độ sau, chính là đoán cốt cảnh. Mấy hơi thở sau, Lâm Chiết Vũ chậm rãi mở mắt, từ trong hoảng hốt khôi phục lại. Hắn lung lay đầu, tinh thần có chút mỏi mệt. Tại loại này trạng thái đặc thù bên dưới không ngủ không nghỉ rèn luyện, cảm ngộ Man Nhu quyền đối với hắn tinh thần tới nói là chủng cực lớn tiêu hao. Rất tốt, không giống lần trước như thế khí huyết thâm hụt. Lâm Chiết Vũ cảm thụ hạ thân thể trạng thái, bắp thịt cả người sung mãn, nội tạng khỏe mạnh, xương cốt đều cường đại mấy phần. Uống vào trong bụng thuốc thang, dược lực cơ hồ toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ, còn thừa không nhiều. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chiết Vũ nguyên lực, 4 kỹ năng, mang lưu quyền tinh thông 3 hắn nhẹ 5 năm đấm, trên nắm tay chuyển ra rất nhỏ đôm nốt tiếng vang. Luyện nhục viên mãn, tiến vào đoán cốt cảnh sau, đối với thân thể cơ bắp, da thịt khống chế lên một bậc thang. Lúc này, liền có thể khống chế cơ bắp màng da, lợi dụng gân cốt cộng minh phương pháp, đối với xương cốt tiến hành rèn luyện. Đoán cốt cảnh, ngày mai đi tìm lương sư phó, hướng hắn lãnh giáo một chút đoán cốt cảnh cùng luyện tạng cảnh tu luyện nội dung. Lâm Chiết Vũ âm thầm nghĩ tới. Đoán cốt cảnh cùng luyện tạng cảnh đều có đặc thù phương thức rèn luyện, Lương Tùng không có dạy, cũng chỉ dạy hắn luyện nhục cấp độ nội dung. Từ lần trước đi Lương Tùng trong nhà học được cho tới chưa sau, Lâm Chiết Vũ liền không có đi qua. Hắn ngẫu nhiên đi ngang qua lúc lại đi qua nhìn một chút, nhưng đều không có nhìn thấy người. Sáng sớm, vì nhìn thấy Lương Tùng, Lâm Chiết Vũ sớm liền đến Kim Đông Nhai 33 hảo. Đông 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 nhẹ chụp cửa phòng, cửa cờ cờ ý tờ tê tê a một tiếng mở. Sao ngươi lại tới đây? Lương Tùng nhìn là Lâm Chết Vũ, lên tiếng hỏi. Lâm Chết Vũ trong lòng oán thầm, hắn liên tục 3 ngày sáng sớm tới, hôm nay mới nhìn thấy người. Cũng không biết sư phụ đi nơi nào, thần thần bí bí, cũng liền buổi chiều thuyết thư lúc có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Luyện võ đụng phải chút vấn đề, muốn thỉnh giáo bên dưới ngài. Lâm Chết Vũ nói ra. Hắn đi vào, đem cửa một lần nữa đóng lại. Vấn đề gì? Lương Tùng tới lấy hoa, để Lâm Chết Vũ chính mình tìm một chỗ tọa hạ. Chính là tại rèn luyện lúc, luôn cảm giác hữu tay chô ra thịt cùng xương cốt Lâm Chết Vũ đem đoán cốt lúc đụng phải vấn đề nói ra, Lương Tùng càng nghe thần sắc càng là kinh ngạc. Hắn buông xuống tới nước ấm, nhìn về phía Lâm Chết Vũ. Tiểu tử này đối với Man Nhu quyền lý giải đã đến loại trình độ này. Đánh khắp quyền pháp ta xem một chút. Lương Tùng nhịn không được nói. Là. Lâm Chết Vũ gật đầu, đi vào trong sân. Hắn thở áo khoác, triển khai Man Nhu quyền giả thế. Phốc bành 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 trong viện, vang lên nắm đấm đánh vào trên mặt cọc gỗ bành bành tiếng vang. Trong thanh âm, xen lẫn vài tiếng đôn đốt âm thanh từ Lâm Chết Vũ trong thân thể truyền đến. Đoán cốt. Hắn đạt đến đoán cốt cảnh. Lương Tùng mở to hai mắt nhìn, nhịn không được đứng dậy. Cách hắn lần trước dạy quyền, đi qua không đến thời gian n một tháng. Chưa từng luyện võ qua thái điểu, ngắn ngủi một tháng đem Man Nhu quyền luyện đến tinh thông cấp độ, không thể tưởng tượng nổi. Thật là khiến người đấu kỵ tiên phú a. Nếu là hắn từ nhỏ bắt đầu luyện võ, nói không chừng có cơ hội đạt tới cảnh giới tông sư, đáng tiếc. Nhìn xem Lâm Chết Vũ luyện quyền, Lương Tùng trên mặt nổi lên một tia tiếc hận thần sắc. Loại này kinh khủng tiên phú, hắn bình sinh ít thấy. Nghỉ ngơi một chút đi, ta kể cho ngươi giảng đoán cốt phương diện nội dung. Lương Tùng kêu dừng Lâm Chết Vũ. Là, sư phụ. Lâm Chết Vũ thu quyền, đi vào bên cạnh bàn ngồi tại Lương Tùng đối diện. Cũng không tệ lắm, nhanh như vậy liền đem Man Nhu quyền luyện đến tinh thông cấp độ. Tiến vào tinh thông cấp độ, đem thể cốt luyện đến cơ bắp sung mãn, liền có thể nếm thử đoán cốt. Đoán cốt đã cần ngoại lực kích thích, cũng cần gân cốt của mình, thông qua Lương Tùng giảng dạy liên quan tới đoán cốt phương pháp. Lâm Chết Vũ nghe được cực kỳ chăm chú, học được rất nhiều liên quan tới thân thể xương cốt tri thức. Nội tính của ngươi không sai, Man Nhu quyền nội luyện hô hấp pháp cũng cùng một chỗ chuyển cho ngươi đi, ngươi trở về từ từ lĩnh hội. Có hô hấp pháp cùng phối hợp Man Nhu quyền, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Lương Tùng trầm ngâm bên dưới nói ra, lấy Lâm Chết Vũ nội tính thiên phú, hẳn là có thể đem hô hấp pháp cùng một chỗ nắm giữ. Hô hấp pháp đặc thù, đối với thân thể khống chế độ yêu cầu rất cao, cần cực cao nội tính cùng cường đại lực khống chế mới có thể làm đến. Là, sư phụ. Lâm Chết Vũ lại hỉ. Nội luyện hô hấp pháp, nghe liền rất lợi hại. Võ chi nhất đạo, ngoại luyện gân xương ra, nội luyện một hơi. Khác biệt công pháp đối với nội phủ tạng khí mang đến gánh vác không giống nhau, chỉ có căn cứ công pháp tiến hành đối ứng với nhau rèn luyện, cường đại nội phủ tạng khí mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Man Nhu quyền chỗ đối ứng hô hấp pháp, bụng thức hô hấp làm chủ, đan điền dùng sức, cần nắm giữ đặc biệt hô hấp tiết tấu vật luật. Đến, nhìn ta lồng ngực cùng phần bụng. Cẩn thận cảm thụ Lương Tùng thanh âm vang lên, hắn để Lâm Chết Vũ lấy tay cảm thụ chút hô hấp vật luật. Lâm Chết Vũ đưa tay đặt ở sư phụ cái kia to con trên lồng ngực, Lương Tùng cơ bắp cực kỳ cứng rắn, giống như là từng khối sắt đá u cục giống như. Hắn yên lặng cảm thụ được lương sư phó hô hấp tiết tấu, lồng ngực chập trùng ở giữa huyền ảo vận luật. Loại nhịp điệu này cùng vận luật rất khó nắm chắc, Lâm Chết Vũ cảm thụ hồi lâu như cũ có chút mê mê mang mang. Chương 16, nội luyện hô hấp. Chương 16, nội luyện hô hấp. Nhắm mắt lại, cảm thụ tiết tấu, theo tiết tấu nếm thử đi theo hô hấp. Lương Tùng nói ra. Lâm Chết Vũ nghe vậy nhắm mắt lại, tinh tâm ngưng thần phía dưới, vứt bỏ bốn phía ồn ào, bên hai sư phụ tiếng hít thở càng lúc càng lớn. Hắn đi theo tiết tấu hô hấp có chút loạn, lần thứ nhất nếm thử bụng tức hô hấp rất là không quen. Không nên gấp gáp, lần thứ nhất nếm thử nội luyện hô hấp pháp là có chút khó khăn. Tinh tâm ngưng thần, đem tâm thần hết sức chăm chú tại hô hấp của ta tiết tấu cùng vận luật bên trên. Lương Tùng nói ra. Hắn xuề bàn tay ra, nén tại Lâm Chết Vũ phần bụng, bàn tay theo tiết tấu hô hấp của hắn, nhẹ nhàng nén, đầu ngón tay khẽ nhúc đích, rất nhỏ điều tiết lấy Lâm Chết Vũ cơ bắp động tác. Theo thăm bà xạ, hơn một canh giờ đi qua, Lâm Chết Vũ thần sắc càng phát ra bình thản, lồng ngực chập trùng ở giữa dần dần có cảm giác tiết tấu. Tại Lương Tùng lôi kéo dưới, hô hấp của hắn cũng đi theo mang tới đặc thù tiết tấu vận luật, một loại thần kỳ cảm giác tại Lâm Chết Vũ trong tâm dập dờn. Rất tốt, chính là loại cảm giác này. Nhớ kỹ cảm giác này, các loại thích ứng đằng sau, lúc luyện quyền phối hợp hô hấp pháp sẽ làm ít công to. Lương Tùng nhẹ nhàng nói ra. Lâm Chết Vũ học tập tốc độ rất nhanh, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, dùng hơn một canh giờ liền sơ bộ nắm giữ. Hơn một canh giờ liền nắm giữ cơ sở hô hấp pháp, nội tính thật sự là kinh người. Lương Tùng nhìn xem Lâm Chết Vũ dần vào ra y cảnh hô hấp tán thán nói. Không nghĩ tới tại Tùng Nghi Thành gặp được dạng này hạt giống tốt. Rời đi Lương Tùng nhà lúc, không sai biệt lắm đến cơm trưa thời gian n Lâm Chết Vũ muốn mời sư phụ đi ra bên ngoài ăn cơm, nhưng Lương Tùng không đi. Trên đường trở về, khoảng cách tiểu viện còn có chừng một dặm lộ trình, Lâm Chết Vũ cảm nhận được một chút không thích hợp. Có người theo dõi ta. Lâm Chết Vũ nhíu mày. Man Nhu quyền tăng lên tới tinh thông cấp độ sau, cảm giác của hắn năng lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng, đối với mình quanh người động tĩnh cực kỳ mẫn cảm. Vừa mới hắn cảm giác có một đạo ánh mắt luôn luôn rơi vào trên người mình, sau lưng có cái lén lén lút lút giá hỏa đi theo hắn. Lâm Chết Vũ bộ pháp hơi chậm lại sau, tiếp tục giả vờ làm như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Là ai theo dõi ta, có mục đích gì? Lâm Chết Vũ tâm tư phung trào, trong đầu hiện lên các loại khả năng. Nhưng nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra là ai để mắt tới hắn. Đi vào nội thành sau, hắn cực kỳ điệu thấp, không cùng người khác gợi lên xung đột. Lâm Chết Vũ ngoặt một cái, đi hướng một con đường khác, hướng náo nhiệt phiên chợ đi đến. Đi vào phiên chợ, Lâm Chết Vũ bốn chỗ sờ một cái xem nhìn, có kẻ mặc cả. Cẩn thận lưu ý phía dưới, hắn rốt cục phát hiện theo dõi mình ra hỏa là hắn, đều đem đến trong thành tới, còn như thế âm hồn bất tán. Lâm Chích Vũ im lặng. Quỷ kia quỷ túy túy ra hỏa, mặc dù cách ăn mặc cùng trước đó có chút khác biệt, nhưng hắn hay là một chút nhận ra được. Lúc trước hắn ở tại Bạch Sơn khu ngã tư lúc, bị một đám lưu manh đoạt lấy thức ăn, ra hỏa này chính là trong bốn người bọn họ một cái. Lâm Chích Vũ không nghĩ tới, đều đã đem đến nội thành, đối phương còn như thế âm hồn bất tán. Thật coi chính mình dễ ước hiếp a. Trước kia hắn thực lực thấp kém, thân thể suy yếu, dinh dưỡng không đầy đủ, đụng phải bọn hắn chỉ có thể đi vòng qua. Hiện tại hắn man như quyền đạt đến tinh thông cấp độ, thực lực đạt được bay vọt tăng lên, không còn đem mấy cái này dù côn lưu manh để vào mắt. Loại này chưa từng luyện võ, chỉ biết rất thích tàn nhẫn tranh đấu ra hỏa, Lâm Chích Vũ không phải thổi, hắn có thể đánh 10 cái. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Tìm một cơ hội dò xét bên dưới, nhìn xem ra hỏa này muốn làm gì. Lâm Chích Vũ âm thầm nói ra. Nói xong sách, lại là thu hoạch lớn một ngày. Lâm Chích Vũ hôm nay thu được gần 300 đồng tiền khen thưởng. Trên đường trở về, hắn phát hiện lại bị theo dõi. Bất động thanh sắc về đến nhà, Lâm Chích Vũ nhanh chóng đổi thân phổ thông quần áo, lặng lẽ đi theo đối phương sau lưng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù theo dõi kỹ xảo không phải rất tốt, nhưng xa xa treo, cũng không phải đối phương có thể phát hiện. Thay người theo dõi, vẫn là bọn hắn một đám bên trong một cái. Lâm Chích Vũ xa xa đi theo đối phương, đi vào Bạch Sơn khu ngã tư. Nơi này không có nội thành phồn hoa, rất nhiều nơi yên tĩnh không người, xuất hiện án mạng hơn 10 ngày không ai phát hiện cũng là chuyện thường. Người kia xuyên qua Bạch Sơn khu ngã tư tiểu đạo, 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi vào một gia N phổ thông nhà dân. Hắn gõ cửa một cái, bên trong có người mở ra, sau khi tiến vào chấm dứt đi lên. Kỳ quái, như thế thần thần bí bí, chẳng lẽ muốn làm lớn động tác? Lâm Chích Vũ nói thầm, nhanh chóng đi theo. Mấy cái này thường xuyên ngồi xổm ở ra o lộ nói chuyện phiếm đánh cái dám ra hỏa, lần này lén lút trốn ở trong phòng thương lượng sự tình, Lâm Chích Vũ cảm giác cái này không bình thường. Sự tình dính đến chính mình, hắn phi thường để bụng. Lâm Chích Vũ mặc dù không phải cái ác nhân, nhưng cũng không phải cái gì người tốt. Người tốt là rất khó tại lưu dân bên trong sống sót. Sắc trời trở nên lờ mờ. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên cửa sổ, Lâm Chích Vũ lấy ra khối miếng vải đen, che kín khuôn mặt. Hắn đem lô thai xích tới, dán tại bên cửa sổ, nghe lén trong phòng nói chuyện, muốn làm rõ ràng mấy người kia đang nưu đồ cái gì gây bất lợi cho chính mình sự tình. Thực lực sau khi tăng lên, Lâm Chích Vũ thính lực cực kỳ nhạy cảm. Cho dù là người trong nhà nói chuyện nhỏ giọng, xuyên thấu qua không cách đâm cửa sổ, hay là rõ ràng nghe được bọn hắn ra o lưu nội dung. "Văn Bưu, hôm nay thế nào?" Cao Vũ đối vừa mới vào cửa nam tử nói ra. "Vẫn là như cũ, tiểu tử kia mỗi ngày trừ thuyết thư chính là đợi trong nhà, cho dù là ra ngoài đi dạo cũng đều là đi nơi phồn hoa. Mà lại vừa đến trời tối, liền không có gặp qua hắn đi ra ngoài. Đoán chừng là trải qua chạy nạn, sợ hiện tại tiết mệnh rất." Diên Lăng nói bổ sung. "Bọn hắn đã theo dõi Lâm Chích Vũ hơn 10 ngày, muốn thăm dò rõ ràng Lâm Chích Vũ mỗi ngày hành trình, tìm cơ hội âm thầm hạ độc thủ, là xấu hầu tử báo thủ, đồng thời đoạt một bút ngân lượng. Theo bọn hắn hơn 10 ngày tới quan sát, tiểu tử này rất có tiền. Mỗi ngày lấy được khen thưởng chí ít 200 đồng tiền, tăng thêm tiền công, mỗi ngày vượt qua 300 đồng tiền thu nhập, làm cho mấy người phi thường đỏ mắt. Một cái chạy nạn mà đến tinh thần sa sút thư sinh, trong khoảng thời gian N ngắn lại lẫn vào tốt như vậy. Mấy tên này theo dõi ta lâu như vậy." Lâm Chích Vũ lòng sinh nghĩ mà sợ. Từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau có thể biết được, mấy người kia đã theo dõi chính mình được một khoảng thời gian N rồi. Nếu không phải thực lực sau khi tăng lên, cảm giác mạnh lên, phát hiện tung tích của đối phương, nói không chừng không minh bạch liền bị ám toán. May mắn trong khoảng thời gian N này hắn đều cực kỳ cẩn thận, từ trước tới giờ không đem ra, cũng không đi vắng vẻ đường nhỏ. Người vô hại hổ ý, hổ có hại lòng người. Không hiểu thấu bị nhớ thương lên, Lâm Chích Vũ cực kỳ khó chịu, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Người mang lợi khí, sát tâm từ lên. Thực lực sau khi tăng lên, dũng khí của hắn cũng đã nhận được tăng trưởng. "Đúng rồi Vũ ca, ta phát hiện hắn không biết từ nơi nào tập được võ nghệ, mỗi ngày trong viện đều sẽ truyền ra nắm đấm va chạm cọc gỗ tiếng vang." Văn Bưu có chút do dự nói ra, "Chúng ta thật muốn động thủ à, đối phó một cái luyện võ qua." Hắn là không thế nào đề nghị động thủ, mặc dù cùng xấu hầu tử xưng minh gọi đệ, nhưng chỉ là bạn đầu. Để hắn vì xấu hầu tử mạo hiểm, Văn Bưu trong lòng có chút không muốn. Có thể hiểu rõ đến gia hỏa này là cái dê béo lớn, lại lẻ loi một mình, không chỗ nương tựa, cái này lại để Văn Bưu tâm động. Sợ cái gì, cho dù là từ hắn đến Tùng Nghi thành liền bắt đầu tập võ, cũng bất quá mới luyện hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng đánh một chút cơ sở cũng không tệ rồi, còn có thể luyện được hoa đến. Cao Vũ khinh thường nói. Diên Lăng bĩu môi cười phụ họa, chính là, Văn Bưu ngươi cũng quá nhát gan. Nếu không có cơ hội ra tay, vậy liền ban đêm vụng trộm chạm vào đi. Diên Lăng, ngươi đi mua mấy cây mê hương, liều thuốc lớn một chút, dùng để mê đảo hắn trong viện nuôi chó. Văn Bưu, ngươi chuẩn bị xuống leo tường sự vật. Tiếp qua hơn 10 ngày chúng ta liền động thủ, các loại tiểu tử kia nhiều kiếm chút năng lượng, hắc hắc. Chương 17, sát tâm từ lên chương 17, sát tâm từ lên ngoài cửa sổ. Lâm Chích Vũ thở sâu khẩu khí. Hắn đem thân thể ẩn tàng nhập trong hắc ám, tay vươn vào trong ngực, móc ra màu đen bợ giặt đủ cổ bọc tại trên ngón tay. Bợ giặt đủ cổ cũng xưng thiết quyền đầu, quyền trụ, sắt bốn ngón tay, là quyền pháp chuyên dụng binh khí, bọc tại trên ngón tay có thể tăng lên nắm đấm lực sát thương. Người, hắn cũng không phải chưa từng giết. Lúc trước xen lẫn trong lưu dân trong đống, Lâm Chích Vũ xử lý không chỉ một muốn cướp hắn thức ăn ra hỏa. Hiện tại biết mấy tên này dự định gây bất lợi cho chính mình, Lâm Chích Vũ có thể nào buông tha bọn hắn? Lâm Chích Vũ nắm chặt nắm đấm, tâm tình có chút phức tạp. Hắn chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt, qua không tranh quyền thế nhàn nhã sinh hoạt. Nhưng mà thế giới này chính là như thế tàn khốc, ngươi không chủ động tổn thương người khác, lại biết bị người khác để mắt tới. Trong phòng mấy người trò chuyện xong trong bóng tối mưu đồ, không có lập tức rời đi, xuất ra rượu, uống. Ngoại thành phòng ở, không có nội thành như vậy dày đặc. Phòng ở cùng phòng ở giữa khoảng cách rất xa, có thậm chí bốn phía đều là ruộng đồng, ở giữa lẻ loi trơ trọi một gia N phòng ốc. Ánh trăng treo lên, gió nhẹ quét. Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, thời tiết có chút rét lạnh, lấy Lâm Chiết Vũ hiện tại thể chất, ngược lại là không có cảm giác gì. Ba người một mực uống đến đêm khuya, mới hoảng du du từ trong nhà đi ra. Mấy tên này tiểu lượng không sai, uống lâu như vậy, cũng chỉ là có rất nhỏ men say, đi đường rất nhỏ treo lên bệnh sốt rét. Căn phòng này tựa hồ là ba người cứ điểm tạm thời, uống rượu đánh cái giám sau, mấy người ai về nhà lấy. Từng cái đến, trước giải quyết hết yếu nhược hai người kia, lại xử lý to con. Lâm Chiết Vũ thầm nghĩ, hắn lặng lẽ đuổi theo nhất gầy yếu người kia, bằng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt hắn, lại đuổi theo hai người khác. Tê, uống rượu hay là lạnh như vậy, muốn thêm y phục. Các loại đoạt tiểu tử kia, liền có tiền đổi một thân ấm áp y phục. Văn Bưu đi tại trên đường nhỏ, lặng lẽ cười lấy nói thầm. Tính cách của hắn có chút sợ hãi rụt rè, đã ham Lâm Chiết Vũ ngân lượng, lại sợ ngoài ý muốn nổi lên. Nấc, đánh cái rượu cách, Văn Bưu cảm giác thoải mái rất nhiều. Dưới ánh trăng, một thân ảnh màu đen nhanh chóng hướng hắn tới gần. Cái gì Đông Văn Bưu nhìn thấy bóng đen, đầu óc còn không có quay tới, mang theo bờ giặt nụ cổ nắm đấm liền rơi vào hắn trên huyệt thái dương. Cương đại lực đạo chấn động đến Văn Bưu choáng váng, bờ giặt nụ cổ bên trên bén nhọn nhô ra đâm vào trong huyệt thái dương. Hắn há to miệng muốn la lên cầu cứu, miệng lại gọi không lên tiếng đến, một cái lạnh buốt đại thủ thô ráp bưng kín miệng của hắn. Lâm Chiết Vũ tay trái gắt gao che Văn Bưu miệng, đem hắn một mực ra em mở cầm tại chính mình lồng ngực, tay phải nhanh chóng ra quyền, hướng huyệt thái dương đánh tới. Liên tục ba quyền xuống dưới, trong ngực không có động tĩnh, Lâm Chiết Vũ lúc này mới dừng lại động tác, máu tươi nhuộm đỏ nắm đấm của hắn cùng quần áo. Nhìn xem không một tiếng động thi thể, cánh tay run nhẹ nhẹ xuống, trong ánh mắt lại hiện lên một tia kiên định. Cái này thế đạo hỗn loạn, người tốt là sống không dài. Hô, lại một lần nữa thật dài hơi thở, Lâm Chiết Vũ kiềm chế lại tâm tình trong lòng. Dưới chân hắn khẽ động, nhanh chóng hướng một phương hướng khác đuổi theo. Nếu độc thủ, liền muốn đem tất cả khả năng uy hiếp đến mình đều xử lý sạch sẽ. Lâm Chiết Vũ không muốn cả ngày bị một đám danh nước cống bên trong chỗ nhớ. Một bên khác Diên Lang uống có chút choáng, hắn đánh lấy bệnh sốt rét, nhờ ánh trăng đi về nhà. Đi về trễ, lại muốn bị nàng dâu nhắc tới. Nàng một cái bà nương biết cái gì, thế đạo gia N nàn muốn kiếm chút tiền có à, một phiếu này muốn thành, có thể chống đỡ cái một năm nửa năm. Diên Lăng nói thầm lấy, phát tiết trong lòng một ngạn. Hắn đứng tại khe nước bên cạnh, móc ra cái kia đổ nước. Uống nhiều rượu, nước tiểu liền đến. Toàn thân lắc một cái tẩu, Diên Lăng lẩm bẩm, trời làm sao tối. Phanh, lộc cộc, to lớn cảm giác đau từ chỗ mi tâm đánh tới, Diên Lăng cắm vào nước trong khe, giãy giụa lấy muốn bò lên, lại bị một cái đại thủ gắt gao ngăn chặn không thể động đậy. Trong khe nước, bọt khí lộc cộc phát ra, trong chốc lát liền không có động tĩnh. Hai người này cũng chỉ là người bình thường, không có điểm võ nghệ, dáng người còn không có Lâm Chiết Vũ hiện tại cường tráng, Lâm Chiết Vũ rất nhẹ nhàng liền giải quyết. Còn đưa lại một cái. Lâm Chiết Vũ lãnh đạm nhìn xem tại trong danh nước vẫn không một tiếng động nam tử. Người ta vốn công thủ, nhưng người nào để cho các ngươi để mắt tới ta, đáng các ngươi đáng chết. Hắn không có vội vã xử lý hiện trường, bị hai người này một trì hoãn, Cao Vũ đã đi ra có đoạn khoảng cách. Lâm Chiết Vũ hơi nhún chân, giẫm tại trong đất bùn nổ khởi trận trận bùn nát. Trong ba người, liền Cao Vũ một người thực lực tương đối mạnh. Đây là cả người cường thể tráng ra hỏa, cao có 1m83, trong nhà là săn thú, khi còn bé luyện qua thô thiển võ nghệ, không quá lớn lớn sau hoang phế. Hát hát Cao Vũ đi trên đường, lặng lẽ cười lấy, ngâm nga bài hát, tâm tình không tệ. Phát hiện tốt hạ thủ dê béo, một bút này làm thành sau, lại có thể tiêu xài một hồi. Tiểu tử kia cũng là nhân tài, nếu là có thể khống chế lại vì ta kiếm tiền liền tốt. Cao Vũ nói thầm lấy, đáng tiếc hắn biết không có khả năng. Xa xa xa, hàn phong quét mà qua, cây cối phát ra vang lên sàn sạt. Cao Vũ nắm thật chặt quần áo, bước chân nhanh thêm mấy phần. Đêm đã khuya, hay là nhanh đi về, trong nhà bà nương đã vì hắn ấm tốt ổ chăn. Siêu, một đạo hắc ảnh buôn tập mà qua, động tĩnh bị gào thét hàn phong che đậy kín. Tăng thêm uống một chút rượu, Cao Vũ không có phát hiện bên người dị thường. Cao Vũ quẹo góc, đi ngang qua một chỗ dân phòng, tiến lên mười mấy mét sau, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đúng lúc này, Lâm Chiết Vũ thân ảnh bạo khởi, mang theo chỉ sáo nắm đấm hướng phía Cao Vũ huyệt thái dương chào hỏi, nơi này là nhân thể yếu ớt chỗ, nhận chí mạng công kích sau, nhẹ thì đại não mê muội, nặng thì một chiêu mất mạng. Phanh, Cao Vũ mất đi trọng tâm, té ngã trên đất. Dù sao cũng là xuất thân thợ săn, từng có cùng gia thú vật lộn kinh nghiệm, Cao Vũ vậy mà dễ rủa lấy hướng lấn người mà đến Lâm Chiết Vũ một cước đá đi. Lâm Chiết Vũ nghiêng người tránh thoát, hai tay ôm lấy Cao Vũ chân, lợi dụng thân thể trọng lượng, dùng sức hướng trên đầu của hắn ép đi. Tiếng răng rắc truyền đến, Cao Vũ chân bị Lâm Chiết Vũ bẻ gãy. Bởi vì uống rượu, đau nhức kịch liệt kéo dài mấy giây, khi hắn há to miệng muốn kêu lên thảm thiết lúc, thô giáp đại thủ đem hắn một mực che. Phanh phanh phanh, liên tục không ngừng quyền kích rơi vào Cao Vũ cái trán, mấy hơi ở giữa, hắn rốt cuộc không có hô hấp. Lâm Chiết Vũ ngồi dưới đất từng ngụm thở dốc, muốn đè xuống trong lòng tâm tình khó tả. Đây là hắn lần thứ nhất chủ động giết người, khi lưu dân trận kia cũng chỉ là vì sinh tồn bị động phản kháng. Không có ngây người bao lâu, Lâm Chiết Vũ nhanh chóng đứng dậy, tranh thủ thời gian N xử lý xuống. Mặc dù hắn biết nơi này án mạng tra được trên đầu mình xác suất không lớn, nhưng xuất phát từ ổn thỏa cân nhắc, hay là xử lý một chút tương đối tốt. Nâng lên Cao Vũ thi thể, tìm chỗ không ai đất hoàng, đem mấy người xác bị vứt bỏ hoang dã. Thật nghèo, trên thân ngay cả 100 đồng tiền cũng chưa tới. Lâm Chiết Vũ cầm mấy người trên thân tìm kiếm tới ngân lượng, không khỏi lắc đầu. Về đến nhà, Lâm Chiết Vũ điểm cây đuốc đem nhuốm máu y phục thiêu hủy. Hắn đi vào sân nhỏ, cọ rửa nhiều lần thân thể, hay là có loại trên thân vẫn như cũ nhiễm đồng loại máu tươi ảo giác. Tiếp trước ngày tháng bình an quá lâu, tiếp thụ qua mấy chục năm văn minh giáo dục, muốn cho hắn nhanh chóng tiếp nhận mệnh như cỏ rác tư tưởng, làm đến đánh giết đồng loại mà không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, hắn làm không được. Lâm Chết Vũ nằm xuống đi ngủ, ngủ không được lại đứng lên tắm gội, liên tiếp nhiều lần, thẳng đến đêm khuya mới ngủ. Ha ha ha, sáng sớm có Phá La cuống họng gà trống lần nữa gáy mình, đánh thức trong lúc ngủ mơ Lâm Chết Vũ. Hắn mơ hồ mở to mắt, một thanh kéo qua chăn mền ngủ tiếp hồi lung giác. Ngủ một giấc đến xế chiều. A, Lâm Chết Vũ ngáp đi vào Bích Đan trà lâu. Tiểu tử ngươi hôm qua đi dạo bách hoa lâu rồi, làm sao mặt ủ mày chau? Nô quản sự điều cười nói. Nhớ nhà, tối hôm qua ngủ không ngon. Lâm Chết Vũ nói ra. Tối hôm qua hắn làm một đêm ác ngộng, loạn thất bát ao, cả đêm ngủ không ngon. Thời gian nở còn sớm, nếu không ngươi lại đi ngủ một lát. Nô quản sự đề nghị. Vậy được, đến giờ gọi ta. Lâm Chết Vũ cũng không trì hoãn, hắn xác thực cần ngủ bù. Chương 18, ta đúng là một thiên tài chương 18, ta đúng là một thiên tài đúng. Bích Đan trà lâu bên trong, thước gõ tiếng vang lên. Lâm Chết Vũ chậm rãi nói ra, biết trước hậu sự như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Tốt nói lại một hồi đi, Lâm tiên sinh. Đúng vậy a, không nghe đủ. Dưới trận truyền đến người xem gieo họ giữ lại âm thanh. Đối mặt người xem giữ lại, Lâm Chết Vũ cười chắp tay xuống đài. Nói xong sách, đổi cái hoàn cảnh, cảm xúc bị hòa tan rất nhiều. Hắn không làm sai cái gì, sai là thế giới này. Nô quản sự, uống một chén. Lâm Chết Vũ nói ra. Tại Tùng Nghi Thành, người hắn quen liền hai cái, một cái Ngô Anh Hà, một cái Lương Tùng Lương sư phụ. Lâm Chết Vũ rất muốn cùng Lương sư phó trao đổi giết người sau tâm đắc, đáng tiếc Lương sư phó không tại. Sáng sớm đi nhà hắn lúc, gõ thật lâu cửa không có mở, buổi chiều thuyết thư lúc cũng không có xuất hiện. Lúc này Lâm Chết Vũ liền biết, Lương Tùng lại không biết đi đâu. Thường cách một đoạn thời gian n, Lương sư phó kiểu gì cũng sẽ biến mất mấy ngày, lần này không biết sẽ biến mất bao lâu. Cũng may Lương Tùng đem đoán cốt cảnh phương pháp tu luyện, còn có Man Nhu quyển nội luyện hô hấp pháp, đều dạy hắn, đầy đủ Lâm Chết Vũ luyện một đoạn thời gian n tốt, bất quá lần này ngươi xin mời. Gần nhất ta nhìn ngươi khen thưởng cũng không ít, hiện tại nhưng so với ta có tiền nhiều. Nô quản sự vừa cười vừa nói, đi một chút, uống rượu xong chúng ta lại đi bách hoa lâu đùa giỡn một chút. Lâm Chết Vũ vừa cười vừa nói, hắn cần phát tiết một chút, đem trong lòng tâm tình rất phức tạp phát tiết hết, tâm tình cũng liền tốt. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua. Lâm Chết Vũ lặng lẽ đi qua Bạch Sơn khu ngã tư, Cao Vũ đám người biến mất rốt cục đưa tới bọn hắn thân nhân chú ý, mặc dù trước kia bọn hắn cũng sẽ thường xuyên biến mất một đoạn thời gian n, nhưng lần này biến mất thời gian n có chút lâu. Trải qua một phen tìm kiếm, bọn hắn tại một chỗ vắng vẻ đất hoang bên trong tìm được mấy người thi thể. Ba ngày thời gian n trôi qua, thi thể bị dã thú gặm ăn diện mục trước không phải. Báo quan sau, phủ nha bộ khoái đi theo quy trình nhìn thoáng qua, để bọn hắn các loại tin tức, sau đó lại cũng mất bạn ở dưới. Người nhà của bọn hắn chỉ có thể đơn giản xong xuôi tang sự, qua loa mai táng. Lâm Chết Vũ dẫn theo Tâm Triệt để xuống. Đối với mệnh như có giác cảm thụ lại nhiều mấy phần. Lương sư phó hay là không có trở về, hắn đến cùng đi làm cái gì? Lâm Chết Vũ trải qua Lương Tùng cửa chính, gõ hội môn, bên trong không có người trả lời. Hôm qua Lương Tùng liền không lại, mãi cho đến hôm nay đều không có nhìn thấy bóng người. Lại qua 4 ngày, Bích Đan trà lâu bên trong, Lâm Chết Vũ cùng nô quản sự hai người ngồi tại trà lâu hậu viện chuyện tiếm. Nghe nói loạn quân lại đánh hạ một thành trì, ngoài thành nhiều hơn thật nhiều lưu dân. Nô quản sự nói ra, trong thần sắc có một chút lo lắng. Tùng Nghi Thành là đại ngụy tương đối biên giới thành trì, nếu loạn quân hướng bọn hắn phương hướng này tiến lên, chẳng mấy chốc sẽ tiến lên tới đây. Yên tâm đi, ngươi không thấy Tùng Nghi Thành bên trong kẻ có tiền cũng còn không có chạy trốn a? Lâm Chết Vũ trấn an nói. Lúc trước Chín Nam Thành bị đánh hạ trước, biết được tin tức kẻ có tiền là đệ nhất đợt chạy trốn. Làm sao ngươi biết bọn hắn không có chạy trốn? Theo ta được biết, những gia tộc kia đã bắt đầu để đệ tử trong tộc mang theo bộ phận tộc nhân tiến về Bát Phương Thành. Nô quản sự nói ra, chính là bởi vì biết việc này, hắn mới không gì sánh được lo lắng. Hắn dễ tại Tùng Nghi Thành, rời đi Tùng Nghi Thành, muốn một lần nữa tìm phần tốt làm việc cũng không dễ dàng. Không nên nghĩ nhiều như vậy, trời sập có cao to đỉnh lấy. Lại nói đại ngụy binh hùng tướng mạnh, loạn quân bất quá là xính nhất thời chi uy, muốn bảo trì hiện tại tình thế cũng không dễ dàng. Lâm Chết Vũ nói ra, thời đại này tin tức bế tắc, tuyến đầu đến cùng tình huống như thế nào hắn cũng không rõ ràng, cũng chỉ có thể đủ bản thân an ủi bên dưới. Tốt, thuyết thư đã đến giờ, ta lên đài. Lâm Chết Vũ nói ra. Hắn đi đến thuyết thư đài, quét mắt một lần dưới đài người nghe. A, Lương sư phó trở về. Tại bên cửa sổ, Lâm Chết Vũ thấy được thân ảnh quen thuộc. Lương Tùng ngồi tại bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ, sững sờ xuất thần. Biến mất 6-7 ngày, hắn lại xuất hiện. Nói xong sách, Lâm Chết Vũ đi vào Lương Tùng đối diện ngồi xuống. Hắn rất tự nhiên cho sư phụ tục chén rượu, sau đó cũng cho chính mình rót đầy. Sư phụ, chén rượu này mời ngài, coi như là vì ngài bày tiệc mời khách. Lâm Chết Vũ nâng chén nói ra. Có lòng. Lương Tùng cười nâng chén cùng Lâm Chết Vũ cùng ly một cái, sau đó trêu ghẹo nói, dùng của ta rượu vì ta bày tiệc mời khách, ngươi được làm đấy. Một dạng, tiểu tử luyện võ tiêu hết năng lượng, rất nghèo, tâm ý đến thế là được. Lâm Chết Vũ cười hì hì nói, hắn cầm lấy đũa ăn miệng tiếp tục nói, sư phụ, trước đó ngài có đoạn thời gian n không tại, phía sau mấy ngày ta đi ngài cái kia đem những nội dung kia nói cho ngài nghe đi. Không cần, đem mấy ngày kia bản thảo cho ta xem một chút là được. Lương Tùng nói ra. Hai người tán gẫu chút có không có. Lương Tùng không có đề cập mấy ngày nay hướng đi, Lâm Chết Vũ cũng không có hỏi. Hai người cực kỳ ăn ý, nếu là sư phụ lời muốn nói, vậy dĩ nhiên sẽ nói. Hắn không muốn nói, Lâm Chết Vũ liền không hỏi, mỗi người đều có chút không muốn nói cho người khác biết bí mật. Lâm Chiết Vũ cũng giống vậy. Về sau mấy ngày, ngươi mỗi sáng sớm đều đi ta vậy đi, ta chuyên tâm chỉ đạo ngươi mấy ngày này. Lương Tùng nói ra. Từ dạy bảo Lâm Chiết Vũ tập võ bắt đầu, hắn chân chính dạy học thời gian n còn chưa đủ 2 ngày, toàn bộ nhờ Lâm Chiết Vũ tự học. Nhưng dù vậy, Lâm Chiết Vũ võ đạo tiến cảnh, như cũng vượt quá tưởng tượng của hắn, nhanh quá mức bất khả tư nghị. Loại ngộ tính này, tư chất, có thể xưng vạn người không được một. Lương Tùng dự định bắt đầu chăm chú dạy một chút Lâm Chiết Vũ, ngày sau nói không chừng có thể nuôi dưỡng được một tên cường đại võ giả đến. Đa tạ sư phụ. Lâm Chiết Vũ nhãn tình sáng lên. Hắn vừa vặn có không ít vấn đề phải hướng lương sư phó lĩnh giáo, có quan hệ với đoàn cốt, có quan hệ với luyện tạng, cũng có quan hệ với thực chiến. Nguyên bản Lâm Chiết Vũ dự định đêm nay sau khi trở về, dùng nguyên lực tăng thực lực lên, lại tốt mấy ngày trôi qua, hắn góp nhặt không ít năng lượng. Hiện tại hắn bỏ đi ý nghĩ này, hay là qua một thời gian n ngắn lại nói. Trong thời gian n ngắn, liền đem Man Nhu quyền luyện đến tinh thông, tăng lên tới đoán cốt cảnh, đã đủ dọa người. Nếu là tiếp tục tăng lên, bị lương sư phó phát hiện thực lực chân thật, Lâm Chiết Vũ không biết lương sư phó sẽ nghĩ như thế nào, sợ không phải muốn cho là mình người mang cho bảo. Nhân tính là chịu không được khảo nghiệm. Sáng sớm, thiên mông mông lượng, Lâm Chiết Vũ liền tới đến Lương Tùng sân nhỏ. Lương sư phó tốt. Lâm Chiết Vũ khiêm tốn đi cái ân cần thăm hỏi lễ, đem chuẩn bị xong bản thảo đưa tới. Những này bản thảo là Lương Tùng không có ở đây mấy ngày nay, Lâm Chiết Vũ thuyết thư nội dung. Lương Tùng ra hiệu Lâm Chiết Vũ đóng cửa lại, quay người ngồi trở lại sân nhỏ nơi hẻo lánh bàn đá trên ghế. Đánh một lần Man Nhu quyền ta xem một chút, nhìn ngươi gần nhất thư giãn không có. Lương Tùng nói ra. Tốt sư phụ. Lâm Chiết Vũ đáp. Cởi xuống mặc dài áo khoác, lộ ra thân thể cường tráng. Gần nhất thời tiết chuyển mát, sáng sớm có chút rét lạnh. Lâm Chiết Vũ triển khai tư thế. Bộ ngực của hắn lấy đặc biệt vận luật trên dưới chập trùng, hô hấp cực kỳ kéo dài. Trải qua trong khoảng thời gian n này khổ luyện, hắn rốt cục quen thuộc Man Nhu quyền đặc biệt hô hấp pháp. Từ lúc mới bắt đầu không quen, đến đem nó dung nhập trong sinh hoạt hàng ngày, lại đến có thể hoàn mỹ phối hợp Man Nhu quyền sử dụng, tổng cộng bỏ ra hơn 10 ngày thời gian n liền ngay cả Lâm Chiết Vũ đều cảm giác được ngạc nhiên. Nguyên lai ta đúng là một thiên tài. Chương 19, võ là kỹ thuật giết người. Chương 19, võ là kỹ thuật giết người. Lương Tùng ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, trong tay bưng lấy một chén trà nóng, thảnh thơi mà nhìn xem Lâm Chiết Vũ luyện quyền. Khi hắn nhìn thấy Lâm Chiết Vũ đã có thể làm được lúc luyện quyền, phối hợp nội luyện hô hấp pháp, con mắt không khỏi trừng lớn. Ta hơn 10 ngày trước mới dạy nội luyện hô hấp pháp đi, lại luyện đến loại trình độ này. Lương Tùng kinh ngạc không thôi. Có thể đem hô hấp pháp dung nhập vào trong quyền pháp, chỉ có hiểu thấu đáo hô hấp pháp, cũng trải qua một phen khổ luyện mới được. Bình thường tư chất võ giả, không có mấy tháng khổ luyện đều làm không được. Thiên tài điểm, chừng một tháng là được. Mà Lâm Chiết Vũ chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian n tiểu tử này không hổ là luyện võ kỳ tài a. Lương Tùng cảm thán, trong lòng đều có chút hâm mộ. Nhớ ngày đó hắn sơ tiếp xúc nội luyện hô hấp pháp lúc, đem nó dung nhập võ công bên trong, chọn vẹn hao tốn thời gian n một tháng mới làm. Mà Lâm Chiết Vũ vẫn chưa tới 20 ngày thời gian n là có thể. Thiên tài như thế võ đạo hạt giống, lại để hắn tại Tùng Nghi thành loại địa phương nhỏ này đụng phải, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Sớm biết trước đó dạy bảo hắn lúc liền nhiều hơn điểm tâm. Lương Tùng nhỏ giọng thầm thì, hắn nhìn kỹ Lâm Chiết Vũ động tác, chỉ gặp Lâm Chiết Vũ hai chân khẽ nết, dưới thân thể ngồi xổm, triển khai tư thế, trên thân một cỗ vô hình khí chàng tràn ngập ra. Chân hắn đột nhiên đạp mạnh, chân cơ bắp đột nhiên dùng sức. Lực lượng cường đại từ hai chân truyền ra, lấy phần eo làm mối quan hệ truyền đến hai tay, ngay sau đó nửa người trên có chút một nghiêng, song quyền mang theo cường hoành không gì sánh được lực lượng, như hai cây sừng trâu giống như trùng kích mà ra. Bắp thịt toàn thân, trong nháy mắt này bộc phát, lực lượng rót vào hai tay, hóa thành kinh khủng thế công, song quyền vung ra. Đôn đốt, nắm đấm vung ra sát na, Lâm Chiết Vũ trong thân thể phát ra gần cốt cộng minh âm thanh. Hai mươi mấy phút sau, một lần quyền pháp đánh xong. 333, không sai, rất không tệ. Lương Tùng vỗ tay tán thưởng nói. Bất quá có vài chỗ địa phương cần thiết phải chú ý bên dưới. Đoán cốt luyện pháp cùng luyện nhục luyện pháp có rất nhỏ khác biệt, đừng ấn luyện nhục cảnh lúc tư duy đi rèn luyện. Đầu tiên, đoán cốt lúc cần phải ở chỗ này, nơi này, còn có nơi này. Lương Tùng bắt đầu chỉ điểm, vạch ra Lâm Chiết Vũ vừa mới lúc luyện quyền cần cải tiến địa phương. Nếu không có người dạy bảo, những chi tiết này cùng chú ý hạng mục cần đi qua một phen khổ công phu mới có thể lục lọi ra đến. Lâm Chiết Vũ nghe lương sư phó giải thích, con mắt càng ngày càng sáng. Nếu là không có Lương Tùng hôm nay dạy bảo, Lâm Chiết Vũ có lẽ cần lần tiếp theo tiến vào loại trạng thái đặc thù kia sau, trải qua dài dằng dặc rèn luyện mới có thể dần dần lục lọi ra đến. Tốt, lại đánh một lần nhìn xem. Lương Tùng nói ra. Là, sư phụ. Lâm Chiết Vũ cung kính nói. Hắn đi đến trong nội viện, yên lặng hồi tưởng khắp vừa mới lương sư phó dạy bảo, sẽ cùng chính mình trước đó kinh nghiệm từng cái so sánh, trong lòng đối với Man Nhu quyền lĩnh ngộ sâu hơn một phần. Phanh bành bành đôm đốt trong viện vang lên Lâm Chiết Vũ luyện quyền thanh âm, gân cốt cộng minh phát ra đôm đốt tiếng vang càng ngày càng dày đặc. Đây là đoán cốt lúc, gân cốt va chạm cộng minh phát ra tiếng vang. Khi tiếng vang càng phát ra dày đặc, đặt tới toàn thân gân cốt cùng vang lên trạng thái lúc, chính là đoán cốt đại thành dấu hiệu. Không sai, không sai. Lương Tùng không ngừng gật đầu, đối với Lâm Chiết Vũ càng xem càng hài lòng. Hắn nhìn xem Lâm Chiết Vũ rèn luyện, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm, vạch ra Lâm Chiết Vũ chỗ không đúng. Rất nhanh, hơn 2 giờ đi qua. Nghỉ ngơi một chút đi. Lương Tùng hô. Lâm Chiết Vũ thở hồng hộc dừng lại, ngồi tại lương sư phó bên cạnh, vươn lên sư phụ pha tốt trà uống một hơi cạn sạch. Ngươi Man Nhu quyền luyện có chút hòa hợp, sau đó ta kể cho ngươi giảng thực chiến. Lương Tùng nói ra, chậm rãi cho Lâm Chiết Vũ uống xong trà cái chén rót đầy. Võ là kỹ thuật giết người, luyện võ cũng là vì giết người phục vụ. Cùng người đối địch, cũng không phải là cảnh giới võ đạo càng cao, lực lượng càng mạnh, liền nhất định có thể thắng được. Chân chính thực chiến, ảnh hưởng thắng bại mấu chốt rất nhiều. Võ đạo ý chí, võ đạo sát chiêu, võ đạo trí tuệ chờ chút, không phải trường hợp cá biệt. Nói đơn giản một chút, thực chiến chính là lấy mạnh kích yếu. Như thế nào nhanh chóng khám phá địch nhân nhược điểm, đem thế cục dẫn đạo hướng mình có lợi tình trạng, hình thành lấy mạnh kích yếu cục diện, đây chính là thực chiến. Tá lực đả lực, ám sát, đánh lén, độc dược chờ chút đều là đem cục diện dẫn đạo hướng lấy mạnh kích yếu thủ đoạn, chân chính thực chiến cực kỳ tăng tốc. Người đối mặt địch nhân lúc, tuyệt đối không nên có chút nhân từ cùng nâng tay, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết hắn biểu hiện ra có phải hay không một loại dẫn dụ ngươi mắc câu giả tượng. Lương Tùng chậm rãi nói ra. Lương Tùng đem chính mình hơn nửa đời người thực chiến tâm đắc từng cái giảng thuật cho Lâm Chết Vũ. Hắn cũng mặc kệ Lâm Chết Vũ có thể hay không hấp thu, một mạch toàn diện nói ra, nhét vào Lâm Chết Vũ trong đầu. Trong đó bao quát mấy chục trận kinh điển thực chiến kinh lịch, cùng trên trăm trận thực chiến phân tích. Sư phụ, ngài giảng chậm một chút. Lâm Chết Vũ nhịn không được lên tiếng nói. Lương Tùng nghe vậy nhịn không được cười lên, chính mình nóng nổi. Thật sự là nhìn thấy Lâm Chết Vũ xuất sắc như vậy tư chất, Lương Tùng hận không thể đem tất cả mọi thứ một mạch dạy cho hắn. Hôm nay tới trước cái này đi, ngươi trở về cẩn thận suy nghĩ một chút, ban đêm tiếp tục tới, ta dạy cho ngươi chân chính thực chiến đối địch. Lương Tùng nói ra. Sư phụ, ngài là không phải muốn rời khỏi Tùng Nghi Thành. Lâm Chết Vũ do dự một chút, hay là hỏi trong lòng vấn đề. Lương Tùng biểu hiện hôm nay có chút kỳ quái, phản phất lo lắng không có thời gian nở giống như, hận không thể đem tất cả tri thức một mạch đều dạy cho Lâm Chết Vũ. Đã nhìn ra, Lương Tùng cũng không ngoài ý muốn nói mấy ngày nữa ta liền muốn rời khỏi. Đi xử lý một ít chuyện, muốn thời gian nở rất lâu mới có thể trở về, cũng có thể là không trở lại. Nguy hiểm a. Lâm Chết Vũ lòng có lo lắng. Lương sư phó có thể nói là hắn đi vào thế giới này, đối với hắn người tốt nhất. Mặc dù Lương Tùng không có chính thức thu hắn làm đồ, nhưng Lâm Chết Vũ hay là một mực gọi Lương Tùng là sư phó. Yên tâm đi, không có nguy hiểm gì. Chỉ là lớn tuổi, muốn đi nhìn một chút mấy cái lao bằng hữu, xử lý một chút năm xưa thủ cũ. Lương Tùng đột nhiên cười nói. Tốt, đi nhanh đi, ra ngoài nhớ kỹ đóng cửa lại. Lương Tùng khoát tay áo, cầm lấy Lâm Chết Vũ bản thảo lật xem đứng lên. Hiệp chi đại giả vì nước vì dân, tiểu tử này viết cố sự chính là thú vị. Lương Tùng cười ha hả uống trà, xem sách. Buổi chiều, Bích Đan trong trà lâu. Hôm nay so thường ngày náo nhiệt rất nhiều, nhiều rất nhiều gương mặt lạ. Nô quản sự, mấy tên kia ai vậy, nhìn xem rất lạ mặt, trước kia làm sao chưa thấy qua. Lâm Chết Vũ tò mò hỏi. Trải qua hơn một tháng thời gian nở, Bích Đan trà lâu người nghe cơ hồ cố định xuống dưới. Lui tới đều là nhiều như vậy người, Lâm Chết Vũ cơ hồ đều gặp, nhưng hôm nay lại nhiều 10 cái khuôn mặt xa lạ. Đi ngang qua thương đội. Gần nhất Tùng Nghi Thành náo nhiệt không ít, thủ chiến loạn tác động đến, những cái kia biên giới thành chỉ chạy ra ngoài rất nhiều thương đội, đường tắt Tùng Nghi Thành, muốn tiến về trung bộ khu vực. Nô quản sự nói ra, chiến loạn hình như có mở rộng dấu hiệu, Tùng Nghi Thành đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Thời gian dần qua, mọi người dùng tiền cẩn thận rất nhiều, Lâm Chết Vũ mỗi ngày nhận được khen thưởng đều ít đi không ít. Khó trách nhìn xem lạ lắm. Lâm Chết Vũ gật gật đầu, đi đến Tuyết Thư Đài. Đúng. Thưa có bố, cố sự êm hay nói. Theo cố sự triển khai, kịch bản càng phát ra hấp dẫn người. Lương sư phó ngồi tại bên cửa sổ, nghe được cực kỳ chăm chú, ngẫu nhiên thất thần không biết đang suy nghĩ gì. Chương 20, giúp ngươi lựa chọn. Chương 20, giúp ngươi lựa chọn. Tốt. Nói rất hay, có thưởng. Đám kia người xa lạ bên trong, một cái công tử ca hóa trang nam tử lớn tiếng nói. Phía sau hắn hạ nhân nghe được công tử lời nói, lấy ra 100 đồng tiền khen thưởng. Tiền tệ rơi vào chậu đồng bên trên, phát ra êm tai tiếng vang. Hào khí. Lâm Chết Vũ tán thưởng một tiếng, nói ra sức hơn. Đó là cái trường thiên cố sự, theo lý thuyết chỉ nghe như thế một đoạn ngắn, không nên sẽ kích động đến muốn khen thưởng mới đối. Bất quá Lâm Chết Vũ không có để ý, chỉ cần thưởng là được. Cố sự rất có ý tứ, cái này tiểu tiên sinh là một nhân tài, lại có thể viết ra như vậy đặc sắc cố sự. Công tử ca ăn bánh xốp cười đối với đồng bạn nói ra. Ngồi tại bên cạnh hắn là một tên tú khí nữ tử, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, một đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, lộ ra linh khí. Công tử ca vừa nghe cố sự, vừa cho nữ tử giảng giải nhân vật quan hệ. Lư Khải Huy là từ Bảo Hà Thành đi ra, nhà hắn là nơi đó phú thương. Bởi vì chiến loạn ảnh hưởng, Lư Khải Huy phụ thân lo lắng Bảo Hà Thành bị liên lụy, để Lư Khải Huy cùng tộc thúc mang theo bộ phận tộc nhân di chuyển hướng những thành trì khác. Bọn hắn đi ngang qua Tùng Nghi Thành lúc, vào thành nghỉ ngơi mấy ngày. Lư Khải Huy nhàm chán đi dạo xung quanh, nghe được trong tiểu lâu mấy người tập hợp một chỗ thảo luận cố sự, thế là hiếu kỳ đụng lên đi nghe sẽ, càng nghe càng nghiện. Vu Thị đặt tìm cái tiên sinh cho mình từ đầu nói một lần. Cái kia tiên sinh nói mấy ngày, đợi cho điểm đặc sắc, cố sự không có. Hỏi phía dưới, Lư Khải Huy mới biết được cố sự này còn không có viết xong, mỗi ngày định thời gian nở tại Bích Đan trà lâu thuyết thư. Cái kia Hoàng Dung thật sự là kỳ nữ tử. Lư Trinh Phương cảm thán nói, ca, qua mấy ngày lên đường lúc, chúng ta đem cái này thuyết thư tiên sinh mang lên đi, để đường khác bên trên cho chúng ta thuyết thư giải buồn. Cái chủ ý này không sai. Lư Khải Huy nhãn tỉnh sáng lên, nhân tài như vậy, nếu như có thể chiêu nhập Lư phủ, để hắn khi nhàn hạ cho chúng ta thuyết thư, cũng là có thể nhiều thêm rất nhiều vui thú. Ừ, Lư Trinh Phương ngáy mắt, nàng cũng nghe mê mẩn. Khoái hoạt thời gian nở luôn luôn rất nhanh. Đang người nghe bọn họ không thôi trong ánh mắt, Lâm Chết Vũ cầm lấy thước gõ gỗ, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. A, cái này không có. Lại đến một đoạn, lại đến một đoạn. Các thính giả thông lệ ồn ào, Lâm Chết Vũ chắp tay chuẩn bị xuống đài. Đúng. Lúc này, chỉ nghe một tiếng vang dọn, Lư Khải Huy đứng người lên, cầm trong tay một tỏi bạc đập vào trên bàn, tiên sinh nói thêm một đoạn đi, có thưởng. Nói đem bạc như cũ trong chậu, phát ra bang giòn bang. Ua, đến người giàu có. Lâm Chiết Vũ thấy thế cười ha ha, tiếp tục đi đến thuyết thư đài, đã các ngươi nhiệt tình như vậy, vậy liền nói thêm một đoạn đi. Hán thuyết thư lâu như vậy, chân chính bảng nhất đại ca xuất hiện. Đúng. Thước gõ vỗ, lần trước nói ra Lư Khải Huy cùng Lư Chính Phương hai người liếc nhau, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lư Khải Huy vừa cười vừa nói, tiên sinh này hay là ái tài, hẳn là có thể đủ mời được hắn cùng chúng ta cùng lên đường, bất quá là tốn nhiều chút ngân lượng thôi. Lâm Chiết Vũ lại nói một đoạn. Thẳng đến sắc trời bắt đầu u ám, các thính giả mới thỏa mãn rời đi. Đi ngang qua phiên chợ, Lâm Chiết Vũ mua 4 cân thịt heo cùng một chút rau quả. Theo thực lực tăng lên, lượng cơm ăn của hắn càng lúc càng lớn, đối với ăn thịt cùng dược bổ nhu cầu càng ngày càng nhiều. Trên đường phố, Lâm Chiết Vũ về nhà con đường phải đi qua. Một đạo to con bóng người nghiêng dựa vào trên vách tường, nhàm chán run lấy chân. Nhìn thấy Lâm Chiết Vũ tới, đối phương nghiêng mắt thấy đi qua, trong ánh mắt tràn ngập xem kỹ hương vị. Giả Ngạn Dũng. Lâm Chiết Vũ ánh mắt nhắm lại. Gia hỏa này đặc biệt chờ ở chỗ này, rất rõ ràng là xông chính mình tới. Hắn có mục đích gì? Lâm Chiết Vũ không hiểu. Mình cùng Giả Ngạn Minh đạt thành hợp tác, đối phương không nên tiếp tục đuổi nghịch một chút thủ đoạn mới đối. Mà lại gần nhất thường xuyên sẽ thấy Giả Ngạn Dũng đến Bích Đan trà lâu nghe sách, nghe được vẫn rất vui cười. Lâm Chiết Vũ tâm tư bắt chuyện, tại khoảng cách Giả Ngạn Dũng 3 mét vị trí đứng vững. Dũng ca ở chỗ này là chuyên môn chờ ta a. Lâm Chiết Vũ lên tiếng nói. Không sai. Giả Ngạn Dũng cười hắc hắc, bang chủ của chúng ta cảm thấy ngươi nói cố sự có chút ý tứ, muốn mời ngươi sáng mai đi phi hồng bang viết thư. Đến lúc đó nhiều lời vài đoạn, một ngày nghe như vậy điểm không dễ chịu. Dễ nói. Không biết quý bang chủ dự định ra bao nhiêu ngân lượng đâu, ta phí ra sân có thể không rẻ. Lâm Chiết Vũ hỏi. Phi Hồng Bang làm Tùng Nghi thành tam đại bang phái một trong, bang chúng đông đảo. Nếu là có thể lời nói, hắn hay là không muốn đắc tội. Có thể cho chúng ta bang chủ thuyết thư, là của ngươi vinh hạnh, còn muốn lấy tiền. Mấy con phố này đều là chúng ta Phi Hồng Bang bảo bọc, tịch thu ngươi phí bảo hộ cũng không tệ rồi. Giả Ngạn Dũng điểm môi. Vươn tay đem song quyền bóp vang lên kẹt kẹt, trong giọng nói mang theo một chút uy hiếp. Gương mặt hắn hung ác, to con dáng người phối hợp hung ác thần sắc, cực kỳ cảm giác các bách, cho người ta một loại cảm giác không dễ trọng. Cái kia phi thường thật có lỗi, ta sáng mai còn có việc. Quý bang chủ nếu như muốn nghe sách lời nói, có thể xế chiều ngày mai đến Bích Đan trà lâu nghe. Lâm Chiết Vũ cự tuyệt. Không ra tiền còn muốn nghe sách, đây là dự định chơi miễn phí. Lâm Chiết Vũ thống hận nhất chơi miễn phí ra hỏa. Ngươi sẽ không coi là bái lương Tùng vị sư, liền có thể không nhìn chúng ta Phi Hồng Bang đi. Giả Ngạn Dũng nói ra, mang trên mặt một chút trào phúng. Ca ca hắn trước đó cùng hắn nghe qua lương Tùng sự tình, hỏi hắn lương Tùng có được hay không gây. Giả Ngạn Dũng thế mới biết, nguyên lai Lâm Chiết Vũ bái lương Tùng vị sư. Nếu là ở mười mấy năm trước, lương Tùng đang lúc tráng niên lúc, Phi Hồng Bang còn muốn kính hắn ba phần. Nhưng lương Tùng hiện tại dần dần già đi, còn ca thọt một cái chân, một thân thực lực còn có thể có lưu mấy phần. Ta cũng không có ý tứ này, chỉ là sáng mai thật sự có sự tình. Lâm Chiết Vũ không mặn không nhạt nói. Nhìn thấy Lâm Chiết Vũ bộ dáng này, Giả Ngạn Dũng lộ ra tia cười lạnh. Sớm ca ca liền nhờ ta giáo huấn ngươi một trận, chỉ là về sau ngươi cùng ca ca hợp tác, không có cơ hội. Hiện tại bang chủ muốn mời ngươi đi thuyết thư, không nghĩ tới ngươi như thế không biết điều. Đã ngươi không thức thời, như vậy thì để cho ngươi từng chút đau khổ. Chỉ cần có há miệng liền có thể thuyết thư, đoạn chút tay chân cũng không có gì đáng ngại. Giả Ngạn Dũng từng bước một hướng Lâm Chiết Vũ đi tới. Cái kia to con thân thể, phối hợp hung ác tướng mạo, cho người ta một loại to lớn cảm giác áp bách. Ngươi muốn ở chỗ này động thủ a? Nơi này người đến người đi, chỉ cần ta hô vài tiếng, chẳng mấy chốc sẽ có người quan phủ tới. Lâm Chiết Vũ không có e ngại, mà là từ tốn nói. Quan phủ? Ha ha, bắt lại có thể thế nào, tiêu ít tiền sự tình. Náo ra nhân mạng lão tử đều có thể bãi bình, huống chi chỉ là đánh gãy ngươi mấy cây xương cốt. Giả Ngạn Dũng khinh thường nói. Hắn từng bước một hướng Lâm Chiết Vũ đi tới, hoạt động cái cổ, đem nắm đấm bóp cặc cặc vang, mang trên mặt cười lạnh, mấy phần kinh thường, mấy phần đùa cợt. Như rừng Chiết Vũ như vậy người hắn gặp nhiều, ban đầu còn rất kiên cường, đại bộ phận đánh một trận liên oan. Cho ngươi thêm lần cơ hội, là ngươi sáng mai tự giác đi Phi Hồng Bang thuyết thư, hay là ta giáo huấn ngươi một trận, tìm người nhấc ngươi đi qua. Giả Ngạn Dũng nói ra, đều không chọn đâu, đều không chọn. Vậy ta liền giúp ngươi làm ra lựa chọn. Giả Ngạn Dũng lãnh đạm nói ra, hắn học được vài chục năm võ nghệ, mặc dù học nghệ không tinh, nhưng vài chục năm rèn luyện, thực lực cũng khó khăn lắm đột phá đến đoán cốt cảnh. Gia nhập Phi Hồng Bang sau, trải qua to to nhỏ nhỏ bang phái chiến đấu, dựa vào cường tráng thể phách cùng tàn nhẫn không sợ chết phong cách chiến đấu, đánh ra danh khí không nhỏ. Chương 21, không nói võ đức chương 21, không nói võ đức uống. Giả Ngạn Dũng hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn tướng mạo, nhìn cho người ta một loại hung thần ác sát cảm giác. Dưới chân hắn đông nhiên đạp một cái, hướng Lâm Chiết Vũ vọt tới, huy động đống cắt lớn nắm đấm đánh phía Lâm Chiết Vũ mặt. Chạy qua trình bên trong, Giả Ngạn Dũng đã tại trong đầu não hiện ra một quyền đem Lâm Chiết Vũ đánh té xuống đất, dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Lâm Chiết Vũ thấy thế, tựa hồ thật dọa sợ. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Giả Ngạn Dũng tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền tới đến Lâm Chiết Vũ trước mặt. Nắm đấm của hắn quơ múa, hô hô rung động, hướng phía Lâm Chiết Vũ đầu chào hỏi, trong đầu xuất hiện Lâm Chiết Vũ bị một quyền đánh ngã trên mặt đất hình ảnh. Ân. Không có cảm giác được nắm đấm đánh vào gương mặt xúc cảm, Giả Ngạn Dũng một quyền đánh hụt. Lâm Chiết Vũ phần eo đốn léo, hướng bên trái tránh đi. Tay phải dùng sức vung ra, chuẩn bị thật lâu bột phấn màu đỏ hướng Giả Ngạn Dũng con mắt vẩy xuống mà đi. Bột phấn vẩy ra, Lâm Chiết Vũ nhanh chóng thối lui, vẫn là bị bột tiêu cay kích thích ho khan vài tiếng. Bột tiêu cay này, hắn chuẩn bị hơn nửa tháng, một mực không có cơ hội dùng tới. Con tưởng rằng về sau cho dù sử dụng, đối tượng cũng không phải Giả Ngạn Dũng, không nghĩ tới hôm nay Giả Ngạn Dũng chính mình đụng vào. A, khu khu. A, Giả Ngạn Dũng cảm giác trước mắt đỏ lên, cay độc kích thích bột phấn màu đỏ khét hắn một mặt, con mắt lập tức chuyển đến mãnh liệt nhói nhói cảm giác. Tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy tiếng ho khan vang vọng tại trên đường phố. A, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Giả Ngạn Dũng lớn tiếng gầm thét. Hắn hai mắt nhắm nghiền, nước mắt chảy ròng, mơ hồ hai mắt. Nóng bỏng cảm giác nương theo lấy đau khổ kịch liệt từ con mắt chuyển đến, Giả Ngạn Dũng cảm giác con mắt phảng phất muốn mù giống như, trong lòng đã phẫn nộ vừa sợ sợ. Hắn không dám tưởng tượng chính mình con mắt mù sau sinh hoạt sẽ trở nên thế nào. Hắn từ từ nhắm hai mắt, giơ nắm đấm đối với không khí một trận loạn kích. Lâm Chết Vũ một cái vào mạnh, một cái man như va chạm, oanh chúng Giả Ngạn Dũng lồng ngực, chấn động đến hắn lui về sau mấy bước. Không thể không nói, bột tiêu cay là thật dùng tốt. Cái này Giả Ngạn Dũng thực lực rất mạnh, thật muốn đánh đứng lên, hắn không nhất định là đối thủ. Một kích thành công, Lâm Chết Vũ lần nữa lấn người tiến lên. Một bộ man như quyền sử xuất, mất đi tầm mắt Giả Ngạn Dũng vung con rùa quyền căn bản đánh không đến Lâm Chết Vũ, bị nhẹ nhõm đổ nhào trên mặt đất. Xem ở ca ca ngươi phân thượng, tha cho ngươi một mạng, lần sau liền không có vận tốt như vậy. Nhanh đi hừng hực nước đi, nói không chừng con mắt còn có thể bảo trụ. Lâm Chết Vũ nhìn xem mắt chảy chảy dòng Giả Ngạn Dũng nói ra. Trung quanh tụ tập tới quần chúng nguyên lai càng nhiều, hắn không có tiếp tục động thủ. Nếu không phải nơi này là nội thành, đi ngang qua người đi đường đông đảo, Lâm Chết Vũ đã sớm trực tiếp ra tay độc ác đem giá hỏa này xử lý. Từ Giả Ngạn Dũng bên cạnh đi vòng qua, như không có việc gì hướng trong nhà đi đến. Ánh trăng như thác nước, vẩy xuống sân nhỏ. Đổi thân kình trang, đi vào Lương Tùng sân nhỏ. Hai người đứng trong sân đứng vững. Lâm Chết Vũ triển khai tiến công tư thế, Lương Tùng thì gác tay đứng thẳng, mang trên mặt cười yếu ớt, cực kỳ giống trong truyền thuyết cao nhân. Sử xuất ngươi tất cả bản sự, hướng ta khởi xướng tiến công. Sư phụ mạo phạm. Lâm Chết Vũ nói ra. Bắp chân cơ bắp bộc phát, thân hình như mũi tên hướng Lương Tùng phóng đi. Man Nhu quyền nặng tại mọi dợ, quyền pháp sử dụng tới, khí thế bên trong tràn đầy khí thế một đi không trở lại. Giờ khắc này, đùi lực đạo, lấy phần eo làm mối quan hệ, tập hợp lực lượng toàn thân, quán chú song quyền bên trong. Man Nhu quyền thức thứ nhất, Man Nhu va chạm. Một thức này song quyền đồng loạt đánh ra, một quyền chính, một quyền kỳ. Chính diện một quyền khí thế vô song, bay thẳng mặt, để đối thủ không thể không tập trung tinh lực ngăn cản. Một quyền khác trực kích eo, thừa dịp bất ngờ, công nó bất ngờ. Hai quyền chính kỳ có thể trong nháy mắt chuyển đổi, nếu là đối phương tập trung tinh lực đối phó công hướng phần bụng nắm đấm, như vậy chính diện nắm đấm liền sẽ lập tức hóa thành sát chiêu, đem nó đánh cho đầu nở hoa. Phanh. Lương Tùng giỗi ra hai tay, lúc lên lúc xuống bắt lấy Lâm Chết Vũ cổ tay. Hắn có chút nghiêng người sang, hai tay bỗng nhiên dùng sức, mượn Lâm Chết Vũ lực đạo, bỗng nhiên kéo một phát, trong nháy mắt để Lâm Chết Vũ đã mất đi trung tâm. Lâm Chết Vũ thân hình bất ổn, lảo đảo hướng phía trước phóng ra mấy bước, hắn tự giác không tốt, nhưng lại không còn kịp rồi. Phanh, phần bụng truyền đến đau đớn kịch liệt, Lâm Chết Vũ cả người bay rất ra ngoài. Dưới ánh trăng, Lương Tùng vỗ vỗ chân thoại, một lần nữa đứng vững. Sư phụ ngươi có muốn hay không ra tay ác như vậy a? Lâm Chết Vũ đứng người lên, vuốt vuốt phần bụng, phía trên truyền đến một trận đau rát cảm giác. Thật đau a, sư phụ tuổi đã cao, thực lực vẫn như cũ cường hãn như vậy. Đánh hung ác, mới nhớ kỹ sâu. Thực chiến chính là đem yếu thế hóa thành cường thế, lấy mạnh kích yếu. Ngươi vừa mới công kích rất mạnh, mà ta sử xuất lực đạo không kịp một nửa của ngươi, tương đối mà nói là yếu thế. Nhưng lợi dụng một chút kỹ xảo, lại có thể tá lực đả lực, tại lực lượng của ngươi bên trên nhiều hơn một phần lực, để cho ngươi khống chế không nổi mất đi cân bằng. Cường hãn lực đạo lập tức trở thành thế yếu của ngươi, lúc này ta thừa cơ phát động công kích liền trở thành lấy mạnh kích yếu. Đụng tới loại tình huống này, ngươi muốn Lương Tùng dốc lòng giải thích đạo, cho Lâm Chết Vũ giảng giải trong thực chiến một chút kỹ xảo, phương án ứng đối. Giảng giải xong, Lương Tùng tự mình dùng động tác chậm cho Lâm Chết Vũ diễn luyện một lần. Lại đến, giống vừa mới một dạng khởi xướng tiến công, sau đó bằng vào ta dạy ngươi phương thức đánh trả. Diễn luyện xong, Lương Tùng ra hiệu Lâm Chết Vũ tiếp tục tiến công. Lâm Chết Vũ hồi tưởng bên dưới vừa mới học được nội dung, đối với Lương Tùng dạy bảo đồ vật lại hiểu mấy phần. Ánh mắt của hắn trở nên kiên định, thân hình hướng Lương Tùng bỏ tới. Bành bành bành, lần này, Lâm Chết Vũ cùng Lương Tùng liên tiếp ra o thủ mấy hiệp. Phanh, không có chút nào ngoài ý muốn, Lâm Chết Vũ lại bị đạp bay ra ngoài. Sư phụ ngươi chơi xấu, vừa mới ngươi cũng không có nói một chiêu này có dạng này thiếu hụt. Lâm Chết Vũ xoa bụng đứng người lên. Vừa mới Lương Tùng dạy bảo hắn đối địch chiêu thức, một lát bị Lương Tùng lấy một loại phương thức khác nhẹ nhõm phá giải. Đầu não muốn linh hoạt. Chiêu thức là chết, người là sống. Lúc chiến đấu không có người sẽ chết tấm sử dụng võ đạo chiêu thức, đối mặt khác biệt tình huống muốn làm ra linh hoạt tương đối. Lương Tùng dạy dỗ, hắn lại một lần nữa chỉ ra Lâm Chết Vũ vừa mới chỗ thiếu sót. Lại đến. Phanh, lại đến. Phanh. Cả đêm, Lâm Chết Vũ không phải tại bị đạp, chính là tại bị đạp trên đường. Lương Tùng tựa hồ có cầm chân đạp người đam mê, không phải đạp Lâm Chết Vũ bụng, chính là đạp Lâm Chết Vũ cái mông, lồng ngực. Không tới, không tới. Lâm Chết Vũ nghe rằng, trên mặt chuyển đến đau rát đau nhức. Vừa mới Lương Tùng đạp hắn mặt. Quá không nói võ đức, đánh người không đánh mặt. T, sư phụ ngươi quá mức a, cầm chân đạp người coi như xong, vậy mà đạp mặt ta. Lâm Chết Vũ hít vào ngụm khí lạnh, tức giận bất bình nói. Hắn bình sinh ghét nhất người khác đánh hắn mặt, nhưng người trước mắt này Lâm Chết Vũ đánh không lại. Nô, đánh mặt thế nào, ta là sư phụ ngươi đánh không được. Lương Tùng từ tốn nói, trong lòng có chút ngượng ngùng. Vừa mới hắn xác thực không dừng tay. Lâm Chết Vũ học tập nộ tính rất mạnh, suy một ra ba tốc độ cực nhanh, một cái chủ quan, kém chút liền bị Lâm Chết Vũ đánh tới phần bụng. Lương Tùng dưới tình thế cấp bách, chân phải thuận thế đá ra, đạp trúng Lâm Chết Vũ gương mặt, đem hắn đá bay ra ngoài. Thuốc này cầm lấy đi, ban đêm lau lau, buổi sáng ngày mai đứng lên liền đã hết đau. Lương Tùng móc ra một bình cái bình nhỏ nhỏ, ném cho Lâm Chết Vũ. Lâm Chiết Vũ gỡ ra nắp bình, hít hà, nồng đậm dược liệu vị thấm vào xoang mũi. Đa tạ sư phụ. Ngày mai nhớ kỹ sớm một chút tới, ta dạy cho ngươi điểm khác. Tốt, ta nhất định sớm một chút đến. Lâm Chiết Vũ trả lời, trong lòng dâng lên tia chờ mong đến. Chương 22, máu như thủy ngân tương chương 22, máu như thủy ngân tương đêm. Dạ Ngạn Dũng sưng đỏ hai mắt. Trải qua đại phu trị liệu, ánh mắt của hắn hay là cấp cứu lại được. Chỉ là hiện tại hai mắt sưng đỏ, tầm mắt mơ hồ, có chút thấy không rõ sự vật. Bang chủ, thuộc hạ đặc biệt đi mời Lâm Chiết Vũ, nhưng hắn không chịu qua đến. Dạ Ngạn Dũng nói ra. Hắn nói thế nào? Từ Kính Võ nhấp một ngụm trà, ở bên cạnh nữ tử trên lưng nắm một cái. Hắn nhìn chừng 40 tuổi, bảo dưỡng vô cùng tốt, trên thân không có Dạ Ngạn Dũng nặng như vậy phỉ khí, nhìn thậm chí có một chút nho nhã cảm giác. Hắn nói rõ sớm cũng rảnh, nếu như bang chủ muốn nghe sách lời nói, có thể xế chiều ngày mai đi Bích Đan trà lâu. Dạ Ngạn Dũng nói ra, có chút ngay thẳng. Nếu là trong lòng bẩn một chút, liền trực tiếp nói Lâm Chiết Vũ nói xấu. Bất quá Từ Kính Võ cũng là biết Dạ Ngạn Dũng điểm này, mới có thể nhìn chúng hắn, trọng dụng cũng bồi dưỡng. Cho ngươi đi xin mời, ngươi có phải hay không dùng võ lực uy hiếp hắn? Từ Kính Võ liếc mắt Dạ Ngạn Dũng. Hắn biết Dạ Ngạn Dũng tính tình, mang phu một cái, có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình, tuyệt không dùng đầu óc. Không có. No, tiểu tiểu uy hiếp bên dưới mà thôi. Dạ Ngạn Dũng vừa định phản bác, gặp bang chủ liếc mắt xem ra, ngượng ngùng nói ra. Tính toán, là ta quên nhắc nhở ngươi khách khí chút. Bất quá thư sinh này cũng là có chút dũng khí, đối mặt với ngươi uy hiếp không chỉ có cự tuyệt, còn dám dẫn đầu đánh lén, có chút ý tứ. Ta ngày mai tự mình đến Bích Đan trà lâu đi mời, thuận tiện nghe một chút sách, đồng thời nhìn xem giá hỏa này có phải thật vậy hay không như vậy có khí phách. Từ Kính Võ cười ha ha, nhìn về phía Dạ Ngạn Dũng nói ánh mắt người thụ thường, mấy ngày nay liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lạc Điền, lấy 5 lượng bạc để Dạ Ngạn Dũng đi xem đại phu. Đa tạ bang chủ. Nhìn xem Dạ Ngạn Dũng rời đi thân ảnh, Từ Kính Võ trên mặt nổi lên từng tia thú vị thân sắc. Người thú vị, có chút dũng khí, khó trách có thể viết ra xạ điêu anh hùng chuyện như vậy đặc sắc cố sự. Hắn đối với thư sinh quyến rũ yêu quỷ tình yêu cố sự là không có hứng thú. Làm một tên võ giả, Từ Kính Võ càng ưa thích xạ điêu anh hùng chuyện loại này có kể rõ gian nở dê hồ nhiệt huyết cố sự. Cố sự này nói rất đặc sắc, mấy ngày trước đây nghe mấy cái bang chúng đàm luận, hắn hiếu kỳ nghe được, cũng bị hấp dẫn đi vào. Chỉ là một ngày giảng một lần, nghe được chưa đủ nghiền, thế là lên xin mời Lâm Chiết Vũ tới cửa thuyết thư suy nghĩ. Lúc về đến nhà, bóng đêm càng thâm. Lâm Chiết Vũ đau nhức toàn thân, trên thân thêm ra ứ thương. Lương sư phó ra tay quá nặng đi, hoàn toàn không có lưu thủ, Lâm Chiết Vũ cảm giác trên mặt nóng bỏng. Ta cái này khuôn mặt anh tuấn mặt mày hốc hác. Đối với gương đồng cho mình bôi thuốc, Lâm Chiết Vũ nhịn đau không được hô. Rửa mặt một phen, mệt mỏi bò lên giường. Cùng lương sư phó đối chiến diễn luyện mấy giờ, đối với thể lực, tinh thần hao tổn cực lớn. Nhưng mà lương sư phó lại phảng phất người không việc gì bình thường, Lâm Chiết Vũ lúc rời đi như cũ thần thái sáng láng. Lâm Chiết Vũ không khỏi hiếu kỳ, lương sư phó đến cùng là cấp độ gì cao thủ? Sáng mai hỏi một chút nhìn, đồng thời hỏi thăm đến tiếp sau cảnh giới võ đạo. Lâm Chiết Vũ âm thầm nói ra, nặng nề lâm vào mộng đẹp. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Chiết Vũ sớm đi vào Lương Tùng trong nhà. Lương sư cho thuốc rất thần kỳ, buổi tối hôm qua xong thuốc, sáng nay đứng lên liền đã hết đau, trên mặt máu ứ động cũng biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ, luyện tạng phía sau là cảnh giới gì? Lâm Chiết Vũ tò mò hỏi. Cũng được, liền kể cho ngươi nói a. Con đường võ đạo, luyện lục, đoan cốt, luyện tạng cũng chỉ là cơ sở, là vì đánh xuống võ đạo căn cơ. Chỉ có hoàn thành luyện tạng sau, mới có thể bắt đầu cấp độ càng sâu rèn luyện. Luyện tạng đằng sau là khí huyết, luyện thủy, hóa kình, tông sư, võ đạo tiên thiên. Con đường võ đạo, luyện tạng là một đạo khảm, phía sau nhất cảnh nhất trọng thiên, cảnh giới kém một tầng, thực lực liền có cách biệt một trời. Lương Tùng nói ra, trong giọng nói có chút thổ tức. Hắn bởi vì trước kia một số việc, dẫn đến chân phải cả thọ, võ đạo có trì trệ không tiến. Sư phụ kia, ngài hiện tại là cảnh giới gì? Lâm Chiết Vũ hiếu kỳ không gì sánh được, hắn cảm giác sư phụ hẳn là cực kỳ lợi hại. A, ta hiện tại ở vào khí huyết cảnh, nhưng bởi vì tuổi già sức yếu, cảnh giới võ đạo có chút trưởng. Lương Tùng lắc đầu, tràn đầy thổ tức. Tông sư, võ đạo tiên thiên Lâm Chiết Vũ thì thảo, có chút tâm thần hướng tới. Võ đạo tiên thiên cường giả, thực lực sợ là quỷ thần khó lường đi. Lương Tùng nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, gặp Lâm Chiết Vũ một bộ hướng về biểu lộ, không khỏi mỉm cười. Đừng mơ tưởng xa vời, muốn cước đạp thực địa. Võ đạo một đường, vô cùng ra n nan, cho dù là luyện tạng cảnh, tại Tùng Nghi Thành đều đã được cho hảo thủ. Lương Tùng nói ra. Là, sư phụ. Lâm Chiết Vũ lấy lại tinh thần, thời áo khoác, mặc bó sát người sau lưng, đi vào trong nội viện bắt đầu luyện quyền. Luyện nửa giờ quyền pháp, Lương Tùng nhìn kỹ một chút, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Có thể. Sau đó ta dạy cho ngươi một môn khác công pháp. Man Nhu Quyền chỉ là một môn tam lưu công pháp, luyện đến đỉnh cũng bất quá là luyện tạng cảnh. Sau đó ta dạy cho ngươi công pháp, được cho nhị lưu. Ngươi nếu là có thể hiểu rõ, luyện đến cực hạn, thực lực có thể đạt tới khí huyết đỉnh phong. Lương Tùng nói ra, ngôn ngữ cực kỳ chăm chú. Hắn thấy, nhị lưu trở lên công pháp mới có thể tính là chân chính võ đạo công pháp. Man Nhu Quyền loại này tam lưu võ công, chỉ có thể coi là làm bất nhập lưu. Hắn trước kia dạy cho người khác, cũng đều là chút tam lưu võ công. Tại nhìn thấy Lâm Chiết Vũ nộ tính tư chất kinh người sau, Lương Tùng lên lòng yêu tài, mới dự định dạy hắn một môn khác công pháp. Sư phụ, luyện tạng và khí huyết thực lực sai biệt rất lớn a. Lâm Chiết Vũ tò mò hỏi. Man Nhu Quyền có thể tu luyện tới luyện tạng đỉnh phong, nhưng ở Lương Tùng trong giọng nói lại có chút không nhìn chúng. Mà nói đến có thể thẳng tới khí huyết đỉnh phong công pháp lúc, trong lời nói lại cực kỳ chăm chú. Đó là đương nhiên. Luyện đủ, đoạn cốt, luyện tạng chỉ là đặt nền móng quá trình, là con đường võ đạo đánh xuống cơ sở. Tu luyện tới luyện tạng đỉnh phong, đại biểu là thể phách đạt đến người bình thường cực hạn. Đến khí huyết cảnh sau, thực lực sẽ có to lớn bay vọt tính tăng lên. Võ giả quan trọng nhất là cái gì? Lương Tùng không đợi Lâm Chiết Vũ trả lời, liền tiếp theo nói ra, là khí huyết. Khí huyết là thân thể căn bản, là võ đạo chi cơ. Muốn đạp vào tông sư con đường, thậm chí đột phá đến võ đạo tiên thiên, khí huyết đều cực kỳ trọng yếu. Xin sư phó chỉ điểm. Lâm Chiết Vũ cung kính hỏi, là sư phó châm một ly trà. Lương Tùng thỏa mãn cầm lấy chén trà nhấp một miếng. Hắn tiếp tục nói, khí huyết đối với con đường võ đạo cực kỳ trọng yếu, các tiền bối trải qua xâm nhập nghiên cứu, đem khí huyết cảnh chia làm 9 tiểu tầng. Cái này 9 tiểu tầng lại được xưng là khí huyết cửu biến. Nếu như có thể tại khí huyết cảnh hoàn thành khí huyết cửu biến, đạt tới máu như thủy ngân tương, ngưng luyện ra khí huyết lang yên, như vậy sẽ có rất lớn xác suất bước vào tông sư. Lương Tùng giảng giải, trong giọng nói tràn đầy hướng tới. Hắn lắc đầu, bất quá muốn hoàn thành khí huyết cửu biến khó như lên trời, đại bộ phận võ giả chỉ có thể đạt tới khí huyết biến đổi. Ta trạng thái thời kỳ đỉnh phong, cũng bất quá là đem khí huyết tu luyện tới khí huyết tam biến thôi. Lương Tùng nói ra. Hắn thở trên người áo bảo, mặc áo chén kinh trang, đi đến trong sân. Sau đó ta muốn dạy ngươi, là chủ ta tu công pháp, tên là Kim Nhạn Công. Kim Nhạn Công lấy thối công làm chủ tu chân công phạt chi thuật. Hai chân của chúng ta lực lượng là thân thể đông đảo bộ vị bên trong, lực lượng lớn nhất, lực bộ phát mạnh nhất bộ vị. Kim Nhạn Công chủ tu hai chân, am hiểu tốc độ, cực kỳ linh xảo, tiến có thể công lui có thể thủ. Nhưng nó có cái khuyết điểm, bị giới hạn hai chân độ linh hoạt không bằng cánh tay, tiến công lực bộ phát tuy mạnh, nhưng không có quyền trưởng linh xảo. Lương Tùng chậm rãi nói ra. Giới thiệu xong Kim Nhạn Công, hắn bắt đầu từng chiêu từng thức là Lâm Chiết Vũ giảng giải. Lâm Chiết Vũ học cực kỳ chăm chú, nộ tính không tệ. Lương Tùng đang dạy đồ đệ phương diện sát thực bình thường, cũng may Lâm Chiết Vũ nộ tính tư chất không tệ, có thể nhanh chóng lý giải Lương Tùng ý tứ. Lương Tùng càng dạy càng hài lòng. Đối tới nộ tính tốt như vậy đồ đệ, cho hắn cực ra ý dạy học thể nghiệm, để hắn có loại mình tại giáo đồ một đạo cũng cực kỳ ghê gớm ảo giác. Chương 23, tiến có thể công, lui có thể thủ. Chương 23, tiến có thể công, lui có thể thủ. Kim Nhạn Công chủ yếu rèn luyện chân cơ bắp gân cốt. Công pháp này độ khó cực lớn, đối với tư chất, nộ tính yêu cầu rất cao. Lâm Chiết Vũ có mang như quyền đả dưới cơ sở, toàn thân cơ bắp màng da sung mãn, đã đạt đến đoán cốt cảnh, bên trên lên tay đến, coi như nhẹ nhõm. Kim Nhạn Công hết thể 8 tầng, tu luyện tới tầng thứ 3 viên mãn, một thân thực lực liền có thể đạt tới luyện tạng đỉnh phong. Tu luyện tới tầng thứ 4, thực lực liền đạt đến khí huyết cảnh. Đằng sau, mỗi một tăng lên một cái cấp độ, toàn thân khí huyết đều sẽ phát sinh một lần khí huyết chất biến. Nếu như có thể đem Kim Nhạn Công tu luyện tới tầng thứ 8 viên mãn, tại khí huyết cảnh một đạo, có thể đạt tới khí huyết tứ biến trình độ. Thối công một đạo, tinh thông võ giả cực kỳ thưa thớt. Đặc biệt là có thể tu luyện tới khí huyết tứ biến trình độ thối công, đó càng là vô cùng chân quý. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là nhị lưu trung du cấp độ võ công, nhưng trình độ chân quý bên trên đã có thể so sánh nhị lưu đỉnh tiêm võ học. Thối công tu luyện tới tinh thâm chỗ, tiến có thể công, lui có thể thủ, tới lui như gió, tự nhiên đứng ở thế bất bại. Trong viện, Lương Tùng trên mặt đất vẽ lên to to nhỏ nhỏ mấy chục cái vòng tròn. Trên mặt đất trưng bày mười mấy cây đường kính 20cm tả hữu cọc gỗ. Lâm Chiết Vũ đứng ở trên cọc gỗ, nhanh chóng di động tới, thỉnh thoảng từ trên mặt cọc gỗ nhảy xuống, lấy kỳ dị tình trạng pháp tại trong vòng tròn vừa đi vừa về xê dịch. Đây là Kim Nhạn Công đặc thù bộ pháp. Muốn luyện tốt Kim Nhạn Công, nhất định phải trước học được Kim Nhạn Công đặc biệt bộ pháp. Tại Lương Tùng dạy bảo bên dưới, Lâm Chiết Vũ chọn bện hao tốn hơn 3 giờ mới đưa tất cả bộ pháp một mực nhớ kỹ. Nhưng vận dụng vẫn còn có chút không lưu loát, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian khổ luyện mới được. Nghỉ ngơi một chút đi, dù tốc bất đạt. Luyện võ là không đội bằng được, coi trọng căng chặt có độ. Ngươi nghỉ ngơi một chút, trở về chuẩn bị một chút thuyết thư công việc, ban đêm lại tới, tiếp tục thực chiến đối luyện. Lương Tùng kêu dừng Lâm Chiết Vũ. Lâm Chiết Vũ thở phì phò ngừng lại. Hắn nhìn về phía trong ý thức số liệu, Kim Nhạn Công tiến độ không sai. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chiết Vũ nguyên lực, 6 kỹ năng, Mang Nhu quyền tinh thông 3, Kim Nhạn Công chưa nhập môn 8 một cái sáng sớm tu luyện, còn kém 32 tiến độ Kim Nhạn Công liền nhập môn. Ban đêm lại hoa chút công phu, liền có thể nhập môn. Có Mang Nhu quyền kinh nghiệm tu luyện, Lâm Chiết Vũ đã tính không được võ đạo tiểu bạch, tu luyện lên Kim Nhạn Công đến vào tay cực nhanh. Bất quá đây chỉ là bắt đầu. Kim Nhạn Công tu luyện độ khó so Mang Nhu quyền cao rất nhiều, tăng lên tới tầng thứ 2 sau, tiến độ liền sẽ hạ. Cần đại lượng thời gian luyện tập chân độ linh hoạt, đem nó luyện đến như là cánh tay giống như linh hoạt. Mang Nhu quyền không đổi, trước đem Kim Nhạn Công đẳng cấp tăng lên. Lâm Chiết Vũ âm thầm suy nghĩ. Kim Nhạn Công là một môn chủ tu thối công công pháp, tiến có thể công lui có thể thủ, nếu là đụng tới đối thủ cường đại, cũng có thể trốn được tính mệnh. Khoảng cách lần trước tăng lên, lại qua hơn 10 ngày. Lâm Chiết Vũ hiện tại góp nhặt 12 lượng bạc, chế ước hắn thực lực tốc độ tăng lên, không phải nguyên lực nhiều ít, mà là ngân lượng không đủ. Nếu không có đầy đủ ngân lượng mua dược liệu, lợi dụng nguyên lực sau khi tăng lên, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian một lần nữa bổ sung khí huyết, lớn mạnh thể phách mới được. Phải nghĩ biện pháp mở rộng kiếm tiền con đường. Lâm Chiết Vũ âm thầm nghĩ tới, hướng trong nhà đi đến. Hắn cần đổi thân giả dạng, lại tiến về Bích Đan trà lâu thuyết thư. Đi vào Bích Đan trà lâu lúc, trong lâu đã ngồi đầy người. Lâm Chiết Vũ phát hiện tăng thêm không ít gương mặt lạ, trong đó có một nhóm người đưa tới chú ý của hắn. Nô quản sự, nam tử trung niên kia là ai? Lâm Chiết Vũ chỉ trung ương nhất bàn kia, ngồi nam tử. Đó là cái nhìn có chút nho nhã nam tử trung niên, bên cạnh bồi tiếp mấy cái nữ tử xinh đẹp, bốn phía đứng đấy mấy cái to con trắng hán. Trong đó có một cái là Lâm Chiết Vũ hôm qua thấy qua Giả Ngạn Dũng. Giả Ngạn Dũng hai mắt đỏ bừng, một đôi mắt hổ mắt to híp lại thành cái lỗ, thị lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Đó là Phi Hồng Bang bang chủ Tử Kính Võ. Nô quản sự nói ra. Lâm Chết Vũ nghe vậy, lộ ra quả là thế thần sắc. Hôm qua đánh giả Ngạn Dũng, hôm nay đối phương tìm tới cửa. Cũng may Bích Đan trà lâu là Lâm Chết Vũ sân nhà, hắn cũng không có nhiều e ngại. Dù sao Lương Tùng cũng ở chỗ này đây. Lâm Chết Vũ nhìn về phía bên cửa sổ Lương Tùng, Lương sư phó đang nhìn ngoài cửa sổ mọi người. Thực lực của hắn rất mạnh a. Lâm Chết Vũ hỏi. Tiểu tử ngươi sẽ không trêu chọc đến hắn đi. Nô quản sự có chút khẩn trương nhìn xem Lâm Chết Vũ. Nếu là chọc tới Dạ Ngạn Dũng một người, nô quản sự căn bản không sợ. Lúc trước chỉ là lo lắng Lâm Chết Vũ lẻ loi một mình sẽ bị khi dễ, mới đề nghị để Lâm Chết Vũ đến Ngô Gia thôn ở tạm. Nhưng nếu là chọc tới Phi Hồng Bang bang chủ, vậy liền không giống với lúc trước. Phi Hồng Bang bang chúng đông đảo, bang chủ đối cảnh cường đại, nếu thật chọc phải Từ Kính Võ, vậy thì phiền toái. Cũng không tính chọc tới hắn đi. Lâm Chết Vũ nói ra. Vậy còn tốt. Nô quản sự tùng khẩu khí, ngươi cùng Từ bang chủ làm sao dính dáng đến? Hôm qua ta nói xong quay về chuyện đi, trên đường đụng phải Dạ Ngạn Dũng. Dạ Ngạn Dũng cho ta biết, nói Từ bang chủ cảm thấy ta giảng cố sự không sai, mời ta sáng nay đi qua Phi Hồng Bang thuyết thư cho hắn nghe. Ta nghe khẳng định thật cao hứng, dù sao có người muốn mời ta đi thuyết thư, ta lại có thể kiếm đến không ít tiền không phải. Nhưng khi ta hỏi có thể cho bao nhiêu tiền lúc, Dạ Ngạn Dũng vậy mà nói không trả tiền, có thể cho Từ bang chủ thuyết thư là vinh hạnh của ta, nào có tiền gì. Ta suy nghĩ, không trả tiền liền muốn mời ta đi thuyết thư, cái này sao có thể à, thế là ta cự tuyệt. Lâm Chết Vũ vô tội nói ra. Nô quản sự, hắn nghe Lâm Chết Vũ tự thuật, há to miệng, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Ai, thật không biết nói ngươi cái gì tốt. Từ bang chủ đó là người nào, cho dù là không trả tiền, cũng có rất nhiều người kể chuyện ước gì có thể cho hắn thuyết thư. Nếu là nói Từ bang chủ cao hứng, đạt được hắn thưởng thức, ngươi về sau cũng không cần buồn. Nô quản sự tiếc rẻ nói ra. Hắn nhìn một chút Từ Kính Võ phương hướng, nhỏ giọng căn dặn, ngươi hôm nay cần phải hảo hảo nói, nói hay lắm, thu hoạch được Từ bang chủ thưởng thức, ngươi gặp gỡ liền đến. Nô quản sự nhân vẫn rất tốt, mặc dù lo lắng mất đi Lâm Chết Vũ cái này mời chào khách nhân đại sát khí, nhưng vẫn là thực vì Lâm Chết Vũ tương lai cân nhắc. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Lâm Chết Vũ sẽ kiên trì lưu tại Bích Đan trà lâu nguyên nhân. Nô quản sự dĩ thành đại hắn, Lâm Chết Vũ cũng lấy thành bảo hắn. Đúng rồi, trừ việc này, các ngươi không có gì khúc mắc đi. À, Dạ Ngạn Dũng muốn đánh ta một trận, đem ta cưỡng ép trói đi, ta chỉ có thể bị ép phòng vệ. Phòng vệ trong quá trình, ánh mắt của hắn bị ta gắn đem bột tiêu cay mạn, không biết ngủ không có. Lâm Chết Vũ nói ra, nhìn về phía híp mắt Dạ Ngạn Dũng. Ánh mắt của đối phương nhìn còn có chút sưng đỏ. Nô quản sự, hắn không biết nói cái gì cho phải. Không đến liền tính toán, còn đánh người, cái này có chút đánh mặt. Đi ra lẫn bảo, có đôi khi đánh nhau chính là vì kiếm cái mặt mũi, cơ khẩu khí. Nô quản sự thở dài một tiếng, người trẻ tuổi chính là hồ a, đụng phải loại sự tình này, tới cứng không thể được. Hắn vô Lâm Chết Vũ bà bay, dặn dò Lâm Chết Vũ an tâm thuyết thư. Như sự tình không thể làm gì, hắn cũng chỉ có thể xin mời lão bản ra mặt biện hộ cho, hẳn là có thể đủ giải quyết. Nhưng sau đó có thể muốn bồi không ít ngân lượng. Yên tâm đi, lương sư phó cũng tới. Vấn đề không lớn. Lâm Chết Vũ vừa cười vừa nói. Nô quản sự nhìn Lương Tùng một chút, trong lòng khẽ lắc đầu. Hắn biết Lương Tùng thực lực lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa cũng có hạn độ. Tại trong sự nhận thức của hắn, Lương Tùng có thể lấy một địch mười cũng không tệ rồi, đối mặt Phi Hồng Bang bang chúng, tăng thêm thực lực cường hãn bang chủ, Lương Tùng tại lại có thể làm gì? Chương 24, mời chào. Chương 24, mời chào. Nô quản sự trong lòng có chút sầu lo, nhìn xem Lâm Chết Vũ đi đến thuyết thư đài. Từ Kính Võ toàn bộ hành trình ngồi ở phía dưới yên lặng nghe sách, trên mặt thời khắc duy trì mỉm cười. Cố sự nói đến cao trào chỗ, thậm chí còn có thể nhịn không được vỗ tay gọi tốt, nhìn không giống như là gây chuyện tới. Ngược lại là cái kia Dạ Ngạn Dũng, mặt mũi tràn đầy bất thiện, dùng cái kia hai mắt sưng đỏ, khiếp lại nhìn chằm chằm Lâm Chết Vũ. Đùng, thời gian nở trôi qua, thưa gõ bố, biết trước hậu sự như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Không thôi thanh âm như thường ngày giống như vang lên. Lâm Chết Vũ chắp tay đi xuống thuyết thư đài. Lâm tiên sinh, bang chủ của chúng ta cho mời. Vừa đi bên dưới thuyết thư đài, Lâm Chết Vũ liền bị hai tên tráng hán ngăn cản. Nô quản sự tại cách đó không xa cho Lâm Chết Vũ nháy mắt ra dấu, để hắn thái độ tốt một chút, chớ có chọc nổi giận từ bang chủ. Nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Ân. Lâm Chết Vũ hướng nô quản sự nhẹ nhàng gật đầu, đi theo hai tên tráng hán đi đến. Ha ha, Lâm tiên sinh tới, ngồi. Từ Kính Võ cười ha ha nói, hào sảng để Lâm Chết Vũ tọa hạ. Không biết bang chủ xin mời tại hạ tới có chuyện gì quan trọng. Lâm Chết Vũ hào phóng ngồi tại Từ Kính Võ đối diện, mỉm cười hỏi. Không hổ là có thể viết ra xạ điêu anh hùng chuyện người, quả nhiên có gan. Từ Kính Võ gặp Lâm Chết Vũ không có e ngại, vừa cười vừa nói. Từ bang chủ có ý tứ là ta hẳn là biểu hiện ra sợ sệt. Lâm Chết Vũ hỏi lại, chẳng lẽ lại bang chủ là dự định ở chỗ này động võ a? Nếu ta thật muốn động võ đâu? Từ Kính Võ giang tươi cười vừa thu lại, mặt không thay đổi nhìn về phía Lâm Chết Vũ. Bang chủ nói đùa, nơi này chính là Tùng Nghi thành nội thành, nghiêm cấm đánh nhau ẩu đả. Lâm Chết Vũ nói ra. Ha ha, nói chính là. Từ Kính Võ lần nữa lộ ra dáng tươi cười, xin mời Lâm tiên sinh tới đây chứ, là muốn mời Lâm tiên sinh đến trong phủ ta thuyết thư. Hôm qua ta để Dạ Ngạn Dũng đi mời Lâm tiên sinh chẳng những cự tuyệt, còn kém chút lộng mù ánh mắt của hắn, thật là không thân thiện. Hôm nay ta tự mình đến đây, Lâm tiên sinh có thể cho cái mặt mũi a? Từ Kính Võ thu liễm lại dáng tươi cười, bình tĩnh nhìn về phía Lâm Chết Vũ. Đưa tiền a? Lâm Chết Vũ không tiêu ngạo không tự ti mà hỏi thăm. Có ý tứ? Muốn vì ta từ mỗi nhân thuyết thư tiên sinh có nhiều lắm, nhưng mở miệng hướng ta đòi tiền, ngươi là đầu một cái. Từ Kính Võ mặt mỉm cười, nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, tiền ta có thể cho, nhưng ngươi dám hoặc là có gì không dám? Người đọc sách thuyết thư lấy tiền, các ngươi nghe cao hứng khen thưởng, thiên kinh địa nghĩa. Lâm Chiết Vũ nghiêm mặt nói, ha ha, Lâm Tiên Sinh quả nhiên là cái diệu nhân. Lâm Tiên Sinh là từ Cửu Nam Thành chạy nạn mà đến đi, tại Tùng Nghi Thành không có dựa vào, không có dòng họ hỗ trợ, không biết có hứng thú hay không vì ta làm việc. Từ Kính Võ vừa cười vừa nói, mấy ngày nay, hôm qua hắn để cho thủ hạ góp nhặt Lâm Chiết Vũ tin tức, một phen giải sau hay là rất thưởng thức. Lâm Chiết Vũ lai lịch trong sạch, mặc dù là cái người đọc sách, nhưng lại ưa thích chuyện gian ở dê hồ, viết ra cố sự tràn đầy nồng đậm gian ở dê hồ lùn có hương vị. Hắn rất ưa thích, mà lại từ Giả Ngạn Dũng trong miệng biết được, Lâm Chiết Vũ làm người chính khí, có ơn tất báo. Vì báo ân, nhiều lần tự tuyệt ca ca hắn mời chào, làm người phương diện, phẩm tính rất tốt. Dạng này một người, tại Tùng Nghi Thành không chỗ nương tựa, lại hiểu có ơn tất báo, là thích hợp nhất mời chào tới làm thủ hạ. A, Lâm Chiết Vũ lần này là thật cảm thấy kinh ngạc. Trước đó hắn lấy ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ấn tượng, cảm giác Từ Kính Võ không phải người tốt. Nhưng bây giờ tiếp xúc sau, đối phương cho hắn ấn tượng vô cùng tốt, thậm chí nhìn còn có chút nho nhã. Gia nhập Phi Hồng Bang sau, có thể có chỗ tốt gì? Lâm Chiết Vũ hứng thú, hỏi, đưa tiền a? Hắn hiện tại đang lo làm sao mở rộng đến tiền con đường. Lâm Chiết Vũ thuộc lầu cố sự cứ như vậy mấy cái, nói một cái thiếu một cái. Thuyết thư đội ngũ cũng không tốt tiếp tục làm lớn ra. Mở rộng sau, một cái cố sự bán cho nhiều người, mỗi cái thuyết thư tiên sinh nguyện ý xuất tiền mua sắm ngân lượng liền sẽ tiếp tục hạ xuống. Cuối cùng giá cả tổng hợp lại kế, còn không bằng trước đó. Giả Ngạn Dũng. Giả Ngạn Dũng nghe được bang chủ muốn mời chào Lâm Chiết Vũ, đầy đầu dấu chấm hỏi. Hắn cái kia xưng đến híp thành khe hở con mắt, trong lúc đó trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Thứ đồ chơi gì mà? Bang chủ không phải đến tìm về trang tử. Cái này Lâm Chiết Vũ lại là cái gì đồ chơi, có thể cho bang chủ làm việc, đã là thiên đại hảo sự. Còn không có gia nhập Phi Hồng Bang, liền nghĩ tiền, hắn là chui trong tiền nhãn rồi sao? Ha ha, ta Tử Kính Võ xưa nay không bạc đãi thủ hạ của mình. Chỉ cần năng lực của ngươi xuất chúng, thực lực đủ mạnh, ở ta nơi này, có thể thu hoạch được ngươi tưởng tượng không đến thu hoạch. Từ Kính Võ vừa cười vừa nói, hắn cảm thấy Lâm Chiết Vũ người này rất có ý tứ, hắn thậm chí có chút thưởng thức. Vậy làm sao mới có thể tính làm thực lực đủ mạnh, năng lực xuất chúng đâu? Lâm Chiết Vũ nhìn về phía Từ Kính Võ hỏi, lấy Lâm Tiên Sinh học thức tài văn chương, có thể phụ trách quản lý trong bang hậu cần sự vật. Khi nhàn hạ nói cho ta nghe một chút đi sách, nói rất hay, chính là năng lực xuất chúng. Từ Kính Võ nhấp một ngụm trà nói ra, vậy làm sao phán đoán thực lực đủ mạnh đâu? Luận võ a. Lâm Chiết Vũ nói ra, hắn hay là đối với cái này càng cảm thấy hứng thú chút. Chỉ bằng vào thuyết thư làm hậu cần, có thể kiếm không được mấy đồng tiền. Hắn hiện tại đại bộ phận thu nhập đều dựa vào bán cố sự cho người ta thuyết thư kiếm. Nếu là có thể gia nhập Phi Hồng Bang, dựa vào Phi Hồng Bang uy hiếp, tại Tùng Nghi Thành làm bản quyền hình thức, phàm là nói chuyện xưa của hắn đều muốn đưa tiền. Dạng này đủ khả năng lấy được thu nhập đem nhiều nhất. Lâm Tiên Sinh có ý tứ là không muốn làm hậu cần làm việc, dự định dựa vào võ lực trong bang xông ra cái trò đến. Từ Kính Võ cảm thấy cực kỳ thú vị. Tại trong ấn tượng của hắn, Lâm Chiết Vũ chính là cái tài văn chương không sai, có thể viết ra tốt cố sự, tính cách thú vị, hiểu có ơn tất báo người đọc sách. Mặc dù nghe nói hắn luyện võ qua, nhưng mới luyện không đến 2 tháng, có thể có thành tựu gì? Ân. So sánh những cái kia vẻ nho nhã sự tình, ta vẫn là càng thêm hướng tới ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, cầm kiếm ra nở dê hồ, khoái y ân, cựu sinh hoạt. Lâm Chiết Vũ vừa cười vừa nói, ha ha, Lâm Tiên Sinh thật là một cái diệu nhân, khó trách có thể viết ra xạ điêu anh hùng chuyện dạng này thú vị cố sự đến. Từ Kính Võ cười ha ha lên tiếng. Càng là tiếp xúc, hắn càng là cảm giác Lâm Chiết Vũ người này rất có ý tứ. Hắn cùng Lâm Chiết Vũ ở giữa không có thù oán gì, cũng chính là thủ hạ Giả Ngạn Dũng cùng Lâm Chiết Vũ lên chút xung đột. Bất quá không có gì đáng ngại, con mắt cũng còn không mù đâu. Lan lộn bang phái, trên thân treo điểm màu là chuyện bình thường như cơm bữa. Nghe nói Lâm Tiên Sinh luyện qua một đoạn thời gian N võ nghệ, chắc hẳn cũng có chút thực lực. Từ Kính Võ huyền chuyển dùng một chút thực lực đánh giá. Giả Ngạn Dũng trước đó mời Lâm Tiên Sinh lúc các ngươi lên xung đột, hắn mặc dù con mắt khó chịu, nhưng một thân thực lực hay là cực kỳ tốt. Nếu là ngươi có thể đường đường chính chính đánh bại Giả Ngạn Dũng, như vậy thì có thể chứng minh thực lực của mình. Lần này ra o thủ sau, các ngươi giữa song phương thù hận cũng có thể như vậy xóa bỏ, như thế nào? Từ Kính Võ đề nghị. Giả Ngạn Dũng dù sao cũng là bị Lâm Chiết Vũ đánh lén đến con mắt, hắn cũng nên cho mình thủ hạ một cái lấy lại danh dự cơ hội. Cơ hội cho, về phần có thể hay không lấy lại danh dự, toàn bộ nhờ Giả Ngạn Dũng chính mình. Giả Ngạn Dũng nghe vậy, kích động. Lâm Chiết Vũ tên hôn đản này, nếu không phải lợi dụng bột tiêu cay đánh lén, hắn sớm đã đem Lâm Chiết Vũ đè xuống đất ma sát ma sát. Chương 25, giao thủ một chương 25, giao thủ một hắc hắc. Giả Ngạn Dũng lặng lẽ cười lấy hướng Lâm Chiết Vũ xem ra, trong ánh mắt không có hảo ý bị một người thư sinh đánh lén bắt thủ, kém chút mắt bị mù, để hắn trong bang mất mặt mũi. Trong hai ngày này, những cái này bạn xấu thường xuyên sẽ ở trước mặt hắn lắc lư, mở miệng trêu chọc, Giả Ngạn Dũng cảm giác 10 phần cảm giác khó chịu. Mặc dù tốt dung đấu ngoan, nhưng hắn không có ca ca Giả Ngạn Minh nhiều ý nghĩ như vậy. Giả Ngạn Dũng có chút ngay thẳng đến quá phận, bị Lâm Chiết Vũ đánh lén đến sau, ngay thẳng chưa hề nói Lâm Chiết Vũ nói xấu. Bang phái ở giữa hôn chiến lúc, ngay thẳng cái thứ nhất xông đi lên, cảm thấy đi ra lẫn bảo, nghĩa tự vào đầu, có thể vì hai huynh đệ sườn cắm đao, vì thế bị chặt thương cổ, kém chút mất mạng, Giả Ngạn Dũng cũng không có cảm thấy là việc bao lớn. Nhưng thất thủ bị một người thư sinh đánh lén bắt thủ, bởi vậy nhận bạn xấu trào phúng, cái này để hắn 10 phần khó chịu. Tốt. Lâm Chiết Vũ nhìn một chút kích động, hắn không thể hiện tại liền đem hắn đánh một trận. Giả Ngạn Dũng nói ra, nếu dự định gia nhập Phi Hồng Bang, như vậy cùng Giả Ngạn Dũng thù hận cũng nên chấm dứt, giữa bọn họ vốn cũng không có cái gì sinh tử đại thủ, có thể thông qua một trận đối chiến giải quyết ân oán, hắn hay là hết sức vui vẻ. Ha ha, rốt cục rơi xuống trên tay của ta, lần này nhìn ta không hung hăng đánh ngươi một chầu, tìm về mất đi chàng tử đến. Giả Ngạn Dũng nết miệng cười một tiếng, nhìn về phía Lâm Chết Vũ. Người sáng suốt xem xét đều có thể phát hiện Giả Ngạn Dũng trong ánh mắt không có hảo ý, hắn bẻ bẻ cổ, một đôi nắm đấm bóp cặp cặp rung động, thấy Lâm Chết Vũ đều vì nắm đấm của hắn đau lòng. Nếu đồng ý, như vậy Giả Ngạn Dũng ngươi liền bồi Lâm tiên sinh qua mấy chiêu, điểm đến là dừng, ra tay không nên quá nặng. Từ Kính Vo nói ra. Hắn thấy Lâm Chết Vũ mặc dù luyện qua một chút thời gian võ nghệ, nhưng không phải là Giả Ngạn Dũng đối thủ. Giả Ngạn Dũng thực lực đạt đến đoán cốt cảnh sơ kỳ, tăng thêm dáng người cường tráng khôi ngô, thực lực cực kỳ cứng hãn, đang bay cầu vồng trong bang cũng coi là một tên hảo thủ. Bang chủ yên tâm, thỉnh ta. Giả Ngạn Dũng cười hắc hắc nói ra, rất là cao hứng. Nơi này không ra N nhỏ hẹp, xê dịch không ra, chúng ta đến hậu viện đi. Lâm Chết Vũ nói ra. Hắn mang theo Tử Kính Võ một đoàn người đi vào Bích Đan Trà Lâu hậu viện. Lương Tùng xa xa nhìn bọn hắn một chút, tiếp tục phối hợp phẩm hiệu, ngẩn người. Đi vào hậu viện, Lâm Chết Vũ vén tay áo lên, nhìn xem đối diện Giả Ngạn Dũng. Giả Ngạn Dũng nhìn xem Lâm Chết Vũ, thần sắc bất thiện, lần này không thể khiến lừa dối đánh lén, ta nhìn ngươi còn có cái gì bản sự. Mẹ, để cho ta tại Tạ Gia NG, Linh Huy trước mặt hai người ném đi mặt mũi, nhìn ta không đánh ngươi mấy ngày xuống không được giường. Uống, coi quyền. Giả Ngạn Dũng nói đi, hét lớn một tiếng, giơ quả đấm hướng Lâm Chết Vũ vào tới. Hắn nhìn nhân cao mã đại, khí thế kia rào rạt một quyền, người bên ngoài nhìn lại đều thay Lâm Chết Vũ lau vệt mồ hôi. Bang chủ, dạng này thật không có sự tình a. Nếu là đem Lâm tiên sinh đánh ra cái nguy hiểm tính mạng, về sau liền không có người nói đặc sắc như vậy chuyện xưa. Từ Kính Võ bên cạnh, một nam tử nói ra. Bọn hắn Phi Hồng Bang có rất nhiều đều là Lâm Chết Vũ thư mê, gần nhất nghe tới đủ nghiện. Yên tâm, Giả Ngạn Dũng mặc dù lỗ mãng, nhưng ra tay vẫn còn có chút phân tức, nhiều nhất chính là để Lâm tiên sinh nằm trên giường mấy ngày. Từ Kính Võ cười nói, hắn đề nghị để Lâm Chết Vũ cùng Giả Ngạn Dũng so chiêu, chủ yếu chính là để Giả Ngạn Dũng hạ giận. Nô, ngoa tào. Hoa. Từ Kính Võ nghe được giữa sân truyền đến kinh hô, không khỏi nhìn về phía đối chiến hai người. Hắn vừa mới có chút xuất thần, nghĩ đến sự tình khác. Tại Từ Kính Võ xem ra, Lâm Chết Vũ hoàn toàn không phải Giả Ngạn Dũng đối thủ, mặc kệ là khổ người hay là kinh nghiệm thực chiến, Lâm Chết Vũ đều kém xa. Sau khi hắn nhìn về phía quyết đấu hai người lúc, ánh mắt không khỏi hơi chậm lại. Giả Ngạn Dũng một quyền này lai sứ rào rạt. Tại trong ấn tượng của hắn, Lâm Chết Vũ hay là cái kia yếu đối người đọc sách. Cho dù luyện qua mấy tháng võ, hiện tại thân thể cũng tráng thật rất nhiều, nhưng Giả Ngạn Dũng cũng không để vào mắt. Nhìn xem Giả Ngạn Dũng lai sứ rào rạt một quyền, Lâm Chết Vũ hơi nhếch khóe môi lên. Trải qua một đêm lương sư phó cho ăn chiều, chịu lương sư phó một đêm đặt sau, Lâm Chết Vũ đối với thực chiến cũng có chút tâm đắc. Dưới chân sử xuất kim nhạc công, linh hoạt tránh thoát Giả Ngạn Dũng năm đấm. Lâm Chết Vũ thuận thế nắm chặt Giả Ngạn Dũng cổ tay, đồng nhiên cho hắn xông về trước phương hướng tăng thêm đem lực, để Giả Ngạn Dũng mất đi trọng tâm, lảo đảo xông về phía trước. Phanh, Lâm Chết Vũ co tuổi trỏ, đồng nhiên hướng Giả Ngạn Dũng phía sau lưng đánh tới. Lực đạo khổng lồ đánh tới, Giả Ngạn Dũng hung hăng hướng trên mặt đất đánh tới, ngã chó đập ức. Vây xem bang chúng kinh ngạc, nô quản sự cũng kinh ngạc. Đây là hắn nhận biết cái kia lúc trước gầy chỉ còn xương sườn, yếu đuối thiếu niên a. Vừa mới qua đi bao lâu, thậm chí ngay cả Giả Ngạn Dũng dạng này khổ người đều có thể nhẹ nhõm đánh bại, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này không tính, vừa mới không có chú ý. Lại đến, Giả Ngạn Dũng từ dưới đất đứng lên thân, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại bạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới bị nhẹ nhõm đánh bại, lần này đối phương nhưng không có dở trò lừa bịp đánh lén, cái này khiến hắn cảm giác trên mặt không ánh sáng. Tốt. Lâm Chết Vũ gật gật đầu. Hắn bày ra man như quyền tư thế, dự định lợi dụng ngạnh thực lực chinh phục Giả Ngạn Dũng, đồng thời hướng Từ Kính Võ triển lộ thực lực của mình. Hừ. Giả Ngạn Dũng hừ lạnh một tiếng, cố nén phía sau lưng đau đớn, lần nữa phát động công kích. Hắn luyện là hắc sát quyền, luyện đến chỗ cao thầm, một đôi nắm đấm cương mạnh không gì sánh được, lao tới tức thường, đánh chúng tức tử. Lâm Chết Vũ vận chuyển hô hấp pháp, phối hợp man như quyền đả ra. Học được hô hấp pháp sau, quyền pháp uy lực tăng trưởng không chỉ một lần. Chờ hắn đem hô hấp pháp luyện được thuần thục hơn chút, đem nội tạng đoán luyện tới cường tráng hơn chút, uy lực thậm chí có thể so với lật về phía trước gấp 3-4 lần. Phanh, hai người chạm tay một cái, trầm muộn thanh âm truyền ra. Lâm Chết Vũ cùng Giả Ngạn Dũng tất cả đều cảm giác cánh tay hơi tê dại, xương cốt hơi đau. Bọn hắn lực lượng 8 lạng nửa cân, nhao nhao bị đẩy lui hai bước. Giả Ngạn Dũng trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi, lực đạo thật là mạnh, gia hỏa này cũng đến đoán cốt cảnh. Hắc sát quyền cương mãnh, cường hãn, trong bang cực ít có thể đón đỡ hắn một quyền. Mà trước mắt cái này hắn thấy yếu đối gia hỏa, vậy mà ngạnh sinh sinh chống được, hơn nữa còn đem hắn đẩy lui mấy bước. Lại đến. Giả Ngạn Dũng hét lớn một tiếng, tiếp tục lấn người mà lên. Công kích của hắn đại khai đại hợp, mãng khí 10 phần, nhưng cũng sơ hở trăm chỗ. Trải qua Lương Tùng dạy bảo sau, Lâm Chết Vũ tùy tiện nhìn ra Giả Ngạn Dũng sơ hở. Bất quá hắn không có lợi dụng sơ hở đánh bại Giả Ngạn Dũng, hắn dự định dựa vào ngạnh thực lực, đem cái này ngay thẳng ra hỏa triệt triệt để đánh phục. Trải qua vừa mới va chạm, Lâm Chết Vũ phát hiện Giả Ngạn Dũng không có mạnh hơn hắn bên trên bao nhiêu. Bởi vì khổ người tương đối lớn nguyên nhân, đối phương lực lượng lại so với hắn lớn hơn một tia, nhưng cũng liền một tia mà thôi. Thực chiến so đấu không phải lực lượng tốc độ, mà là ý thức chiến đấu, thủ đoạn. Ở phương diện này, Giả Ngạn Dũng kém không chỉ một điểm nửa điểm, hắn chỉ có một thân vũ dũng, lại chỉ biết lấy man lực đè người. Phanh bành 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 quyền quyền đến thịt tiếng va chạm ở trong sân quanh quẩn, Phi Hồng bang bang chúng cùng Nô quản sự, Bích Đan trà lâu tiểu nhị, nhìn về phía Lâm Chiết Vũ ánh mắt cũng khác nhau. Bọn hắn không nghĩ tới, cái kia hào hoa phong nhã, tràn đầy thư sinh khí phách, đang kể chuyện trên đài kể rõ ra nở dê hồ nhiệt huyết thư sinh, vậy mà có được cường đại như vậy thực lực.
Tốt, tốt, tốt.
Từ Kính Võ nhìn xem Giả Ngạn Dũng cùng Lâm Chiết Vũ hai người quyền quyền đến thịt đối chiến, nhịn không được nói liên tục ba tiếng chữ tốt. Cái này Lâm Chiết Vũ trên võ đạo, lại còn có thiên phú như vậy. Từ đối phương quyền pháp xáo lộ bên trên, đó có thể thấy được đây là dân gia N lưu truyền cực lớn Man Nhu quyền. Theo hắn biết, Lâm Chiết Vũ tập võ đến nay không đến 2 tháng, liền đem Man Nhu quyền luyện đến tinh thông cấp độ, nội tính như vậy thật là kinh người. Như tiểu tử này trước kia thật không tiếp xúc qua võ đạo, như vậy loại thiên phú này nội tính, đáng giá bồi dưỡng một chút. Từ Kính Võ thầm nghĩ. Phanh, Lâm Chiết Vũ đưa tay ngăn trở Giả Ngạn Dũng trực kích mặt một quyền, cánh tay cảm thấy có chút run lên. Hắn chân phải tiến về phía trước một bước, đá hướng Giả Ngạn Dũng đầu gối. Bất ngờ không đề phòng, Giả Ngạn Dũng bị đá một trận lảo đảo, trọng tâm bất ổn. Lâm Chiết Vũ nắm lấy thời cơ, nhanh chóng lấn người mà lên. Man Nhu va chạm, một cái Man Nhu va chạm, song quyền đánh ra. Giả Ngạn Dũng bối rối bên dưới, lựa chọn ưu tiên ngăn trở mặt nằm đấm. Lâm Chiết Vũ khỏe miệng nhếch lên, lộ ra bôi nụ cười như ý phanh, một quyền khắc hung hăng oanh trúng Giả Ngạn Dũng phần bụng. Tê, Giả Ngạn Dũng cảm giác phần bụng một trận co rút, cả người cung thành con tôm, ngã trên mặt đất. Chương 26, giao thủ 2 chương 26, giao thủ 2 tốt. Đặc sắc. Lâm tiên sinh lợi hại. Bốn phía truyền đến âm thanh ủng hộ. Giả Ngạn Dũng thân người cong lại nằm trên mặt đất, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt mũi có chút không nhịn được. Hắn lại thua, bại bởi cái Tuyết Thư thư sinh. Thật có lỗi, vừa mới không có khống chế lại lực đạo. Lâm Chiết Vũ đỡ dậy trên đất Giả Ngạn Dũng, mang theo ấy này nói ra: "Thực lực của ngươi rất mạnh, nếu không phải là bởi vì con mắt thụ thương ảnh hưởng đến thực lực, có lẽ thua chính là ta." Lâm Chiết Vũ nói ra, thanh âm rất lớn, cho Giả Ngạn Dũng chừa chút mặt mũi. Nếu về sau là đồng sự, ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, quan hệ hay là giữ gìn tốt một chút tương đối tốt. Lần này ta thua, chờ ta con mắt tốt, lần sau chúng ta tái chiến qua một trận. Giả Ngạn Dũng trịnh trọng nói. Thua chính là thua, nếu nói ân oán xóa bỏ, vậy hắn liền sẽ không lại đi hận. Cùng lắm thì phía sau lại tìm hắn đánh qua mấy trận, lấy lại danh dự.
Tốt.
Lâm Chiết Vũ gật đầu. Lâm tiên sinh lợi hại. Không nghĩ tới Lâm tiên sinh không chỉ có tài văn chương nổi bật, còn có cường hành như vậy võ nghệ, từ mô bội phục. Từ Kính Võ vừa cười vừa nói. Bang chủ quá khen rồi, bất quá là chút thô thiển võ nghệ, dùng để phòng thân. Độc thân ở bên ngoài, không có dòng họ bối cảnh, dễ dàng bị người bắt nạt, rơi vào đường cùng đành phải học một chút võ nghệ phòng thân. Lâm Chiết Vũ khiêm tốn nói, hắn nhìn về phía Từ Kính Võ, không biết tại hạ võ nghệ còn vào tới từ bang chủ mắt. Đó là đương nhiên. Lâm tiên sinh võ nghệ, cho dù là đang bay cầu vồng trong bang, cũng tính được là một tên hào thủ. Bất quá ta nhìn vừa mới Lâm tiên sinh tựa hồ còn có chút dư lực, không biết có thể có hứng thú cùng những người khác tiếp qua mấy chiêu. Từ Kính Võ đề nghị. Vậy thì mời chư vị chỉ giáo nhiều hơn. Lâm Chiết Vũ khiêm tốn hướng Phi Hồng bang bang chúng chắc tay. Hắn cũng muốn biết, hiện tại thực lực của mình đang bay cầu vồng rút, thậm chí Tùng Nghi thành bên trong, ở vào dạng gì cấp độ. Tạ gia NG, ngươi đi lên cùng Lâm tiên sinh qua mấy chiêu. Từ Kính Võ nói ra.
Là, bang chủ.
Tạ gia NG ứng thanh đi ra phía trước. Đó là cái hình dạng phổ thông nam tử, dáng người cùng Lâm Chiết Vũ không sai biệt lắm, không có Giả Ngạn Dũng như vậy hùng tráng. Tại hạ Tạ gia NG, xin chỉ giáo. Tạ gia NG chiều Lâm Chiết Vũ chắp tay, xem ra tựa hồ có đọc qua chút sách, không giống Giả Ngạn Dũng thô lô như vậy. Lâm Chiết Vũ, còn xin hạ thủ lưu tình. Lâm Chiết Vũ về lấy ô quyền. Giá hỏa này rất mạnh. Đây là Lâm Chiết Vũ cho Tạ gia NG cảm giác. Tạ gia NG thực lực cùng Giả Ngạn Dũng tại sàn sàn nhau ở giữa, hai người quyết đấu đều có thắng bại. Mà Lâm Chiết Vũ có thể nhẹ nhõm đánh bại Giả Ngạn Dũng, vậy mình cũng khẳng định không phải là đối thủ.
Đúng.
Tạ gia NG đại quát một tiếng, xuất thủ trước. Chỉ gặp hắn sử xuất đặc biệt bộ pháp, nhìn có loại phiêu giật cảm giác, hướng phía Lâm Chiết Vũ phóng đi. Lâm Chiết Vũ nhìn xem Tạ gia NG, trong ánh mắt chiến ý dâng trào. Cùng những võ giả khác chính diện đối chiến kinh nghiệm, Lâm Chiết Vũ không có trải qua bao nhiêu. Cùng Lương Sư Phó lúc đối chiến, hắn chỉ có phần bị đánh, 10 phần bị quất. Tạ gia NG tốc độ rất nhanh, cực kỳ am hiểu thân pháp. Lâm Chiết Vũ tránh đi Tạ gia NG bàn tay, huy quyền công kích, đối phương lợi dụng tính linh hoạt nhanh chóng tránh đi.
Có ý tứ.
Lâm Chiết Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cũng học qua thân pháp, chỉ là còn chưa nhập môn, lúc này vừa vặn có thể mượn Tạ gia NG ma luyện một chút.
A.
Nhìn thấy Lâm Chiết Vũ cũng sử xuất đặc thù thân pháp, Tạ gia NG không khỏi kinh dị một tiếng. Bất quá rất nhanh liền yên lòng. Lâm Chiết Vũ thân pháp quá kém, cũng liền so Giả Ngạn Dũng mãng phu kia mạnh một chút. Hai người nhanh chóng ở đây trong đất du tẩu, bành 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 ra o thủ mười mấy lần, đánh có qua có lại. Thật mạnh. Hắn vừa mới còn lưu thủ. Giả Ngạn Dũng híp mắt nhìn về phía ra o thủ hai người, trong lòng âm thầm chấn kinh. Hắn tại bắt ta ma luyện thân pháp, lại liên tục ra o thủ mười mấy chiêu, Tạ gia NG ánh mắt ngưng tụ.
Hừ.
Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lâm Chiết Vũ nói Lâm tiên sinh còn không có ý định sử xuất toàn lực, muốn tiếp tục rông dài à?
Thật có lỗi, vừa mới nhìn Tạ tiên sinh thân pháp cao minh, nhất thời cao hứng.
Lâm Chiết Vũ nói ra, bắt đầu nghiêm túc.
Phanh, Tạ gia NG thân pháp cao minh, dựa vào ưu thế tốc độ, du tẩu tại Lâm Chiết Vũ bên cạnh, không ngừng huy trưởng công kích.
Lâm Chiết Vũ huy quyền đón đỡ, hai tay dễ dàng ngăn trở Tạ gia NG công kích. Hắn chờ đúng thời cơ, trên chân phải trước một bước cấp tốc lấn người mà lên.
Không tốt.
Tạ gia NG thầm nghĩ không tốt, nhưng vẫn là trễ. Lâm Chiết Vũ tay trái nhanh mà chính xác bắt hắn lại cổ tay, hữu quyền đánh ra.
Một cái man nhu góc đỉnh sử xuất, hữu quyền góc độ xảo trá hoành chúng Tạ Gia Nở Dê lồng ngực, đem hắn đánh cho lui lại mấy bước. Đa tạ. Lâm tiên sinh thực lực cường đại, tại hạ bội phục. Tạ Gia Nở Dê xoa đau đớn ngực đứng dậy. Bốn phía phi hồng bang thành viên truyền đến một trận xôn xao. Nếu như nói Giả Ngạn Dũng chiến bại, là bởi vì thị lực bị hao tổn, ảnh hưởng đến thực lực. Như vậy hiện tại Tạ Gia Nở Dê cũng thua, cái này hoàn toàn là Lâm Chất Vũ bằng vào ngạnh thực lực đánh thắng. Linh Huy, ngươi có hứng thú hay không cũng tới đi đánh một trận? Từ Kính Võ cười hỏi. Từ vừa mới hai trận chiến đấu, hắn triệt để thăm dò Lâm Chất Vũ thực lực. Đoán cốt sơ kỳ cấp độ, ý thức chiến đấu không sai, sáo lộ trương pháp thành hệ thống, là có kinh nghiệm phong phú sư phụ chỉ điểm qua. Đợi chút nữa để Giả Ngạn Dũng đi dò tra, hắn học với ai võ nghệ. Nếu thật từ không tới có, trong hai tháng đem Man Nhu quyền luyện đến loại tầng thứ này, như vậy tiểu tử này thiên phú đáng giá lôi kéo bồi dưỡng. Từ Kính Võ suy nghĩ, nội tâm tư. Một cái gia tộc muốn lớn mạnh, chỉ dựa vào tộc nhân của mình là không đủ. Bọn hắn từ gia cực kỳ cường đại võ giả, đều là dùng thông gia ở rễ phương thức, thu nạp từ bên ngoài đến cường giả. Cái này Lâm Chất Vũ hiện nay lẻ loi một mình, nội tính thiên phú cũng không tệ, nhân phẩm hình dạng xuất chúng, là cái nhân tuyệt tốt. Không được không được, hai người bọn họ đều thua, ta khẳng định cũng đánh không lại. Linh Huy khoát khoát tay. Ha ha. Lâm tiên sinh thực lực đến, ta Phi Hồng Bang lại nhiều thêm một tên manh tướng. Bây giờ sắc trời đã chậm, sáng mai Lâm tiên sinh có thể đến Thông Tuyển Nhai 28 hảo Phi Hồng lâu đưa tin, ta để cho người ta an bài cho người chức vụ. Từ Kính Võ cười ha ha nói nói. Nói xong hàn huyên vài câu, liền rời đi. Lâm tiên sinh thực lực đến, ta Giả Ngạn Dũng chịu phục. Chuyện lúc trước liền xóa bỏ, về sau ngươi chính là chúng ta Phi Hồng Bang ban chúng, tất cả mọi người là huynh đệ. Giả Ngạn Dũng đi tới nói ra. Không cần một mực Lâm tiên sinh, gọi ta Lâm Chết Vũ liền tốt. Lâm Chết Vũ vừa cười vừa nói, mang theo một chút áy náy nhìn về phía Giả Ngạn Dũng, trước đó dùng bột tiêu cay mặt vùng ánh mắt ngươi sự tình xin lỗi. Ai bảo ngươi một bộ hung thần ác sát bộ dáng uy hiếp ta, xuất phát từ bất đắc dĩ ta chỉ có thể cho phản kích. Giả Ngạn Dũng híp mắt nhìn về phía Lâm Chết Vũ, có chút im lặng, thực lực ngươi mạnh như vậy, thật đánh nhau ta cũng đánh không lại à, có cần phải dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn à. Ách ha ha, có thể tiết kiệm một chút khí lực, phí cái kia phiên vất vả kình làm gì. Đêm nay ta làm chủ, xin mời mấy vị uống rượu, đồng thời cũng cho Giả huynh bồi tội. Lâm Chất Vũ hào sảng nói ra. Ngày sau phổ biến tiểu thuyết cố sự bản quyền, còn muốn dựa vào những huynh đệ này hỗ trợ. Đi một chút, đêm nay ta không hung hăng làm thịt ngươi một trận khó tiêu mối hận trong lòng ta. Giả Ngạn Dũng sưng con mắt cắn răng nói. Hắn nhìn về phía Tạ Gia Nở Dê, thần sắc có chút đắc ý, tiểu tử ngươi không phải cũng bại bởi Lâm huynh đệ, hiện tại không phản đối đi. Còn có ngươi, kết nối lại đi ra o thủ cũng không dám, thật sự là thứ hèn nhát. Giả Ngạn Dũng dùng híp mắt khinh bỉ nhìn về phía Linh Huy. Trước đó chính là hai tên này đặc biệt tới chào phúng hắn. Mấy người đi vào tử lâu, một phen uống, không có ngăn cách. Lâm Chất Vũ cùng Giả Ngạn Dũng hai người không đánh nhau thì không quen biết, so đấu xuống tiểu lượng, nhất tiếu mận ân cửu, trong rượu gặp cao thấp. Chương 27, gia nhập, 1, chương 27, gia nhập, 1, mấy người uống đến hơn 8 giờ tối, Lâm Chất Vũ bởi vì có việc sớm rời đi. Nấc, đi lương sư phó nhà trên đường, Lâm Chất Vũ ở rượu. Vừa mới muốn sớm rời đi, Giả Ngạn Dũng mấy người không để cho, sửng sốt để hắn uống liền mấy đại bát liệt tiểu mới thả hắn đi. Thung thung nhẹ nhàng chụp vang lương sư phó cửa lớn, cửa rất nhanh liền mở. Vào cửa. Dưới ánh trăng, trong viện trên bàn đá, bày biện vài đĩa thức nhắm. Một bầu ít rượu. Lương Tùng vừa mới một thân một mình ngồi ở trong sân uống rượu. Một thân mùi rượu, xem ra ngươi uống không ít rượu. Đem chén này uống, tỉnh rượu. Lương Tùng nói ra. Đà tạ sư phụ. Lâm Chất Vũ tiếp nhận bát, ngửi thấy nồng đậm mùi thuốc. Sư phụ thật có lỗi, đêm nay bởi vì có việc chậm trễ, tới hơi trễ. Lâm Chất Vũ một mặt áy náy nói ra. Không có gì đáng ngại. Ngươi có thể gia nhập Phi Hồng Bang, tại Tùng Nghi Thành có cái che chở cũng là chuyện tốt. Lương Tùng vừa cười vừa nói. Lâm Chất Vũ uống canh giải rượu, tinh thần tốt rất nhiều. Hắn nghỉ ngơi sẽ, đi đến trong viện bắt đầu luyện tập kim nhạc công. Luyện tập ước nửa giờ, đã xuất thân mồ hôi, còn sót lại trên trắng cũng tiêu tán không còn. Nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa chúng ta qua mấy chiêu. Lương Tùng gặp Lâm Chất Vũ tỉnh rượu không sai biệt lắm, liền để hắn nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi sẽ, hai người đi đến trong viện, bắt đầu ra o thủ. Có tối hôm qua ra o thủ kinh nghiệm, Lâm Chất Vũ hôm nay chống càng lâu hơn chút. Bành 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 trong viện, vang lên quyền trưởng ra o kích tiếng vang. Lương Tùng đem thực lực khống chế tại Lâm Chất Vũ cấp độ, thậm chí càng yếu hơn mấy phần. Nhưng cho dù là dạng này, Lâm Chất Vũ vẫn là bị Lương Tùng nhẹ nhõm nghiền ép. Kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu chênh lệch thật lớn, để Lâm Chất Vũ cảm nhận được cái gì gọi là võ đạo thực lực không có nghĩa là sức chiến đấu. Chân chính võ đạo cường giả, cho dù là đối mặt mạnh mẽ hơn hắn đối thủ, cũng có thể nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến, cũng chiến thắng. Tại Lương Tùng thủ hạ chống mười mấy lần hợp, Lâm Chất Vũ bị một cước đạp bay ra ngoài. Không sai, so với hôm qua tiến bộ rất nhiều. Lương Tùng vừa cười vừa nói. Lâm Chất Vũ xoa ngực, bị Lương Tùng đá trúng bộ vị đau rát đau nhức. Lương Tùng thực lực đạt đến khí huyết cảnh, toàn thân xương cốt cứng rắn như sắt. Bị sư phụ một cước đá trúng, Lâm Chất Vũ cảm giác phảng phất bị đổ sắt truy đến bình thường. Lại đến, Lâm Chất Vũ ánh mắt kiên định, hơi nhún chân, hướng Lương Tùng bắn ra đi qua. Lương sư phó chủ tu công pháp là Kim Nhạc Công, Lâm Chất Vũ từ trên người hắn học được rất nhiều công pháp kỹ xảo chiến đấu. Theo chiến đấu tiến hành, Lâm Chất Vũ Kim Nhạc Công tiến độ nhanh chóng tăng lên, bắt đầu đem Kim Nhạc Công thân pháp dung nhập vào trong chiến đấu. Đối mặt kinh nghiệm phong phú Lương sư phó, Lâm Chất Vũ bắt đầu chuyển đổi sách lược, bằng vào Kim Nhạc Công linh hoạt thân pháp du đãng tại Lương Tùng chung quanh. Hắc, chiêu này cũng là ta chơi còn lại. Đối mặt nhanh chóng biến hóa vị trí Lâm Chất Vũ, Lương Tùng cười hắc hắc, chân phải hướng nghiêng hậu phương đá ra, nhanh như thiểm điện. Phanh, di chuyển nhanh chóng bên trong Lâm Chiết Vũ dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị bị đá trúng bả vai, lại một lần nữa bị đạp bay ra ngoài. Lâm Chiết Vũ, lòng mệt mỏi quá. Hắn thật hoài niệm lúc ban ngày cùng Giả Ngạn Dũng, Tạ Gia Nở Dê hai người chiến đấu cảm giác. Hai người thực chiến đến đêm khuya, mỗi lần đều là lấy Lâm Chiết Vũ bị đạp bay là chấm dứt. Tại Lương sư phó ma luyện bên dưới, Lâm Chiết Vũ thực chiến ý thức bắt đầu mạnh lên, tại Lương Tùng thủ hạ chống đỡ thời gian nở càng ngày càng lâu. Đến phía sau thậm chí có thể khởi xướng mấy lần phản công. Sáng sớm, nghỉ ngơi một đêm, Lâm Chiết Vũ khôi phục được không sai biệt lắm. Lương Tùng cho dược hiệu quả rất tốt, tại chỗ bầm đen bôi lên, hôm sau đứng lên liền không có gần như hoàn toàn khôi phục. Sớm đi vào Lương Tùng đỉnh viện. Tại Lương Tùng chỉ đạo bên dưới, Lâm Chiết Vũ luyện hơn 3 giờ, kim nhạn công rốt cục nhập môn. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chiết Vũ nguyên lực, 6 kỹ năng, Man Nhu quyền tinh thông 3 kim nhạn công tầng thứ nhất 2 rốt cục nhập môn, một cái sáng sớm tiến độ tăng lên tới 2 đoán chừng chừng 1 tháng liền có thể tiến vào tầng thứ 2. Lâm Chiết Vũ thầm nghĩ, có Man Nhu quyền đả dưới cơ sở, kim nhạn công tiền kỳ tăng lên nhanh hơn rất nhiều. Hắn hiện tại bắp thịt cả người sung mãn, da thịt cứng cỏi mạnh mẽ. Kim nhạn công tầng thứ nhất chủ yếu rèn luyện thân thể cơ bắp màng da, chỉ cần hoàn thành chân cơ bắp màng da tăng cường, liền có thể tiến vào tầng thứ 2. Đạt tới tầng thứ 2 đoán cốt cảnh sau, tốc độ liền sẽ chậm lại. Cáo biệt sư phụ, ước chừng khoảng 9 giờ, Lâm Chiết Vũ tiến về Phi Hồng Lâu. Thông truyền nhai 28 hảo. Lâm Chiết Vũ đi vào Phi Hồng Lâu bên trong có chút vắng vẻ. Lâm tiên sinh tới, ngài mời tới bên này. Một tên nam tử đi ra, mang theo Lâm Chiết Vũ đi vào trong. Bang chủ đã phân phó, ngài đã tới sau, mang ngài đến hậu viện gặp hắn, hắn sẽ đích thân an bài ngài chức vụ, nam tử nói ra. Lâm Chiết Vũ đi theo nam tử, thông qua 7 lần quặp 8 lần rẽ ngay cả hành lang, đi ngang qua một chỗ cảnh quan xinh đẹp hồ nước cùng đình đài, đi tới chỗ đình viện. Trong đình viện, dựng lấy cái sân khấu kịch, từ bang chủ chính nhàn nhã nghe đùa giỡn. Cuộc sống của người có tiền chính là như vậy giản dị tự nhiên. Lâm Chiết Vũ cảm khái, trong lòng có chút hâm mộ. Hắn tân tân khổ khổ mới kiếm mấy lượng bạc, người ta không có việc gì nghe một chút tiểu khúc, nhìn xem đùa giỡn, đi dạo bên dưới hoa lâu, liền có thể kiếm đến mấy trăm hơn ngàn lượng bạc. Tới rồi, ngồi. Xuất diễn này thật không tệ, ngươi cũng ngồi xuống nghe một chút. Từ Kính Võ vừa cười vừa nói. Lâm Chiết Vũ tại trầm trầm Kính Võ bên cạnh ngồi xuống, nhàm chán nhấm nháp trên bàn mỹ thực. Từ Kính Võ rất biết hưởng thụ, nghe hí kịch lúc điểm tâm, một bàn đoán chừng liền muốn mấy lượng bạc. Lâm Chiết Vũ ăn mỹ thực, thỉnh thoảng nghe bên dưới hí khúc. Hắn có chút thưởng thức không đến hí khúc, kiếp trước phong phú giải trí hoạt động, để hắn đối hí khúc dạng này cổ điển biểu diễn hình thức không có hứng thú. Nhưng nghe nghe, Lâm Chiết Vũ dần dần cũng cảm nhận được nghe hí kịch khúc niềm vui thú. Một khúc đùa giỡn thôi, Từ Kính Võ mới bắt đầu nói đến chính sự. Trong bang sự tình không nhiều, chủ yếu là giữ gìn bên dưới Phi Hồng Bang trong phạm vi thế lực trật tự. Trên mặt nổi, trong thành trật tự do quan phủ quản khống. Nhưng quan phủ bởi vì nhân thủ vấn đề, đều là trao quyền cho cấp dưới đến phía dưới, do lớn nhỏ bang phái thế lực phụ trách. Nếu là trong phạm vi thế lực xảy ra điều gì nhiễu loạn, gây nên sự phẫn nộ của dân chúng, như vậy quan phủ liền sẽ trước tiên hướng chúng ta vấn trách. Từ Kính Võ nói ra, cho Lâm Chiết Vũ giảng giải Phi Hồng Bang công việc chủ yếu nội dung. Từ Kính Võ trong miệng, Lâm Chiết Vũ rốt cục biết rõ Tùng Nghi Thành vận hành cơ chế. Phía quan phương khống chế bang phái quản lý trong thành trật tự. Tùng Nghi Thành bên trong, tổng cộng có tam đại bang phái, Phi Hồng Bang là lớn nhất một cái. Những bang phái này đều là do thế gia phú thương liên hợp bỏ vốn xây dựng, trong thành thế gia phú thương chia làm 3 cái tập đoàn lợi ích, lẫn nhau đánh cờ ngăn được. Từ Kính Võ chính là đến từ Từ gia, là Từ gia gia chủ đương thời đệ đệ. Trong thành tam đại bang phái lẫn nhau ngăn được, đã quản lý tốt trật tự bên trong thành, lại không lo lắng bang phái nhân viên làm sảng làm bậy. Về sau ngươi liền cùng Giả Ngạn Dũng, Tạ Gia Nở Dê cùng một chỗ, tổ 3 người thành tiểu đội, do Cửu Cao Tuyển dẫn đội, tạm thời phụ trách bách vị nhai phụ cận mấy khu phố trật tự. Chờ thêm trận, sẽ cần ngoại phái đến quặng mỏ các loại yếu địa thủ một đoạn thời gian n, bất quá đều là thay phiên. Từ Kính Võ nói ra. Tốt. Lâm Chiết Vũ gật gật đầu. Bách vị nhai phụ cận khu ngã tư trật tự vẫn rất tốt, cơ hồ không nhìn thấy người náo sự, là cái nhẹ nhõm sống. Ta hết sức coi trọng ngươi. Nghe Giả Ngạn Dũng nói, ngươi bắt đầu luyện võ không bao lâu, liền có thể có được thực lực bây giờ, nộ tính thiên phú không sai. Ngươi làm thật tốt, làm ra nhiều một chút cống hiến sau, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Từ Kính Võ vỗ vỗ Lâm Chiết Vũ bả vai vừa cười vừa nói. Đa tạ từ bang chủ coi trọng.